Chương 2562, lại lần nữa biến hóa quy tắc. Chương 2562, lại lần nữa biến hóa quy tắc. Vì đặc thù cạnh tranh quy tắc, nhường Lâu Thành tu sĩ thực lực nhận lấy cực lớn hạn chế, nguyên bản vây tay một cái di sơn đảo hải, bây giờ lại giống như con kiến yếu ớt không chịu nổi. Trong lòng buồn bực dị thường, nhưng cũng không có cách nào. Mấy trăm triệu trạng thái toàn thịnh tinh anh tu sĩ, có lực phá hoại quả thực không cách nào tưởng tượng, thật không biết cần gì dạng thế giới mới có thể tiếp nhận bọn hắn tồn tại. Phong ấn thực lực rất có thiết yếu, bằng không cạnh tranh vừa mới bắt đầu, sợ là chỗ thế giới rồi sẽ bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Tại nặng nghề hạn chế phía dưới, Lâu Thành tu sĩ như dẫm trên băng mỏng, cho dù là tạo vật chủ cấp bậc cường giả thì lúc nào cũng có thể chiến tử xa trường. Bờ Thiên Cư Hồ đánh lén bên địch tu sĩ, hành động trước đó căn bản không có nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ chết như thế bất đắc. Bị pháo đạn đánh trúng tên lửa, sau đó lại bị nổ tung liên lụy, tất cả thành viên không ai sống sót. Biết sớm như vậy, nói cái gì cũng không biết, tiếp nhận nhiệm vụ này, hoặc là lựa chọn càng thêm ẩn nấp địa điểm hành động. Nhìn thấy ven hồ phát sinh nổ tung, các tín đồ lớn tiếng gọi tốt, chỉ có Đường Chấn mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đến cùng là thế nào chuyện? Lẽ nào vừa nay đánh lén không phải Lâu Thành tu sĩ, mà là có chút đặc thù quái vật? Vừa nay Đường Chấn tự mình điều khiển hỏa pháo, dùng thời gian cực ngắn hoàn thành tính toán, lúc này mới đem địch nhân tên lửa nhô lên cao chặn đường dẫn bạo. Thế nhưng sau đó hắn cũng cảm giác được, mười mấy cô năng lượng trào lên mà đến, trực tiếp chui vào thân thể chính mình bên trong. Đây là giết địch sau ban thưởng, Đường Chấn tự nhiên hiểu rõ, thế nhưng tại sao lại vào lúc này xuất hiện? Trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ lại chính mình vừa nãy công kích, xử lý là một đám quái vật? Thế nhưng nghĩ kỹ lại không thích hợp, không nói trước năng lượng trị số vượt xa săn giết quái vật tiêu chuẩn, chỉ nói cái này như lửa tiện vũ khí, thì tuyệt đối không thể nào là quái vật chế tạo. Nếu quái vật có loại năng lực này, Đường Chấn liền xem như đem thiên khư thành chế tạo thành tường đồng bách sắt, sợ là thì gánh không được quái vật mấy lần công kích. Tất nhiên không phải quái vật, cũng chỉ có thể là đối địch tu sĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, quy tắc lại đã xảy ra sửa đổi, làm săn giết đối địch tu sĩ sau đó, đồng dạng sẽ có ban thưởng xuất hiện. Cái này khiến Đường Chấn trong lòng cuộn loạn, quả thực như thế, Lâu Thành tu sĩ ở giữa chém giết đều sẽ trở nên càng phát ra tấp nập cùng kịch liệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, trải qua tiền kỳ làm nền sau đó, chân chính cạnh tranh đã bắt đầu, với lại trở nên dị thường tăng tốc. Tất nhiên săn giết đối địch tu sĩ cũng có thể thăng cấp, chắc hẳn sẽ có rất nhiều Lâu Thành tu sĩ thay đổi săn giết mục tiêu, rốt cuộc đây là một mũi tên trúng mấy chim chuyện tốt. Chẳng trách Vũ Cửu lại đột nhiên rời khỏi, đoán chừng hắn phát hiện quy tắc sửa đổi, cho nên mới sẽ bước vào trong rừng rậm, săn giết ẩn tàng đối địch tu sĩ. Hiểu rõ tiền căn hậu quả sau đó, Đường Chấn liền đem chú ý thu hồi, tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới quái vật. Giao chiến bắt đầu đến bây giờ, hàng loạt quái vật bị tiêu diệt, nhưng như cũ có đếm không hết quái vật tồn tại. Công thành quái vật tổng số lượng gần 10 vạn, đồng thời phát động công kích chẳng cảnh, làm thật là khiến người ta trong lòng run sợ. Mặt cầu trong nước, toàn bộ đều là quái vật. Cho dù là có thiên khư hồ cách trở, thế nhưng trong hồ vẫn như cũ tràn đầy quái vật thân ảnh, chúng nó không cách nào phun lên cầu đá, cũng chỉ có thể thông qua mặt nước tới gần. Những bóng đen này trong nước bơi lội, giống như từng đầu hung mãnh thủy thú, hướng phía thiên khư thành không ngừng mà tới. Chỉ là đang du động trong quá trình, thỉnh thoảng sẽ có quái vật đột nhiên đắm chìm, nhường mặt hồ đóa hoa không ngừng rung động. Vùng vẫy sau một khoảng thời gian, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, quái vật cũng không biết đi nơi nào. Còn có một chút quái vật thoát khỏi trói buộc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay người thoát khỏi, kết quả không có qua bao lâu thời gian, lại không hiểu ra sao bị kéo vào dưới nước. Nhìn thấy trong hồ nước cảnh tượng sau đó, chưa vào nước bọn quái vật ngay lập tức ý thức được, này trong hồ khẳng định có quái vật tồn tại. Nhìn phủ kín cả tòa thiên cần hồ biển hoa, những kia vốn chỉ muốn bơi lội đến gần quái vật, sôi nổi từ bỏ quyết định này, bọn hắn cũng không muốn chính mình biến thành cái khác quái vật đồ ăn. Khác nhau quái vật trong lúc đó, căn bản là không có cách bảo đảm ở chung hòa thuận, tỉ như một ít di chuyển thực vật biến hóa quái vật, thì thích vô cùng nuốt ma hóa sau nhân tộc. Vẫn như cũ có một ít kém thông minh ma tộc, chúng nó căn bản không ý thức được tồn tại nguy hiểm, đang dâng lên cầu đá thất bại sau đó, sôi nổi không kịp chờ đợi nhảy vào rồi thiên khư hồ bên trong. Trong hồ nước săn giết từ đầu đến cuối không có đình chỉ, có lẽ là bởi vì đột nhiên gia tăng chất dinh dưỡng, đóa hoa màu sắc trở nên càng phát ra yêu dị, đồng thời bồng bềnh ra quỷ dị mùi thơm ngát. Phản phất như là hang không đáy, không ngừng thôn vệ nhìn lầm vào trong đó quái vật, đem nó kéo vào dưới nước xem như sinh trưởng phân bón. Bờ thiên khư hồ ven rừng rậm, thân cao mấy thước quái vật thủ lĩnh sắc mặt nghiêm trọng, không ngờ rằng thiên khư thành bậy mà như thế khó đánh. Công thành chiến đấu tiến hành đến hiện tại, phe mình bỏ ra tương đối giá cao thảm trọng, nhưng mà vẫn không có giết vào thiên khư thành bên trong. Mặc dù thành môn nghiêm trọng tổn hại, còn có phía dưới một chỗ chiến đấu nền tảng bị phá hủy, nhưng lại bắt nguồn từ giữa các tu sĩ nội đấu, cùng quái vật công kích không có bất cứ quan hệ nào. Nếu chiếu loại tình huống này tiếp tục kéo dài, liền xem như thật sự có thể đánh vào thiên khư thành, tự thân thương vong cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Tất nhiên thì có một loại khả năng, chính là quân đoàn quái vật đại bại mà về, vô số quái vật táng thân tại đây. Chỉ là đối mặt toàn thành thức ăn hấp dẫn, liền xem như lý trí quái vật thủ lĩnh thì khống chế không nổi đáy lòng tham lam. Cho nên dù là thương vong thảm trọng, nó vẫn như cũ không ngừng hạ lệnh cường công, trông cậy vào có thể tìm đến phá thành cơ hội. Quái vật thủ lĩnh trong đầu còn đang ở không ngừng tự hỏi phá thành kế sách, vấn đề là đối mặt mai rùa thiên khư thành, thực sự không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến thượng sách. Kết quả đúng lúc này, quái vật thủ lĩnh đột nhiên cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức, tại phía trước trong bầy quái vật lóe lên một cái rồi biến mất. Tuyệt đối không phải quái vật, ngược lại càng giống là tu sĩ. Quái vật thủ lĩnh thầm giật mình, còn chưa hiểu tại sao lại có tu sĩ lẫn vào đội ngũ, liền phát hiện đối phương đã xông lên cầu đá, thẳng đến thiên khư thành mà đi. Trong lòng tràn đầy hoài nghi, quái vật thủ lĩnh ngay lập tức khóa chặt đối phương, lại phát hiện đó là một ngụy trang thành quái vật tu sĩ. đối phương bản thể thì cùng quái vật tương tự, nếu không phải là mình cảm ứng nhạy bén, thật chứ muốn bị lừa gạt quá khứ. Tiểu Trang giả dạng, đây là muốn làm gì? Trong lòng hoang mang quái vật thủ lĩnh, mắt thấy tên tu sĩ kia tại trên cầu đá nhảy vọt, khoảng cách tiên khư thành càng ngày càng gần. Cầu gãy ở giữa trống chỗ, nhẹ nhàng thoải mái liền vượt tới, hoàn toàn không như cái khác quái vật, nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể vượt qua. Trải qua nhảy vọt sau đó, ngụy trang thành quái vật lâu thành tu sĩ đã đạp vào quảng trường, nơi này hỏa diễm vẫn như cũ còn đang thiêu đốt. Nhưng phàm là xông vào quảng trường quái vật, đều sẽ lọt vào trọng điểm chú ý, thương nỏ hòn đá như là như trời mưa giáng xuống. Tên tu sĩ này không thèm để ý chút nào, vì mặt ngoài thân thể bắn ra cùng loại phòng hộ cháo thứ gì đó, chẳng rơi vào trên người công kích. Quái vật bình thường nhưng không có loại thủ đoạn này, chỉ bằng vào điểm này, liền đã triệt để bại lộ thân phận của hắn. Chỉ là thời khắc này trên quảng trường khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều là chạy quái vật, lại có ai sẽ để ý này nho nhỏ dị thường. Ngụy trang lâu thành tu sĩ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt sẽ xuyên qua hỗn loạn quảng trường, vọt tới đã biến hình công thành. Lúc trước đối địch tu sĩ công kích, không hề có đem thành môn vênh mở, muốn lần nữa phát động công kích, lại không nghĩ bị đường trấn thành công chặn đường. Vạn mẹo thành môn nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế vẫn như cũ kiên cố vô cùng, bọn quái vật công kích hồi lâu thì không có mở ra. Ngụy trang thành quái vật lâu thành tu sĩ tới gần thành môn, phất tay từ trong chữ vật trang bị lấy ra một đại đoàn vật phẩm, trực tiếp gắn ở trên cửa thành mặt. Cười lạnh khởi động phía trên phủ văn pháp trận, ngụy trang thành quái vật lâu thành tu sĩ cực tốc rút lui, tại quái vật dòng lũ bên trong lịch hành trở ra, liều mạng hướng phía xa xa chạy đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2563, không sợ hãi. Chương 2563, không sợ hãi. Đường Chấn nét mặt nghiêm trọng, chỉ huy chiến đấu đồng thời, luôn luôn tại đề phòng bên địch tu sĩ lần nữa đánh lén. Vừa mới phát sinh đánh lén sự kiện, nhường Đường Chấn xác định địch nhân ý đồ, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành phá hoại, hiệp trợ quái vật công kích Thiên Khư thành, mục đích cuối cùng nhất chính là nhường quái vật vào thành. Về phần quái vật đánh vào Thiên Khư thành về sau, bên địch tu sĩ nên như thế nào hành động, Đường Chấn hiện tại chỉ có khoảng suy đoán. Chính là đoán được kế hoạch của địch nhân, mới khiến cho Đường Chấn ý thức được, đám này đối thủ cạnh tranh đến cỡ nào tàn nhẫn. Bọn hắn rõ ràng là muốn cho quái vật xem như truyền nhiễm nguyên, đem Thiên Khư thành mấy chục vạn cư dân lây nhiễm thành quái vật, sau đó nuôi nhốt lên chậm rãi giết chóc. Thiên Khư thành chính là tự nhiên lồng giam, phong bế phía sau cửa địch nhân khó mà đánh vào, bị nuôi nhốt sau đó lại rất khó thoát khỏi. Đợi đến đem tất cả quái vật giết sạch về sau, chẳng những có thể vì đạt được đẳng cấp tăng lên, đồng thời còn đem đạt được một tòa hoàn thành yếu tắc căn cứ. Về phần Đường Chấn và lâu thành tu sĩ, đã trở thành bên địch tu sĩ chướng ngại vật, thế tất yếu thanh trừ đập nát mới có thể. Tên tiêm lịch hành tu sĩ quá mức khác thường, Đường Chấn trong nháy mắt đem nó khóa chặt, khi xác định thân phận của đối phương sau đó, Đường Chấn ánh mắt ngay lập tức lăng lệ. Nhìn xem đối phương bộ đáng, rõ ràng là mới từ chỗ cửa thành rút lui, chuẩn bị lại lần nữa trở về bờ sông. Bước lên lớn như vậy mạo hiểm, vọt tới cổng thành vị trí, hiển nhiên là không có ý tốt. Không tốt, thành môn gặp nguy hiểm. Đường Chấn nghĩ đến một có thể, không chút do dự thả người nhảy lên, theo vách núi hướng về cổng thành. Độ cao mấy chục mét, khiến cho Đường Chấn ở giữa không trung dừng lại hai lần, lúc này mới tránh khỏi rơi xuống đất lúc bị ngã thành bánh thịt. Vài đầu quái vật phát hiện Đường Chấn, gầm thét cố gắng tới gần, lại bị Đường Chấn huy kiếm chém thành hai đoạn. Quay đầu nhìn về phía cổng thành, quả nhiên bị sắp đặt rồi giống nhau vật phẩm, phía trên có phủ văn không ngừng lấp lóe. Nghĩ nổ thành môn, quả thực là nằm mơ. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, giun tay ném ra một cái xiềng xích, như là linh xà giống như đem viên kia tạc đạn quấn quanh. Lên cho ta. Theo Đường Chấn một tiếng gầm nhẹ, xích sắt ngay lập tức kéo căng, đem viên kia tạc đạn kéo xuống. Đánh giá một chút trọng lượng, không sai biệt lắm có 500 cân, sắc ngoài bao vây được cực kỳ chặt chẽ. Đây là đặc chế tạc đạn, đã bắt đầu rồi đến ngược, một khi nổ tung sau đó, tổn hại thành môn tuyệt đối sẽ bị tạc đến nát bét. Đường Chấn kéo di chuyển xích sắt, cơ thể tại nguyên chỗ xoay tròn, lại đem viên này tạc đạn bùng mạnh lên. Xích sắt bung mạnh lúc vụ vụ xé gió, chung quanh quái vật bị tác động đến, hoặc là bị cào đến ngã trái ngã phải, hoặc là bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Nhìn như đơn giản làm việc, có thể nếu như không có lực lượng kinh khủng, căn bản làm không được điểm này. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trên quảng trường liền xuất hiện một viên trống không khu vực, quái vật bị bức bách đến bên cạnh, đối Đường Chấn giận dữ hét lên. Chúng nó lại căn bản là không có cách tới gần Đường Chấn, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy, phát tiết trong lòng hừng hực lửa giận. Phía trên quan chiến cư dân mắt choáng váng, bọn hắn nhìn Đường Chấn đại phát thần uy, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Luân mười mấy vòng mấy lúc sau, Đường Chấn đột nhiên buông tay ra, sau đó chỉ thấy tạc đạn kéo lấy xích sắt, hướng xa xa cầu đá bay đi. Tạc đạn ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, nặng nề rơi vào rồi chen chúc trên cầu đá, đồng thời phát ra một tiếng vang trầm. Vài đầu quái vật bị đập trúng, trực tiếp biến thành một đống thịt não. Tên kia đang lịch hành bên địch tu sĩ, trong lúc đó trông thấy trước mặt xuất hiện một kiện vật phẩm, và thấy rõ ràng là cái gì lúc, ngay lập tức giật mình kêu lên. Nhìn tạc đạn trên đếm ngược, tên này lâu thành tu sĩ sắc mặt tái nhợt, không chút do dự xoay người nhảy tiểu. Lại không nghĩ bị quái vật phát hiện dị thường, gào thét tiến hành chặn đường, bỏ lỡ rồi đào tẩu tốt nhất cơ hội tốt. Bên địch tu sĩ tức giận đến sắp điên mất, lại căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi, cuối cùng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dường như có vô tận bực bực. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cầu đá bị liệt diễm thôn vệ, hỏa long theo mặt cầu lan tràn ra, đem bên địch tu sĩ cùng dây dưa hắn quái vật cùng nhau bao phủ. Đá vụn cùng thi thể của quái vật mạn thiên phi vũ. Đoạn này còn sót lại cổ lão cầu đá, tại bạo tạc âm thanh bên trong hoàn toàn biến mất. Đợi đến khói bụi tan hết sau đó, xuất hiện ở trước mắt là đục ngầu mặt hồ, đồng thời còn có cầu đá còn sót lại hải cốt. Huyết thủy nước bùn trộn lẫn trong hồ bạc, phiêu đãng đếm không hết quái vật thi thể, có rất nhiều quái vật còn chưa ngọn củ tỏi, đang không ngừng dãy rủa nhúc nhích. Cảnh tượng thảm liệt như vậy, cho dù là những quái vật kia sau khi thấy, đều sẽ cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Về phần mắt thấy tất cả quá trình Thiên Khư thành cư dân, cũng sớm đã trợn mắt há hốc mồm, và đến lấy lại tinh thần lúc, lại bắt đầu hưng phấn lớn tiếng la lên. Còn có cư dân khắp cả người phát lạnh, thầm nghĩ nếu tạc đạn ở cửa thành dẫn bạo, đều sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Thành môn khẳng định sẽ bị nổ nát, sau đó quái vật chen chúc mà tới, trực tiếp giết vào Thiên Khư thành nội bộ. Đối với phía ngoài địch nhân đến nói, Thiên Khư thành chính là tường đồng vách sắt, nhưng nếu là chiến đấu phát sinh ở nội bộ, rồi sẽ trở nên thắng bại khó liệu. Tuy nói ra ngoài an toàn suy xét, tầng thứ nhất tất cả cửa ra vào đều bị phủ kín, lại cũng chỉ năng lực trì hoãn quái vật tốc độ công kích. Vì những quái vật này năng lực tuyệt đối có thể phá vỡ phủ kín thông đạo, trong Thiên Khư thành tàn sát bừa bãi hoành hành. May mắn Đường Chấn kịp thời ra tay, đem này đáng sợ nguy cơ giải trừ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hô to may mắn đồng thời, thủ thành cư dân nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt đã tràn đầy cảm kích cùng kính trọng. Thử hỏi vừa nãy dưới tình huống đó, lại có ai có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm, sau đó phấn đấu quên mình từ trên trời giáng xuống, rơi vào quái vật chỗ cổng thành. Lại có mấy người có này thần lực, có thể đem to lớn tạc đạn ném ra, tiện thể sát thương số lớn quái vật. Nếu như đổi thành mình, khẳng định không cách nào làm được, thậm chí ngay cả nếm dũng khí thử đều không có. Càng như vậy nghĩ, trong lòng thì càng phát ra kính nghệ. Hồi tưởng Đường Chấn lúc trước hành động, thủ thành cư dân đột nhiên ý thức được, nếu như không có Đường Chấn lời nói, bọn hắn căn bản không thể nào kiên trì đến bây giờ. Mọi người vội vàng hành động, bảo hộ Đường Chấn các hạ an toàn. Đột nhiên có người hét lớn một tiếng, mọi người này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được Đường Chấn còn ở cửa thành, thân ở tại quái vật vây quanh bên trong. Nhanh, mau đem dây thừng ném xuống, đem Đường Chấn các hạ kéo lên. Lập tức chặn đường những quái vật kia, tuyệt đối không thể để bọn chúng tới gần Đường Chấn các hạ, nhưng mà công kích lúc nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không muốn đem các hạ ngộ thương. Tập trung toàn bộ hỏa lực, phong tỏa ngăn cản cầu gãy, tuyệt đối không thể nhường cái khác quái vật đến. Trên bình đài truyền đến từng đợt tiếng giống, thủ thành cư dân chuẩn bị triển khai hành động cứu viện, thế tất yếu bảo đảm Đường Chấn bình an trở về. Ai có thể nghĩ đúng lúc này, Đường Chấn lại đột nhiên cơ trường kiếm, vọt thẳng vào trong bầy quái vật. Trên đỉnh đầu có dây thường bước xuống, Đường Chấn căn bản không để ý tới, mà là tại bầy quái vật chủ hành phi chém dọc, giết quái vật huyết đục văng tung tóe. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, vây quanh Đường Chấn quái vật liền bị trống không, chung quanh quái vật mặc dù số lượng không ít, lại căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, chỉ thấy Đường Chấn cầm kiếm đứng ở trung ương, chung quanh nổn ngang lộn xộn nằm đầy quái vật hải cốt, bày biện da đỏ như máu viên hoàn hình hình. Này một cảnh tượng mặc dù máu tanh, Thiên Thư thành cư dân lại lần nữa lớn tiếng khen hay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kính sợ. Vây quanh ở phụ cận quái vật phát ra gầm nhẹ, sau đó trở nên càng điên cuồng lên, Đường Chấn cách làm đã triệt để chọc giận những quái vật này. Theo trên người Đường Chấn, quái vật có thể cảm nhận được nồng đậm năng lượng ba động, như là trong đêm tối hải đang giống như rõ ràng. Bọn quái vật trong lòng hiểu rõ, chỉ cần đem Đường Chấn thôn phệ, là có thể nhường thực lực bản thân phi tốc tăng lên. Đối mặt như thế hấp dẫn, điên cuồng mà thiếu khuyết lý trí quái vật, tự nhiên sẽ tranh nhau chen lấn dâng lên, căn bản không đi cân nhắc chính mình rốt cục là không phải đối thủ của Đường Chấn. Đường Chấn không hề ý sợ hãi, lần nữa đón lấy quái vật giết đi lên, trường kiếm trong tay tung bay như hồng, lại một lần giết đến quái vật máu chảy thành sông. Chương 2564, Ú Cựu Trạm Thủ hành động. Chương 2564, Ú Cựu Trạm Thủ hành động. Thiên Khư thành bên ngoài trong rừng rậm, có một đám tu sĩ đứng ở cây cối đỉnh, chính mắt không chấp nhìn phía trước chiến trường. Nhìn thấy Đường Chấn đem tạc đạn ném đi, sau đó trường kiếm bị tạc hủy sau đó, chúng tu sĩ nét mặt dần dần âm trầm. Rát rưởi. Một tên ngoại hình như là tích dịch lâu thành tu sĩ, dùng thanh âm lạnh lùng nói, hiển nhiên là đang nói tên kia bị tạc chết đồng bọn. Lời vừa nói ra, ngay lập tức bị phản bác. Đuổi ngươi đi, cũng chưa chắc có thể thành công, đệ ngũ chiến khu tu sĩ không đơn giản, làm sao lại như vậy dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nói chuyện lâu thành tu sĩ, nên cùng sắp đặt tạc đạn lâu thành tu sĩ cùng thuộc một tòa chiến khu, nghe được có người chửi bới đồng bạn của mình, ngay lập tức mở miệng tiến hành phản bác. Đó là bởi vì các ngươi bất lực, không nhiều cần người khác cũng làm không được. Bên cạnh lâu thành tu sĩ không có mở miệng, bọn hắn hiểu rõ này hai tòa chiến khu lâu thành tu sĩ có mâu thuẫn, cũng không muốn tham dự đến bọn hắn tranh chấp bên trong. Tốt, cũng cho ta ngậm miệng lại, bằng không thì cút ngay cho ta. Hình dạng tuấn lãng đệ tứ chiến khu tu sĩ thủ lĩnh, dùng giọng nói nhàn nhạt ngăn lại cãi lộn, nét mặt của hắn mười phần bình tĩnh, tựa hồ đối với kế hoạch thất bại không ngạc nhiên chút nào. Hai tên cãi lộn lâu thành tu sĩ ngậm miệng lại, vị thủ lĩnh này đến từ đệ tứ chiến khu, hắn mệnh lệnh sát thực không dám chống lại. Đối với những thứ này đệ cấp tu sĩ mà nói, bất luận thứ tư hay là đệ ngũ chiến khu, đều là bọn hắn không cách nào đối kháng tồn tại. Tu sĩ thủ lĩnh trong lòng, đồng dạng cũng là loại ý nghĩ này. Đối mặt cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ, hắn có tuyệt đối tự tin, vì cao thấp chiến khu chỉ ở giữa chênh lệch, tuyệt không phải phong ấn thực lực sau có thể kéo đủ. Bất kể kiến thức hay là tố chất, đều không tại một cái cấp độ, thậm chí có thể đạt tới nghiền ép trình độ. Huống chi bây giờ đối mặt địch nhân, đến từ đồng dạng cường đại đệ ngũ chiến khu, nghe nói còn là một vị truyền kỳ lãnh chúa. Phá hoại hành động thất bại, dường như thì đương nhiên. Mặc dù đến từ đệ tứ chiến khu, thế nhưng đối mặt đệ ngũ chiến khu địch nhân, tên tu sĩ này thủ lĩnh cũng không có bao nhiêu cảm giác ưu việt. Mặc dù bài danh phía trên một vị, nhưng không thể đại biểu cái gì, rất có thể lần này cạnh tranh sau đó, hai tòa chiến khu xếp hạng rồi sẽ trao đổi. Cho nên tại đối phó Thiên Khư thành lúc, mỗi một bước đều sẽ rất cẩn thận, rốt cuộc nhìn xem tình hình dưới mắt, đệ ngũ chiến khu xác thực chiếm cứ ưu thế. Làm việc không được sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt, liên quan đến chiến khu xếp hạng, thật sự là không đánh cược nổi. Rốt cuộc nên làm cái gì? Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, quái vật khẳng định không cách nào đánh vào Thiên Khư thành. Nếu tiếp tục đánh đi xuống, quân đoàn quái vật thứ bị thiệt hại quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Có tu sĩ mở miệng nói, đại biểu ở đây ý nghĩ của mọi người. Quả thực như thế, bọn hắn sợ là toi công bận rộn một hồi. Quái vật số lượng xa so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều, căn cứ ta tin tức mới vừa nhận được, Thiên Khư thành chủ tìm được rồi viện binh, chính trực chạy Thiên Khư thành mà đến. Nghe nói là cái gì đế quốc chính quy quân, tiếp vào Thiên Khư thành chủ thư tín chạy đến trợ giúp, kết quả trên nửa đường bị ma khí cải tạo thành quái vật. Thiên Khư thành chủ công thành lúc bị đánh bại, sau đó lại cảnh ngộ bộ hạ làm phản, lại không nghĩ tại chạy trốn trong quá trình đụng phải đế quốc chính quy quân. Mặc dù đã trở thành ma hóa quái vật, nhưng mà bọn quái vật vẫn như cũ hiểu được tự hỏi, hiểu rõ Thiên Khư thành là nhất định phải cầm xuống mục tiêu. Cho nên không được bao lâu thời gian, quân đoàn quái vật rồi sẽ đến, lực chiến đấu của bọn nó vượt xa đám người ô hợp này, khi đó mới thật sự là chiến tranh tiến đến. Tu sĩ thủ lĩnh dùng không nhanh không chậm giọng nói, đúng mọi người chậm rãi giải thích nói, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Nghe được tin tức này về sau, tất cả mọi người là sửng sở, không ngờ rằng sau lưng còn có càng nhiều quái vật đánh tới. Chỉ là như vậy vừa đến, cướp đoạt Thiên Khư thành độ khó rồi sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó lại như thế nào theo quái vật trong tay đoạt lại quyền khống chế. Thủ lĩnh, ngươi là từ đâu lấy được thông tin, tại sao lại cặn kẽ như vậy? Sau lưng tu sĩ thủ lĩnh, một tên lâu thành tu sĩ mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang không hiểu nét mặt. Tu sĩ khác thì có tương tự nghi vấn, rốt cuộc vừa mới thủ lĩnh nói tình báo quá chính xác, để người có loại vô cùng cảm giác ma quái, phản phất như là Thiên Khư thành chủ cung cấp giống nhau. Bây giờ có người đặt câu hỏi, bọn hắn tự nhiên muốn nghe xem là duyên cớ nào, xem xét mình liệu có thể bắt trước. Tu sĩ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, đối kia đưa ra vấn đề tu sĩ nói ra, chuyện này là bí mật, các ngươi không có tư cách hiểu rõ, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở sao? Bị cở mắng tu sĩ sắc mặt nghe vậy, túi đầu trầm mặc không nói, các tu sĩ khác thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bọn hắn toàn bộ đến từ cấp thấp chiến khu, đối mặt đệ tứ chiến khu tu sĩ thủ lĩnh gian dạy, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp nhận. Tạo mối quan hệ rất trọng yếu, không vẹn vẹn là vì thi đua thời chiến khu xếp hạng, đồng thời còn có thi đua sau khi chấm dứt hợp tác. Tất nhiên cái gọi là hợp tác là cấp thấp chiến khu tu sĩ lời giải thích, tại đệ tứ chiến khu tu sĩ nhìn tới, này kỳ thực chính là một loại bố thí. Cạnh tranh lúc có thể coi như người hầu, làm cạnh tranh sau khi chấm dứt, giữa song phương lại có cái gì hợp tác chỗ. Từ lúc mới bắt đầu lúc, hai bên chính là không bình đẳng quan hệ hợp tác, mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ là không ai điểm phá thôi. Công việc bẩn thỉu việc cực nhọc cũng do cấp thấp chiến khu tu sĩ đi làm, về phần đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, nắm trong tay nhiều nhất tài nguyên, vẫn luôn cũng trốn ở phía sau màn tiến hành chỉ huy. Nếu là cảm giác không công bằng, tùy thời có thể vì lựa chọn rời khỏi, mà ở kiểu này đặc thù môi trường dưới, các tu sĩ thật chứ không có quá nhiều lựa chọn. Không hề có người chú ý tới, bị cở mắng lâu thành tu sĩ trong mắt, hiện lên một vòng u hào quang màu xanh lục. Hắn lặng yên không một tiếng động đến gần rồi tu sĩ thủ lĩnh, ngay tại đối phương chậm rãi mà nói lúc, trong lúc đó phát động công kích. Tu sĩ thủ lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trực tiếp trúng vào chỗ yếu, chỉ kém một tia tí máu rồi sẽ bị đào thải bị loại. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường chung quanh tu sĩ giật mình kinh ngạc, sôi nổi tức giận mắng tiến lên cứu viện. Đánh lén lâu thành tu sĩ khặc khặc cười quá dị, căn bản không để ý tới đến từ bốn phương tám hướng công kích, mà là gắt gao nhìn chằm chằm sợ hãi tu sĩ thủ lĩnh. Hắc hắc, đệ tứ chiến khu tinh anh, nguyên lai thì không gì hơn cái này. Tiếng cười quái dị phát ra đồng thời, một cái to lớn giã thú xương đùi xuất hiện ở trong tay của hắn, xoay tròn đập xuống. Khốn nạn, ngươi là đệ ngũ chiến khu gian tế. Nhìn đối phương khuôn mặt dữ tợn, tu sĩ thủ lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, nhốn nhác giận dữ hét. Đoán đúng rồi, chẳng qua ngươi hay là phải chết. Nhớ kỹ, người giết ngươi là đệ ngũ chiến khu Vũ Cửu gia. Tiếng nói chưa rơi xuống, to lớn xương đùi đã đập vào tu sĩ thủ lĩnh trên đầu, gắng gượng đem đầu nện vào rồi cơ thể. Chỉ còn một tia huyết tu sĩ thủ lĩnh phát ra không cam lòng gầm nhẹ, sau đó hóa thành bạch quang biến mất. Tôn gia vật phẩm hướng về địa diện, Vũ Cửu đưa tay chụp tới, bắt lấy rồi trong đó mấy thứ vật phẩm. Bốn phía công kích đồng thời đã đến, Vũ Cửu lách mình tránh né, nhưng như cũng bị một kích. Hắn lại không thèm để ý chút nào, cơ trong tay to lớn xương đùi, điên cuồng đuổi giết vừa mới đánh trúng chính mình lâu thành tu sĩ. Tên điêu lâu thành tu sĩ hoảng sợ né tránh, lại bị Vũ Cửu khóa chặt, mãi đến khi đem thân thể hắn truy bạo. Điên cuồng như vậy hung bạo tư thế, nhường vây công lâu thành tu sĩ sợ hãi, cảm giác chính mình đang cùng không lý trí chút nào tên điên giao thủ. Địch nhân như vậy vô cùng đáng sợ, nếu như ngươi không giết được hắn, rồi sẽ lọt vào điên cuồng trả thù. Vũ Cửu dáng vẻ nhìn như điên cuồng, nhưng vẫn đang tìm kiếm thoát thân cơ hội, làm địch nhân vòng vây xuất hiện sơ hở lúc, Vũ Cửu nắm lấy cơ hội liền xông ra ngoài. Chậm rãi chờ nhìn đi, nếu là tiếp tục đảm nhiệm đệ tứ chiến khu chó săn, vậy ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Lưu lại một âm thanh âm chắc chắc cười lạnh, Vũ Cửu chui vào trong rừng rậm, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Một đám lâu thành tu sĩ nhìn nhau sững sờ, nét mặt âm trầm không chừng, lại không ai có can đảm truy kích. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2565, tạm thời thắng lợi chương 2565, tạm thời thắng lợi Thiên Khư thành bên ngoài đối địch tu sĩ, toàn bộ do đệ tứ chiến khu tu sĩ thống lĩnh, một tên lâu thành tu sĩ phụ trách dẫn đầu một đội nhân viên. Mỗi đội phụ trách nhiệm vụ không giống nhau, trước mắt này đội chính là phụ trách phá hoại thành môn, giúp đỡ quái vật giết vào Thiên Khư thành. Nguyên bản còn có dự bị kế hoạch, chẳng qua theo thủ lĩnh bị Vũ Cửu tiêu diệt, dự bị kế hoạch đã không cách nào áp dụng. Một đám lâu thành tu sĩ thâm thụ đả kích, không ngờ rằng đệ ngũ chiến khu tu sĩ hung hãn như vậy, lại ở trước mặt ám sát thủ lĩnh. Thực lực cường hãn thủ lĩnh lại bị dễ như trở bàn tay đào thải, toàn bộ hành trình căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Sau đó càng là hơn ung dung rời đi, đồng thời đưa ra cảnh cáo, quả thực phách lối ghê gớm. Chúng tu sĩ vốn cho là đệ tứ chiến khu mạnh hơn đệ ngũ chiến khu, hiện tại xem ra chưa hẳn như thế. Không có thể lưu lại địch nhân, có thể nói rõ sự bất lực của bọn hắn, lại đồng dạng biểu lộ đệ ngũ chiến khu cứng hãn. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, bây giờ đệ ngũ chiến khu rõ ràng chiếm cứ ưu thế, chẳng những nắm trong tay Thiên Khư Thành, hậu kỳ còn đem sẽ có hàng loạt viện binh đến. Cho dù là chặn đường phục kích, cũng có thể đưa đến phần lớn hiệu quả, thật coi Thiên Khư Thành lâu thành tu sĩ sẽ không phản kích. Dưới loại tình huống này, cùng đệ ngũ chiến khu hợp tác, dường như mới là lựa chọn sáng suốt. Ý nghĩ này trong đầu thoáng hiện, lại rất khoái liền bị đè xuống, không người nào dám nói ra miệng. Loại hành vi này đồng đẳng với phản bội, thuộc về không thể tha thứ hành vi, năng lực không làm tốt nhất không làm. Nếu bị đệ tứ chiến khu tu sĩ biết được, chẳng những sẽ ở thi đua bên trong tiến hành trả thù, đợi đến thi đua sau khi chấm dứt, đồng dạng có khả năng sẽ tìm phiền phức. Tuy nói vì cơ thạch bình đài bao che khuyết điểm tính cách, sẽ không cho phép đệ tứ chiến khu bắt nạt người, thế nhưng lại có ai có thể bảo chứng, giữa song phương lại không có tiếp xúc lúc. Đến lúc đó chỉ cần nho nhỏ làm khó, thì đầy đủ chính mình uống một bình, như thế thật sự là quá uổng phí. Chỉ là trải qua chuyện này sau đó, chúng tu sĩ trong lòng cũng có rồi ý nghĩ, mình không thể tùy tiện làm phản, nhưng mà cùng chiến khu tu sĩ lại có càng nhiều lựa chọn. Bằng yêu cầu gì người khác thì gia nhập đệ tứ chiến khu, này vẹn vẹn là người lựa chọn, cũng không phải cơ thạch bình đài quyết định. Đi theo cường giả khác nhau, đạt được nhiều hơn nữa lợi ích, đây mới là sáng suốt nhất cách làm. Ngắn gọn sau khi thương nghị, rất nhanh liền có kết quả. Nếu như ta không có đoán sai, tên này lâu thành tu sĩ mục tiêu chính là săn giết đệ tứ chiến khu tu sĩ. Thủ lĩnh bị ám sát chuyện này, nhất định phải mau chóng báo cáo cho đệ tứ chiến khu tu sĩ, tuyệt đối không thể có nửa chút chần chờ. Quyết định được chủ ý sau đó, chúng tu sĩ ngay lập tức rút lui, đỡ phải lại sinh biến cố. Ngay tại đội ngũ sau khi rút lui, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, khoe miệng lộ ra một vòng tà ác mỉm cười. Thân ảnh này chính là U Cửu, chẳng qua giờ phút này đã là bán trong suốt trạng thái, như ẩn như hiện rất khó phát hiện. Theo không ngừng săn giết thăng cấp, U Cửu đã có thể thời gian ngắn sử dụng tiên phú năng lực, cái này khiến hắn có loại như cá gặp nước cảm giác. Thiên Khư Thành chuẩn bị đầy đủ, còn có đường trấn chỉ huy, quái vật căn bản không đánh vào được. Biến thành tu sĩ cư dân càng ngày càng nhiều, cho dù gấp thiếu nhân thủ, hẳn là cũng không kém ta một. Đã như vậy, ta thì tạm thời không trở về thành, trước hết giết thống khoái lại nói. Đệ tứ chiến khu không gì hơn cái này, cũng không biết xếp hạng trước ba chiến khu lâu thành tu sĩ, đến cùng là cái gì dạng trình độ. U Cửu trong mắt tràn đầy chờ mong, khắc khắc cười quái dị hai tiếng sau đó, giống như khói mù tiêu tán vô tung. Thiên Khư Thành cổng thành, đường trấn toàn thân đẫm máu, toàn thân sát khí đằng đằng. Đơn thương độc mã đối chiến một đám quái vật, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lại giết sạch rồi trên quảng trường tất cả quái vật. Tất cả quá trình chiến đấu, nhường khán giả nhìn trợn mắt hốt mồm. Thiên Khư Thành cư dân không ngừng cao giọng lớn tiếng khen hay, đồng thời liều mạng hướng phía cầu gãy chỗ phát động công kích, đỡ phải cái khác quái vật chạy đến tiếp viện, đúng đường trấn tạo thành làm hại. Trên quảng trường đã chất đầy quái vật hải cốt, huyết thủy tụ tập đến cùng nhau, theo bên đoạn tiểu duyên cùng thoát nước khẩu không ngừng trôi vào Thiên Khư hồ. Cảm thụ lấy phi tốc tăng lên thực lực, đường trấn mặt lộ thỏa mãn mỉm cười, quả nhiên vẫn là loại cảm giác này nhất làm cho người dễ chịu. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục giết tiếp, bằng không há không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này sau đó, đường trấn muốn lướt qua cầu gãy, tiếp tục cùng quái vật chém giết tiếp. Đường trấn các hạ, còn xin ngay lập tức trở về, tuyệt đối không nên mạo hiểm a. Sau lưng trên bình đài, truyền đến vội vàng kêu gọi, nhường đường trấn đã ngừng lại bước chân tiến tới. Đúng vậy a, mình là trời hạt thành chỉ huy quan, gánh vác vô cùng quan trọng trách nhiệm. Nếu quả như thật cảnh ngộ nguy hiểm, thậm chí bị đào thải bị loại, liền có khả năng dẫn đến Thiên Khư Thành triệt để đình trệ. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, đường trấn tự nhiên phân rõ ràng. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, đường trấn chế trụ chiến đấu dục vọng, đưa tay kéo lấy vứt xuống tới dây thừng, lại lần nữa trở về chiến đấu nền tảng. Phù văn phi thuyền xuất động, cho ta hoành tạc bên hồ quái vật, nhất là hư hư thực thực thủ lĩnh quái vật. Đường trấn tin tưởng quân đoàn quái vật có thủ lĩnh, có câu nói là bắt giặc trước bắt vua, đem nó tiêu diệt tuyệt đối không có sai. Đường trấn không quan tâm săn giết bao nhiêu quái vật, mà là hàng đầu bảo đảm Thiên Khư Thành an toàn, tốt nhất có thể đem quái vật bức lui. Cường độ cao chiến đấu tiến hành đến hiện tại, cũng sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, đạn dược vật tư thì cơ bản dùng hết. Nếu tiếp tục đánh xuống lời nói, cũng chỉ có thể dùng thạch đầu làm vũ khí hoặc là cùng quái vật sát người vật lộn rồi. Nhận được đường trấn mệnh lệnh sau đó, phù văn phi thuyền ngay lập tức cất cánh, hướng phía ven hồ bay đi. Nếu như không có bắt buộc, đường trấn sẽ không điều động phù văn phi thuyền, vì đối địch tu sĩ đã có rồi vũ khí phòng không, đúng phù văn phi thuyền mà nói thật là uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng nếu là tại Thiên Khư Thành phụ cận lời nói, chỉ phải cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì. Không có qua bao lâu thời gian, phù văn phi thuyền trên tu sĩ liền phát hiện mục tiêu, đồng thời khóa chặt rồi quân đoàn quái vật thủ lĩnh. Đối phương độ cao chừng 5-6 mét, như hạt giữa bầy gà bình thường, nghĩ không bị chú ý cũng khó khăn. Tạc đạn bị liên tiếp không ngừng bước xuống, liệt diễm phóng lên tận trời, đầu tường hỏa pháo thì đi theo phát động công kích. Quái vật thủ lĩnh bị tạc được đầu góc choáng váng, không thể không quay người thoát khỏi, để tránh bị tạc được thịt nát xương tan. Theo quái vật thủ lĩnh rút lui, tiến công quái vật chết ràng buộc, ngay lập tức trở nên hỗn loạn lên. Thủ lĩnh cấp quái vật, phần lớn có thống ngự chỉ huy năng lực đặc thù, có thể ràng buộc không có tính kỷ luật quái vật. Mất đi thủ lĩnh ràng buộc, quái vật chính là một đoàn bùn cát, sẽ chỉ nương tựa theo dục vọng cùng bản năng làm việc. Đối với Thiên Khư Thành cư dân mà nói, lại là một cực tốt sự việc, vì quân đoàn quái vật nguyên bản điên cuồng thế công, trong lúc đó giảm bớt mấy cái đẳng cấp. Có chút lạ vật trực tiếp quay đầu, hướng phía rừng cây phương hướng chạy đi, hiển nhiên là sợ hai chiến thắng tham lam dục vọng, hiểu rõ tiếp tục đi tới đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương đối tiến công khó khăn, rút lui rõ ràng muốn thoải mái rất nhiều, nguyên bản chen chúc không chịu nổi cầu đá thì bắt đầu trở nên thưa thớt. Trượt chân rơi xuống trong hồ quái vật càng ngày càng nhiều, có lẽ là huyết nhục kích thích, trong nước thực vật cũng biến thành điên cuồng lên. Sinh trưởng ở phiến lá phía sau xúc tu, lại theo dưới nước xung ra, chúng nó không ngừng xé rách quấn quanh ở quái vật trên thân thể, gắng gượng địa kéo vào dưới nước bên trong. Bị phiến lá che đậy mặt hồ lộn xộn không chịu nổi, quần quần gợn sóng bên trong, không biết bao nhiêu quái vật bị thôn phệ. Thủ thành cư dân thấy thế, ngay lập tức tăng nhanh tốc độ công kích, tuyệt đối sẽ không buông tha này đánh chó mù đường cơ hội. Quái vật bị đánh được kêu rên liên tục, thoát đi tốc độ càng nhanh, giống như bên bờ biển lui bước thủy triều, lưu lại vô số tàn phá không chịu nổi thi thể hải cốt. Đợi đến cuối cùng một đầu quái vật chui vào rừng cây, thiên cư thành cư dân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo phát ra hưng phấn tiếng giống. Quái vật bị đánh chạy, chúng ta thắng lợi. Hưng phấn tiếng giống hết đợt này đến đợt khác, trên bầu trời thiên cư thành vần quanh, hồi lâu sau vừa rồi lắng lại. Chương 2566, tạm thời bình tĩnh. Chương 2566, tạm thời bình tĩnh. Ngắn ngủi gieo họ qua đi, thiên cư thành cư dân ngay lập tức hành động, bắt đầu quét dọn chiến trường cùng cứu hộ thương binh. Vì bên địch tu sĩ đánh lén, dẫn đến một chỗ chiến đấu nền tảng bị phá hủy, tại chỗ chừng trên trăm tên thiên cư thành cư dân bỏ mình. Ngoài ra còn có đông đảo người bị thương, đã bị kịp thời cứu chữa, nhưng mà vì chữa bệnh điều kiện có hạn, có thể sống sót hay không toàn bằng vật khí. Cũng may vì đường trấn nhắc nhở, các cư dân hiểu rõ đầy khắp núi đồi đều là dược liệu, chữa trị thời cũng biến thành thoải mái thô bạo lên. Nắm cỏ dại rách nát, thoa lên trên vết thương, nấu một nồi thảo dịch, trực tiếp rót vào miệng. Người bị thương tức giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, muốn sống liền phải uống thuốc, bằng không chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Chẳng qua người bị thương rất nhanh phát hiện, thương thế của mình lại phi tốc chuyển biến tốt đẹp, cảm giác đau đớn cũng biến thành càng ngày càng yếu. Lúc này ngoài thành một mớ hỗn độn, vì tạc đạn hỏa pháo nguyên nhân, chiến trường cảnh tượng thảm thiết dị thường. Tổn hại thành môn cũng không có mở ra, chỉ vì lúc trước anh tạc bên trong triệt để biến hình, muốn thuận lợi mở ra căn bản không thể nào. Tất nhiên không tốt mở, vậy liền dứt khoát không ra, ngược lại là muốn phủ kín càng thêm chặt chẽ một ít, để cho địch nhân cũng vô pháp mở ra. Vì thuận tiện ra vào, thiên cư thành cư dân xây dựng đặc thù cái thang, theo cao mấy chục mét nền tảng liên tiếp đến địa diện. Theo tạm thời dựng thông đạo, thiên cư thành cư dân đi vào phía dưới, bắt đầu kiểm tra hỗn loạn chiến trường. Khắp nơi đều là thi thể hải cốt, đem địa diện phô được tràn đầy, dường như không có chỗ đặt chân. Gây mùi huyết tinh vị đạo nhường cư dân không ngừng nôn mửa. Đối với lần đầu tiếp xúc loại hoàn cảnh này thiên cư thành cư dân mà nói, đây quả thực là một loại tra tấn. Hải cốt tuyệt đại đa số đều là quái vật, chỉ có số rất ít thi thể là chiến tử thiên cư thành cư dân. Thấy cảnh này cảnh tượng, các cư dân trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như không phải đường chấn lời nói, có thể thi thể của địa diện trong liền sẽ có chính mình. Đối mặt những thứ này cường hãn quái vật, người bình thường căn bản không phải đối thủ, tất nhiên sẽ bị giết đến máu chảy thành sông. Đầu nhi, những thi thể này xử lý như thế nào? Mặc dù buồn nôn phải chết, nhưng mà không người nào dám kháng mệnh, trong lòng chỉ muốn nhanh đưa việc làm xong. Bên trên đã nói, đem những quái vật này thi thể vận đến đỉnh núi, ném vào trong đầm sâu xem như phân hóa học. Về phần rơi vào trong hồ những kia, căn bản cũng không cần để ý tới, đồng dạng cũng là làm phân bón kết cục. Nghe được đồng bạn hỏi, lớn tuổi thiên cư thành cư dân trả lời một câu, trong mắt lại hiện lên một vòng lưu thương. Lúc trước trong chiến đấu, huynh đệ của hắn bất hạnh chết tử, đến bây giờ còn không có tìm được di hài. Mặc dù biết trên chiến trường sinh tử vô thường, chỉ khi nào phát sinh ở thân bằng hảo hữu trên người lúc, nhưng lại rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận. Trẻ tuổi thiên cư thành cư dân, lại không có nhiều như vậy xấu não, mà là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không phải nói đùa sao, dùng những thứ này thi thể của quái vật xem như phân bón, kia kết trái còn có thể ăn sao? Trẻ tuổi tiểu tử nghẹn ngào cha hỏi hiển nhiên là không thể tiếp nhận đáp án này, chính mình ăn đồ ăn, lại dùng thi thể của quái vật xem như phân bón. Đại thúc cười lạnh một tiếng, dùng khinh thường giọng nói, ngươi là không có chịu quá đói, cho nên mới sẽ chọn ba lời bốn, nếu quả như thật đói điên rồi, liền xem như quái vật thịt ngươi cũng có thể ăn hết. Tiểu tử nghe vậy, vội vàng liều mạng lắc đầu nói ra, không thể nào, ta liền xem như chết đói, thì tuyệt đối sẽ không ăn quái vật thịt. Lời nói này được chém đinh chặt sắt, trung niên đại thúc thì không phản bác. Có thể chờ đối phương đến rồi chính mình cái này tuổi tác thì sẽ không nói ra lời như vậy rồi. Đại bộ phận cư dân trầm mặc không nói, rốt cuộc hoàn cảnh như vậy không thích hợp trò chuyện, huống chi quái vật lúc nào cũng có thể trở về. Từng cái đại giỏ bị ném tiếp theo, tràn đầy để người buồn nôn thịt vụn, sau đó bị vận chuyển đến đỉnh núi đầm sâu bên trong. Điều này quỷ dị cảnh tượng, nhìn lên tới dị thường tà ác, có thể mục đích thực sự lại là vì cứu vớt nhiều hơn nữa người. Có một số việc không thể chỉ nhìn bên ngoài, mà là phải sâu và mở. Trên thực tế nếu không phải cố ý thông cáo, thiên cư thành những thứ này chưa tỉnh hồn các cư dân, tất nhiên sẽ đem này cổ quái dây leo trở thành đáng sợ quái vật. Trừ ra quét dọn chiến trường cư dân, còn có không ít người tiến về trong rừng rậm, cố gắng kiểm tra còn lại quái vật. Một vị trốn ở trong thành thị, cũng không phải sách lược bài toàn, nhất định phải nhường thiên cư thành cư dân trực diện quái vật, đề cao đảm lượng của mình. Chờ đến không sai biệt lắm lúc, đường trấn rồi sẽ dẫn người chủ động xuất kích, chống không phụ cận tất cả quái vật. Đây là nhất định phải đi một bước, bằng không nếu mặc cho quái vật hành hành lời nói, thiên cư thành không gian sinh tồn rồi sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Tích cực tiến công kiểm tra, chính là mạnh nhất phòng thủ thủ đoạn, rất thích hợp lúc này thiên cư thành. Nếu như là cùng địa phương khác, có lẽ sẽ không thể thừa nhận dạng này chiến tranh tiêu hao, cuối cùng dẫn đến thực lực của mình càng ngày càng yếu. Nhưng mà thiên cư thành không giống nhau, chỉ cần lâu thành tu sĩ không ngừng tụ tập, rồi sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hiện tại có thể nhìn không ra cái gì, chẳng qua đến rồi trung hậu kỳ, thiên cư thành ưu thế rồi sẽ trở nên càng rõ ràng. Đường trấn phát huy tác dụng cực lớn, tại U Cửu cùng Lạc Phỉ đám người trong mắt, hắn kỳ thực càng thích hợp phụ trách hậu cần công tác, cung cấp chiến tranh cần thiết tài nguyên, nhường chiến sĩ có thể buông tay buông chân chiến đấu, dạng này công lao vượt xa trên chiến trường giết địch. Đường trấn kỳ thực thì có ý nghĩ như vậy, người lợi ích trong chiến tranh nhỏ nhặt không đáng kể, nếu có cần, hắn ngược lại là rất tình nguyện lưu tại hậu phương. Điều kiện tiên quyết là làm như vậy có ban thưởng, đồng thời đạt được cơ thạch bình đài tán thành, hắn cũng sẽ không làm phí sức không có kết quả tốt sự việc. An bài nhân thủ chữa trị thành môn cùng chiến đấu nền tảng về sau, Đường Chấn quay trở về phòng thí nghiệm, vì chiến thu thôi hóa đã đến thời khắc mấu chốt. Ỷ vào địa lý ưu thế, Thiên Cơ Thành thu được lần này chiến tranh thắng lợi, lại cũng không đại biểu sau này cũng sẽ chiến thắng. Địch nhân thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, nếu không thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, bị công phá thành thị là chuyện sớm hay muộn. Cho nên lúc trước kế hoạch chẳng những muốn chấp hành, đồng thời còn muốn thăng cấp, như vậy mới có thể bảo đảm đúng quái vật áp chế. Lương thực bảo hộ cơ bản không có vấn đề, tiếp xuống việc cần phải làm chính là thăng cấp vũ khí trang bị, tăng lên cá nhân thực lực. Trở về phòng thí nghiệm sau đó, Đường Chấn kiểm tra một chút thôi hóa trang bị, xác nhận vận chuyển 10 phần bình thường. So sánh thực vật mà nói, động vật thôi hóa càng thêm phức tạp, với lại thất bại tỷ lệ cao hơn. Long tộc thuộc về sinh vật cao cấp, cùng những sinh vật khác kết hợp đời sau, thường thường đều không thể bình thường sống sót. Đối với Đường Chấn mà nói, đó cũng không phải khó khăn gì sự việc, hắn chẳng những có thể vì bảo đảm tỷ lệ sống sót, còn trong tạo vật cầu gia nhập côn trùng gen. Rốt cục sẽ chế tạo ra dạng gì quái vật, nhất định phải đợi đến thôi hóa sau khi hoàn thành, ngay cả Đường Chấn đều không thể trước giờ hiểu rõ kết quả. Mắt nhìn dùng cho tính theo thời gian công cụ, tiếp qua mấy giờ, thôi hóa công tác là có thể toàn bộ hoàn thành. Đường Chấn thì không nóng nảy, vừa bạn sử dụng trong khoảng thời gian này sửa sang lại ý nghĩ, nghiên cứu tiếp xuống phải làm gì. So sánh cái khác lâu thành tu sĩ, Đường Chấn thích hơn thu thập các vị mặt thông tin, các mặt cũng có đọc lướt qua. Đây chỉ là một loại hứng thú yêu thích, chẳng qua tại có đôi khi lại có thể cho Đường Chấn cung cấp rất nhiều giúp đỡ. Tỷ như vị diện tạo vật sư tạo vật kỹ năng, liền để Đường Chấn thoải mái giải quyết làm người đau đầu vấn đề, cái khác lâu thành tu sĩ lại không cách nào làm được. Giải quyết cái này vấn đề lớn, Thiên Cơ Thành thì có rồi dự vững có thể, không cần lo lắng lại bởi vì vấn đề thức ăn dẫn đến nội loạn. Về phần vũ khí trang bị phương diện, lâu thành tu sĩ nhu cầu cũng không phải rất lớn, bọn hắn cũng có thuộc về vũ khí của mình hộ giáp, trừ phi bất đắc dĩ mới biết thay vũ khí. Nếu như tất yếu phải vậy, lâu thành tu sĩ đồng dạng có thể lợi dụng năng lực của mình, chế tạo ra một ít nhường nguyên chú dân sợ hãi vũ khí. Tỷ như tập kích phủ văn phi thuyền máy ném đá, oanh tạc cổng thành phủ văn tên lửa, đều là chỗ tu sĩ chế tạo vũ khí. Dùng trên chiến trường sát thương địch nhân, tuyệt đối dư sức có thừa. Nhưng mà bọn hắn cũng có một thói quen, chính là khinh thường tại để ý tới nguyên chú dân vũ trang, cho rằng đây là lâu thành tu sĩ ở giữa chiến tranh, nguyên chú dân căn bản không có tư cách tham dự trong đó. Đường Chấn hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược, vì theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, nếu nguyên chú dân lợi dụng được lời nói, thường thường sẽ nhận được không tưởng tượng được tốt hiệu quả. Cảm tạ, thư hữu 16123021070693 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2567, chiến thú chương 2567, chiến thú Đường Chấn phân tích qua quy tắc biến hóa, phát hiện theo thời gian trôi qua, sinh tồn môi trường bắt đầu trở nên càng phát ra khắc nghiệt. Quái vật thành quần kết đội xuất hiện, căn bản không có bất luận cái gì quy luật, bất kể ra khỏi thành thị xuống núi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy quái vật tung tích. Căn cứ lấy được tình báo, rất nhiều thành thị đã trở thành quái vật hang ổ, không có luân ham thành thị phượng mao lân giác. Trên một điểm này, Đường Chấn xác thực rất vận may, quái vật không có xông vào Thiên Cư thành, cái này tránh khỏi vì lây nhiễm mà luân ham có thể. Nguyên bản nhiều tai nạn nguyên chủ dân, bây giờ thì hàm ngư phi thân, biến thành mẹ ruột nuôi sủng nhi. Bất kể săn giết quái vật hay là tiêu diệt lâu thành tu sĩ, đều có thể đạt được thực lực để thăng ban thưởng, biến thành cường hãn tu sĩ. Không cần như quá khứ như thế, đối mặt đại nạn thúc thủ vô sách, mà là có rồi chống lại tư cách. Để người cảm thấy lo lắng là, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, lâu thành tu sĩ rất có thể trở thành con mồi, lọt vào quái vật cùng nguyên chú dân săn giết. Lâu thành tu sĩ ở giữa mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt, không thuộc về cùng một cái chiến khu người, săn giết sau liền sẽ có ban thưởng. Lúc này mới vẹn vẹn là bắt đầu, qua một đoạn thời gian nữa, rất có thể sẽ có quá đáng hơn tình huống xuất hiện. Cùng loại nuôi cổ bình thường, lẫn nhau trong lúc đó qua lại săn giết, mãi đến khi tuyển ra cuối cùng cổ vương. Nếu là không muốn bị đào thải, vậy cũng chỉ có thể nỗ lực mạnh lên, sau đó lại đại sát tứ phương, giết sạch tất cả quái vật, bao gồm tất cả lâu thành tu sĩ, mãi đến khi còn lại chính mình mới thôi. Đường Chấn hiện tại không cách nào phán đoán chính xác tương lai tình thế, chỉ có làm hết sức kinh doanh Thiên Cư thành, khiến cho trở nên càng thêm cường đại lên. Mặc kệ tương lai tình thế làm sao, chỉ cần đem Thiên Cư thành khống chế trong tay đệ ngũ chiến khu, Đường Chấn thì tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Cũng không phải Đường Chấn đại công vô tư, mà là trận này cạnh tranh tính chất không giống nhau, nhất định không phải biểu hiện ra cá nhân thực lực sân khấu. Một cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là tại sơ kỳ xính xính vi phong, đợi đến hậu kỳ chiến khu trong lúc đó xảy ra va chạm, thử hỏi ai có thể đơn thương độc mã cùng với nó đối kháng. Dám lấy lực lượng một người đối kháng một tòa chiến khu, tuyệt đối là không biết lượng sức biểu hiện. Đường Chấn gia nhập trận này cạnh tranh, vốn là cơ thạch bình đài sắp đặt, nhìn lên tới càng giống là một hồi nhiệm vụ. Về phần vì sao bị cơ thạch bình đài điểm danh, có thể chính là nhìn chúng Đường Chấn năng lực, hiểu rõ hắn đặc biệt năng lực dày vò. Nhìn chung Đường Chấn nổi lên lịch sử, xác thực rất giỏi về sáng tạo kỳ tích, nhiều lần từ trong tuyệt cảnh thoát khốn, đồng thời đạt được đầy đủ chỗ tốt. Nếu Đường Chấn có thể gìn giữ vận may tại đây chẳng cạnh tranh bên trong tiếp tục dày vò có thể rồi sẽ đem lại không tưởng tượng được kinh hỉ. Đường Chấn vai trò nhân vật, dường như là cơ thạch bình đài đang bị giam giữ bảo, năng lực gỡ vốn tốt nhất, nếu không được thì sao cũng được. Đường Chấn là nặng tại tham dự, nếu như có thể lựa chọn, hắn kỳ thực càng hy vọng Thánh Long chiến khu đạt được thành tích tốt. Tất nhiên hắn cũng sẽ không qua loa cho xong, phàm là năng lực đem hết toàn lực lúc, chắc chắn sẽ không lạc hậu với người. Bên hai truyền đến một tiếng vang nhỏ, nguyên lai là thôi hóa pháp trận thiết định thời gian đã đến, đem Đường Chấn theo trầm tư trong trạng thái tỉnh lại. Nhìn lướt qua tạo vật cầu, Đường Chấn đem nó thu sạch lên, tiến về thành chủ phủ Bách Thú Viên. bách thú viên bên trong. Hắc Long mặt mũi tràn đầy hài lòng, vì nó vừa mới hưởng thụ một trận quái vật tiệc, ăn đến cái bụng tròn vo. Mặc dù có một cố khó ngửi mùi thuốc súng, nhưng mà Hắc Long tịnh không để ý, nói tức giận ngay cả nham tương đều có thể nuốt sống, há lại sẽ để ý ngần ấy nhi đồ nướng hương vị. Quái vật huyết nhục đại bổ, Hắc Long cảm giác lúc trước tổn thất tinh hoa, nên có thể rất nhanh liền bù đắp lại. Nhất làm cho người hưng phấn là, quái vật huyết nhục còn có rất nhiều, đã chất thành núi nhỏ. Hắc Long kỳ thực rất hoang mang, vì sao quái vật đột nhiên trở nên nhiều như thế, dường như khắp nơi đều là. Loại tình huống này rất khác thường, Hắc Long sống mấy trăm năm, hay là lần đầu đụng phải chuyện như thế. Chiến đấu lúc bắt đầu, Hắc Long rất muốn tham dự trong đó, làm vài đầu quái vật giải thèm một chút. Đáng tiếc mình bị vây khốn, thể lực lại cùng không lên, chỉ có thể trông mong nhìn xem náo nhiệt. Những thứ này đê tiện côn trùng ngược lại là rất hiểu chuyện, biết mình muốn cái gì, đợi đến chiến đấu sau khi chấm dứt, ngay lập tức ngoan ngoãn đem đồ ăn đưa tới cửa. Hắc Long âm thầm cảm tạ tổ thần, may mắn thế giới này đã xảy ra to lớn biến hóa, bằng không chính mình nào có cơ hội nhấm nháp như thế phong phú tiệc. An no Hắc Long đang chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc, lại đột nhiên ở giữa mở to hai mắt nhìn, như là con thỏ con bị giật mình giống như. Nó bất an nữa nẻo thân thể, nhìn về phía bách thú bên cửa, vì có một đạo khí tức quen thuộc đang đến gần. Này khí tức chủ nhân nhường Hắc Long sợ hãi, chính là cái này hèn hạ nhân loại vô sỉ, đầu tiên là đem chính mình hành hung một trận, sau đó lại cho mình chút xuống rồi không hiểu ra sao dược tề. Ta ác lại nhân loại ti bỉ, hắn lại tới đây trong làm gì? Hắc Long muốn chạy trốn, nhưng mà cổ lại bị phù văn tỏa liên một mực buộc lại, căn bản là không có cách rời khỏi tại chỗ. Làm sao bây giờ? Lão tử tâm thật hoảng. Muốn chạy lại chạy không được, Hắc Long đành phải đem đầu giấu đi, làm bộ chính mình không nhìn thấy cái đó nhân loại ti bỉ. Tiếng bước chân tới gần, giống như đập vào trong tâm khảm của mình, nhường Hắc Long ngày càng hoảng. Không thấy được ta, không thấy được ta. Hắc Long trong lòng cầu nguyện, nhưng mà cũng không có hiệu quả gì, vì tiếng bước chân kia tại đi đến trước mặt nó lúc, đột nhiên ngừng lại. Xong rồi. Hắc Long trong lòng kêu rên một tiếng, biết mình bị nhân loại kia theo dõi, căn bản là không tránh thoát. Ngay tại Hắc Long nghĩ bậy nghĩ bạ lúc, lại nghe được kia nhân loại tà ác đột nhiên nói chuyện, với lại nội dung để nó toàn thân run rẩy. Khôi phục cũng không tệ lắm, tiếp qua hai ngày trời, là có thể tiếp tục đi làm. Hắc Long nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ cái gì tiếp tục đi làm. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, Hắc Long liền hiểu là có ý gì, không tự chủ được bắt đầu run lẩy bẩy. Tà ác lại nhân loại ti bỉ, quả nhiên không là đồ tốt, lại còn muốn để ta. Hắc Long nghĩ đến đây, chợt cảm thấy Long sinh một mảnh hắc ám, cũng cảm giác mất hết lòng tổ mặt. Đường Trấn không hứng thú để ý tới vẻ bại Hắc Long, hắn bắt ra hỏa này quay về, mục đích đúng là để nó sinh sôi đời sau. Bằng không đầu này Hắc Long đã sớm vào nồi đun nước, thuộc ra làm thành hộ giáp, gân cốt xử lý sau đó làm thành vũ khí. Tại Hắc Long e ngại trong ánh mắt, Đường Trấn đi lại bách thú viên bên cạnh trên công trường, lấy ra một viên tạo vật cầu bức trên mặt đất. Cách. Nhỏ xíu tiếng vỡ vụn bên trong, một hồi ấm áp gió táp đột nhiên xuất hiện, thổi đến la cây hào hào rung động. Chiếu khán bách thú viên công nhân bị kinh động, theo bản năng quay đầu nhìn lại, kết quả là nhìn thấy nguyên bản không hề có gì trên đồng cỏ, đột nhiên xuất hiện một đoàn quái dị sinh vật. Bọn chúng hình thể bị chiến mã phải lớn gấp hai, trên người bao trùm lấy vừa đen vừa sáng giáp xác, dài nhỏ phần bụng mọc đầy rồi vừa mịn lại mật lân phiến. Đầu trường một cái sừng, phía sau lưng thì sống trường một đôi cực giống cánh rơi, tại thu lúc thức dậy, nhìn lên tới dường như là một con đặc biệt lớn hào côn trùng. Kia đối như là liềm bình thường chân trước, nhìn lên tới vô cùng sắc bén, có thể dễ như trở bàn tay đem người thân thể chém thành hai đoạn. Những quái vật này trên người, tản ra cùng Hắc Long giống nhau y hệt khí tức, làm cho lòng người sinh một loại cảm giác sợ hãi. Nhân viên công tác giật mình kinh ngạc, bọn hắn có thể thề với trời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quái vật. Đang chuẩn bị đưa ra cảnh cáo lúc, lại nhìn thấy Đường Trấn chính đứng ở bên cạnh, thủy chung là một bộ biểu tình bình tĩnh. Công nhân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên Đường Trấn ở chỗ này, vậy đã nói rõ sẽ không có vấn đề gì. Vị này các hạ thật không đơn giản, tự tay bắt trở về một đầu Hắc Long, há lại sẽ sợ một ít kỳ quái côn trùng. Kết quả ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy Đường Trấn đối đất chống dương một tay lên, đúng lúc này lại là một hồi cổ quái cuồng phong đánh tới. Tràn đầy quái trùng trên đồng cỏ, lại toát ra một đám quái vật, nhìn lên tới dường như là mọc ra cánh con của lớn, quả thực cổ quái tới cực điểm. Chương 2568, buồn bực Hắc Long. Chương 2568, buồn bực Hắc Long. Lúc này bách thu biên, nên cứ gọi là côn trùng vườn, bởi vì nơi này không nhìn thấy giá thú, ngược lại khắp nơi đều có hình dạng quỷ dị đại trùng tử. Đen nhánh giáp xác, còn có loe u quang lân phiến, để người xác định đám côn trùng này rất khó dây vào. So sánh ngoài thành những quái vật kia, những thứ này đại trùng tử rõ ràng càng thêm lợi hại, vì bọn chúng hình thể lớn hơn, lực phòng ngự cũng càng mạnh. Quái vật thế giới bên trong, so đấu cũng là lực lượng tốc độ cùng lực phòng ngự, ai ưu tú người đó là lao đại. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, đám côn trùng này có năng lực phi hành, chỉ bằng vào điểm này thì nghiền ép tuyệt đại đa số quái vật. Nếu công thành quái vật có thể bay được, muốn giữ vững tiên khư thành sẽ trở nên càng thêm khó khăn, liền xem như có thể giữ vững thành thị, thì tất nhiên nỗ lực thảm trọng thương vong. May mắn những thứ này không phải quái vật, bằng không chúng ta coi như thảm rồi. Một tên bách thú viên công nhân tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ may mắn, đồng thời ánh mắt bên trong còn có vẻ mong đợi. Nếu mình có thể khống chế kiểu này cự trùng, là có thể tại thiên không tự do bay lượn, sau đó săn giết địa diện quái vật. Loại đó kích thích cảnh tượng, nghi cũng làm người ta hưng phấn. Đáng tiếc hiện tại chính mình chỉ có thể lưu tại trong thành, chiếu khán bách thú viên bên trong giã thú, căn bản không có cơ hội tham dự chiến đấu. Các công nhân trong lòng đang hoang tưởng lúc, liền nghe Đường Trấn đột nhiên mở miệng nói, phái người đi báo tin Na Cốt, nhường hắn chọn lựa mấy trăm tên đưa tay mạnh mẽ binh sĩ, nếm thử khống chế những thứ này chiến thú. Nghe được Đường Trấn mệnh lệnh, bách thú viên công nhân hơi sững sờ, sau đó thì hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Trấn nói tới chiến thú, hẳn là những thứ này hình dạng giữ tận đại chủng tử, với lại chúng nó bây giờ còn chưa có chủ nhân. Nguyên lai đám côn trùng này gọi là chiến thú, còn có thể bị khống chế, đây chẳng phải là cùng chiến mã giống nhau. Các công nhân tâm trạng kích động dị thường, rất nhanh liền có người chủ động tới đến Đường Chấn trước mặt, cả gan nói ra thỉnh cầu của mình. Đường Chấn các hạ, chúng ta đều am hiểu chăn nuôi động vật dã thú, so sánh những người khác mà nói càng thêm chuyên nghiệp. Ngài tất nhiên muốn tìm người khống chế những thứ này chiến thú, như vậy có thể hay không cho chúng ta thử một chút, không chừng liền sẽ để ngươi thỏa mãn. Bây giờ tai nạn giáng lâm, chúng ta cũng nghĩ trên chiến trường săn giết quái vật bảo vệ gia viên. Những công nhân này ngôn từ khẩn thiết, mặt mũi tràn đầy kiên quyết nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải tạm thời khởi ý. Đường Chấn ánh mắt đảo qua những công nhân này, khoe miệng khơi mào một vòng ý cười, mặt mũi tràn đầy tán dương gật đầu một cái. Dũng khí của các ngươi đáng khen, đã như vậy, vậy ta thì cho các ngươi một cơ hội. Nghe được Đường Chấn đáp ứng, các công nhân hưng phấn nói cảm ơn liên tục, sau đó liền nhỏ giọng hỏi thăm về những thứ này chiến thú thông tin. Đây là tạo vật cầu bồi dưỡng sinh vật, có quá nhiều ngẫu nhiên cùng tính ngẫu nhiên, Đường Chấn hiểu rõ kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Hắn chỉ có thể nói cho những thứ này hưng phấn công nhân, chiến thú mặc dù nhìn lên tới rất hung ác dữ tợn, nhưng mà tính tình kỳ thực rất dịu dàng ngoan ngoãn. Chẳng qua tại thời điểm chiến đấu, những thứ này chiến thú sẽ trở nên rất hung hãn, với lại rất có thể có một ít đặc thù thiên phú năng lực. Tóm lại một câu, mọi thứ đều cần chính bọn họ chậm rãi quan sát, Đường Chấn có khả năng đến giúp chỗ cũng không phải rất nhiều. Không có từ Đường Chấn nơi này đạt được muốn đáp án, các tín đồ thì không thất vọng, mà là tập hợp một chỗ thương nghị. Có thể có được khống chế chiến thú cơ hội, vốn là rất không dễ, các công nhân xác thực không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Có chút nóng nảy công nhân đã chờ không nổi tiếp cận những thứ này quái dị côn trùng, cố gắng nghiên cứu bọn chúng tập tính yêu thích. Đồng dạng có người tiến đến báo tin, chuẩn bị đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho cái khác người, bởi vì bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng, chuyện này đối với Thiên Khư Thành ý nghĩa nặng bực nào đại. Đối mặt đột nhiên giáng lâm đại nạn, Thiên Khư Thành cư dân cũng sớm đã học xong một lòng đoàn kết, hiểu rõ chỉ có qua lại hợp tác mới có thể để chính mình khiên qua trường hạo kiếp này. Bách thú viên công nhân chưa nói quá lác, bọn hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đã thành công tiếp cận những thứ này quái dị côn trùng. Không có qua bao lâu thời gian, Na Cốt thì đã dẫn người chạy tới, khi thấy trên đồng có những thứ này cổ quái đại trùng tử về sau, đồng dạng mặt mũi tràn đầy đều là rung động nét mặt. Nếu như không phải Đường Chấn bọn người ở tại nơi này, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng quái vật xông vào Thiên Cư Thành, sau đó không chút do dự rút ra chiến đao đi liều mạng. Mặc dù xác định không có nguy hiểm gì, thế nhưng mọi người vẫn như cũ rất cẩn thận, sợ những thứ này tướng mạo hung hãn côn trùng xông về phía trước, một ngụm đem chính mình tắn thành hai đoạn nhi. Đường Chấn các hạ, những thứ này cũng là cái gì? Na Cốt đi lên phía trước, thận trọng tra hỏi, đồng dạng là tò mò vô cùng. Đây là ta cố ý bồi dưỡng chiến thú, sau này còn có thể có càng nhiều chiến thú xuất hiện, dùng cho không trung tuần tra cùng đả kích địch nhân. Người chuyện cần phải làm chính là sắp đặt đầy đủ nhân viên luyện tập, tranh thủ sớm ngày có thể khống chế chiến thú tác chiến. Na Cốt liền vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Lúc này Na Cốt theo tới không giống nhau, lúc mới bắt đầu nhất hắn cấp tốc tại áp lực, không thể không lựa chọn khuất phục. Nhưng mà tại kiến thức qua lâu thành tu sĩ nỗ lực, cùng với quái vật hung tàn sau đó, Na Cốt đột nhiên triệt để tỉnh ngộ lại. Nếu đi theo lực đặc lời nói, đối mặt khủng bố như thế đại nạn, Thiên Cư Thành cư dân căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi có thể. Ngược lại là lâu thành thủ đoạn của tu sĩ vô cùng thần kỳ, liền như là trước mắt chiến thú bình thường, luôn luôn như vậy để người ngoài dự đoán. Cho nên mấu chốt một chút ở chỗ, bọn hắn dưới sự chỉ huy của lâu thành tu sĩ đã có rồi thực lực cường đại, đồng thời thành công đánh bại hai lần quái vật tiến công. Na Cốt đã tâm phục khẩu phục, xác nhận chỉ có đi theo Đường Chấn, đi theo lâu thành tu sĩ mới có thể để cho Thiên Khư Thành khiên qua trường hạo kiếp này. Đạo lý thì rất đơn giản, lâu thành tu sĩ tất nhiên có thể hủy diệt thế giới này, cũng đồng dạng có thể cứu vớt thế giới này. Ừm, chuyện này giao cho ngươi, so sánh những người khác mà nói, ta kỳ thực đúng năng lực của ngươi càng thêm tín nhiệm. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt, khích lệ Na Cốt một câu, từ đó gia tăng lòng tin của hắn cùng nhiệt tình. Quả nhiên Na Cốt kích động không thôi, đối Đường Chấn không ngừng tỏ vẻ, nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Đường Chấn đem còn lại mấy quả tạo vật cầu ném ra, kết quả lại là một đống quái dị đại trùng tử xuất hiện, mỗi một cái tạo hình đều bị người nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu muốn tìm cái từ ngữ để hình dung đám côn trùng này, có thể thất liều tám góc thích hợp nhất, vì đám côn trùng này dường như là từ khác nhau sinh vật trên người lấy ra khí quan, sau đó lại chắp vá lung tung đến cùng nhau. So sánh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Thiên Khư Thành cư dân, thật sự bị kích thích người, nhưng thật ra là trốn ở một bên vụn trộn quan sát Hắc Long. Nhìn một đám mang theo cùng mình giống nhau khí tức, nhưng mà tướng mạo lại thiên hình vạn trạng côn trùng xuất hiện ở trước mắt, áo đen long cảm giác tâm linh của mình nhận lấy xung kích. Không biết vì sao, Hắc Long lại có một loại muốn thổ huyết xúc động. Chết tiệt hèn hạ, vô sỉ, hung tàn nhân loại, hắn rốt cục thành không rõ ràng chính mình đang làm gì. Hắc Long trong lòng im ắng hống, nó nằm mơ cũng không có nghĩ qua, sẽ có như vậy dở hơi sự việc phát sinh ở trên người mình. Đây là chính mình sỉ nhục, cũng là tất cả long tộc sỉ nhục, đánh chết nó cũng sẽ không thừa nhận, những thứ này xấu xí côn trùng là đời sau của mình. Đáng tiếc thân thể chính mình bị trói lại, bằng không Hắc Long nhất định phải vọt tới đám côn trùng này trước mặt, vung lên móng vuốt đưa chúng nó toàn bộ trục chết. Không nên vọng động, có cơ hội, không nhất định sẽ có cơ hội. Hắc Long trong lòng âm thầm thề, đồng thời nói với chính mình nhất định phải học được cẩn nhẫn, nếu rơi vào tay tên kia hèn hạ nhân loại vô sỉ phát hiện dị thường, nhất định sẽ tiếp tục hãm hại chính mình. Đợi đến chính mình thoát ly ma trường, nhất định phải làm cho cái này hèn hạ nhân loại vô sỉ hiểu rõ, đắc tội bản lòng chi sau sẽ là dạng gì kết cục. Nghĩ tới chỗ đắc ý lúc, Hắc Long vong hình cười ha hả, vui vẻ như cái hài tử. Sau đó Hắc Long liền phát hiện, Đường Chấn chính nhìn chính mình, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắc Long dây sợ, ngay lập tức lùi về đầu, làm cho chết. Chương 2569, khách tới ngoại ý muốn. Chương 2569, khách tới ngoại ý muốn. Đường Chấn bồi dưỡng ra chiến thú thông tin, rất nhanh liền bị Thiên Khư thành cư dân biết được, trong lúc nhất thời nghị luận ở Mỹ bị người ta biết nguyên nhân rất đơn giản, vì tại khống chế lúc huấn luyện, tránh không được muốn bay lên trời không chuyển lên vài vòng. Như vậy liền bị rất nhiều cư dân liền thấy, sau đó bọn hắn chờ không nổi nói cho người khác biết, thông tin thì cấp tốc như vậy truyền bá ra. Biết được những thứ này cổ quái đại trùng tử không phải quái vật, mà là phe mình chiến thú sau đó, Thiên Khư thành cư nhóm nhẹ nhàng thở ra. Đối phó trên trời quái vật, bọn hắn thật chứ không có gì hữu hiệu thủ đoạn, bất kể kinh nghiệm hay là vũ khí cũng hơi có vẻ không đủ. Chẳng qua có rồi những thứ này chiến thú về sau, cho dù là lại xuất hiện phi hành quái vật, Thiên Khư thành thì có rồi ứng đối thủ đoạn. Lạc Phỉ đồng dạng dẫn người chạy đến, cũng lấy ra 10 tên lâu thành tu sĩ, dùng để dạy bảo chỉ huy Thiên Khư thành cư dân. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, điều khiển tiểu này côn trùng tọa kỵ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Bọn hắn nhẹ nhõm thao túng cự trùng chiến thú, trên bầu trời Thiên Khư thành bay tới bay lui, hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ. Không có qua bao lâu thời gian, các cư dân liền thì thao túng chiến thú, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu rồi tầm trời thấp phi hành, thỉnh thoảng sẽ có tiếng kinh hô truyền đến. Tiểu này phi hành trải nghiệm, đối với Thiên Khư thành cư dân mà nói, đơn giản chính là kích thích vô cùng. Chiến thú sử dụng yên cố cùng vũ khí, Đường Chấn giao cho Lạc Phỉ phụ trách, vì kinh nghiệm của nàng kiến thức, nên có thể rất nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này. Hai người trò chuyện lúc, Lạc Phỉ nói ra, phù văn phi thuyền cải tạo công tác sắp hoàn thành, ta thì nhận được đệ ngũ chiến khu tu sĩ đánh dấu chia xuống đất điểm, rất nhanh liền có thể xuất phát tiếp ứng. Lạc Phỉ nhắc tới rồi nhiệm vụ của mình, tỏ vẻ đang cố gắng hoàn thành. Chuyện này ngươi cũng được, giao cho người khác, rốt cuộc đây không phải cái gì chuyện quá khó khăn, tùy tiện phái ra một tên lâu thành tu sĩ đều có thể hoàn thành. Thời gian kế tiếp trong, ta chuẩn bị tiếp tục tăng lên nguyên chú dân thực lực, đem bọn hắn bồi dưỡng thành cường lực tay chân. Mặc dù so sánh lâu thành tu sĩ mà nói, nguyên chú dân tiềm lực phát triển có hạn, chẳng qua nếu là dùng vũ khí trang bị để đền bù, vẫn như cũng là một chi không thể coi thường lực lượng. Lạc Phỉ điểm rồi tỏ vẻ tán đồng, nàng tự mình tham dự lúc trước thủ thành chiến đấu, phát hiện những cư dân này ý chí sắt thực cứng ngạnh, quả thực như là thạch đầu giống như. Vết thương nhẹ không xuống hỏa tuyến, cho dù là đồng bạn chiến tử, thì có thể nhịn trong lòng bi thương tiếp tục chiến đấu. Chỉ vì trong lòng bọn họ hiểu rõ, sau lưng không có đường lui, chính mình là thủ hộ gia viên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bây giờ có Đường Chấn ra tay, giúp đỡ bọn hắn không ngừng tăng lên thực lực, Thiên Khư thành cư dân không có lý do gì không tiếp tục mạnh lên. Ý của ngươi là để ta tới làm trợ thủ của ngươi? Lạc Phỉ đối Đường Chấn tra hỏi, ánh mắt bên trong mang theo ý cười, mơ hồ còn có một tia vũ mị. Không phải làm trợ thủ của ta, mà là tại cùng nhau nghiên cứu thảo luận, quê hương của ta có câu nói, gọi là một hảo hán ba cái rút, không biết ngươi là có hay không có thể hay không đã hiểu. Lạc Phỉ cái hiểu cái không gật đầu một cái, chẳng qua nhìn xem ánh mắt của nàng liền biết, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa không biết hảo hán là ý gì. Đường Chấn cười không nói, khác biệt chủng tộc có không cần văn hóa truyền thừa, không cần phải cưỡng cầu người khác mở, thậm chí ngay cả giải thích cũng không cần. Ta chuẩn bị chế tạo một cái dây chuyền sản xuất, bản vẽ ta có, vật liệu ta thì có, hiện tại thì thiếu một đám có thể trợ giúp ta chế tạo người. Tính cả hai chúng ta cái, lại thêm mấy tên lâu thành tu sĩ, nên có thể tại một ngày thời gian bên trong hoàn thành. Đường Chấn chuẩn bị chế tạo một cái bộ thương dây chuyền sản xuất, dùng cho chế tạo đời cũ cái chốt di chuyển bộ thương, trang bị cho Thiên Khư thành cư dân. Nếu tinh gia công một phen, lại phối hợp phù văn pháp trận lời nói, hoàn toàn có thể đúng lãnh chúa tu sĩ tạo thành uy hiếp. Loại vũ khí này đầy đủ sử dụng thật lâu, đợi đến không cách nào uy hiếp địch nhân lúc, chắc hẳn Thiên Khư thành cư dân thì sẽ có được thực lực không yếu. Về phần vì sao muốn lâu thành tu sĩ ra tay, là bởi vì bọn họ có đầy đủ kiến thức, có thể đã hiểu Đường Chấn yêu cầu, đồng thời có thể hoàn mỹ chấp hành. Yêu cầu công nghệ cao, kỳ hạn công trình lại gấp vô cùng, người bình thường căn bản là không có cách đảm nhiệm. Cho nên Đường Chấn mới biết để mắt tới Lạc Phỉ, có dạng này tốt giúp đỡ không cần, chẳng lẽ mình toàn bộ giữ lại chính mình làm. Đường Chấn việc cần phải làm quá nhiều, thật không thể lại làm mấy cái phân thân, ước gì nhiều đến một số người giúp đỡ. Hai người đang trò chuyện lúc, đột nhiên có sĩ binh tới trước báo tin, nói bên hồ xuất hiện một đoàn không rõ lai lịch người, nhìn xem số lượng chí ít có vài trăm người. Căn cứ quan sát có thể xác định, đối phương hẳn là tu sĩ, tuyệt đối không phải bình thường nguyên chú dân. Đường Chấn nghe vậy trong lòng giật mình, chẳng lẽ lại đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ không chịu nổi tính tình, muốn thừa cơ tiến đánh Thiên Khư thành. Tất cả đi theo ta. Đường Chấn nghĩ đến đây, lại cũng không dám chậm trễ, kêu gọi Lạc Phỉ cùng đi đến Hắc Long trước mặt. Nhẹ nhàng vung tay lên, phù văn tỏa liên tự động mở ra, Hắc Long hống một tiếng từ dưới đất đứng lên. Đường Chấn lôi kéo Lạc Phỉ, trực tiếp rơi vào rồi Hắc Long trên lưng, đối gật gù đắc ý Hắc Long gầm nhẹ một tiếng. Nhanh lên một chút cho ta bay lên, dám không nghe lời nói, ta thì một kiếm chặt đầu của ngươi. Hắc Long nghe vậy toàn thân lắc một cái, vội vàng ngoan ngoãn vỗ cánh bay lên, sợ Đường Chấn động thủ thật đấm chính mình. Tuy nói Long tộc lực phòng ngự rất giỏi, lại cũng chỉ là nhằm vào bình thường sinh vật, đối mặt tu sĩ quái lực cùng thần binh, Long tộc vẫn như cũ tránh chi chỉ sợ không kịp. Rốt cuộc hai bên đều thuộc về siêu phàm, hoàn toàn có thể lẫn nhau làm hại, cũng đúng thế thật Hắc Long bị hàng phục sau thành thật thật nguyên nhân. Mắt thấy Đường Chấn cùng Lạc Phỉ đáp lấy Hắc Long lên không, thao túng cự trùng chiến thú lâu thành tu sĩ không cần phân phó, thì ngay lập tức đi theo sau. Bởi vì những thứ này cự trùng chiến thú là Hắc Long đời sau, cho nên đang phi hành thời tự phát đi theo tại Hắc Long trung quanh, như là đi theo mẫu thú tiểu thú giống như. Hắc Long trong lòng cách hướng phải chết, nếu như không phải vì Đường Chấn đứng ở trên lưng, nó khẳng định sẽ quay đầu cắn chết những thứ này kẻ xấu xí. Đừng nói cái gì hổ dữ không ăn thịt con, Hắc Long căn bản không thừa nhận đây là đời sau của mình, cho dù đây là sự thực, thì chỉ trách trên lưng mình hèn hạ nhân loại. Ông trong lòng đầy ngập lửa giận cùng tủi thân, Hắc Long bay đến Tiên Khư thành vùng trời, sau đó lại tại đường trấn điều khiển ở dưới, thẳng đến ven hồ bay đi. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại lúc, chỉ thấy ven hồ sát thực tụ tập một đoàn người mặc các thức chiến giáp, rõ ràng phân thuộc khác biệt chủng tộc tu sĩ. Là lâu thành tu sĩ. Sau lưng Lạc Phỉ nhắc nhở, tựa hồ là sợ sệt đường trấn nghe không được, liền cố ý kéo vào rồi giữa song phương khoảng cách. Cơ thể dán chặt đồng thời, Lạc Phỉ đưa tay vòng lấy đường trấn thân eo, giống như sợ sệt rơi xuống giống như. Đường trấn không có tâm trạng để ý tới cái khác, mà là mắt không chấp nhìn ven hồ lâu thành tu sĩ, nghĩ phải hiểu rõ bọn hắn rốt cục ra sao lai lịch. Nhìn đối phương không che đậy tư thế, đoán chừng không phải lên môn đánh trận, mà là có khác mục đích khác. Đường trấn quan sát đối phương đồng thời, địa diện lâu thành tu sĩ thì nhìn về phía thiên không, hiển nhiên là đang quan sát vì Hắc Long cầm đầu một đám chiến thú. Tại đây chủng giao thông cơ bản dựa vào đi thời đoạn, có thể khống chế một đoàn phi hành tọa kỵ, không thể nghi ngờ là một kiện để người hâm mộ sự việc. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Tiên Khư thành thực lực, nhìn tới quả nhiên chuyến đi này không tệ. Xác định đối phương không phải đến đánh nhau, đường trấn qua loa buông lỏng cảnh giác, thao túng Hắc Long hướng về bên hồ cầu gãy. Cầu gãy cùng bờ sông khoảng cách chừng mấy chục mét, khoảng cách này đủ để bảo đảm an toàn, liền xem như nã pháo cũng sẽ không đánh tới hắn. Nơi này là đường trấn cái bệ, thật muốn đánh lên, hắn tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Ngay tại đường trấn theo Hắc Long trên lưng nhảy xuống, chuẩn bị cùng đối phương thương lượng một phen lúc, đối diện đột nhiên có người vượt qua đám người ra, đối đường trấn vung vẫy cánh tay. "Đường trấn các hạ, ta là Amuga, ngươi còn nhớ ta không?" Một tên thanh niên tu sĩ la lớn, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, như là rốt cuộc tìm được tổ chức giống như. Chương 2570, tìm nơi nương tựa Thiên Khư thành các tu sĩ. Chương 2570, tìm nơi nương tựa Thiên Khư thành các tu sĩ Amuga. Đường trấn nghe được đối phương chào hỏi, lại nhìn dung mạo của đối phương, trong lòng lại là có hơi bâng lãng. Không sai, là Amuga, thiên cái lãnh địa tên kia giới chủ tu sĩ. Lúc trước chính mình tại thiên cái lãnh địa lúc, chính là gặp phải tiểu tử này khiêu khích, sau đó thuận nước đẩy thuyền bắt hắn xem như hướng đạo. Chính mình không muốn thương tổn hắn, chỉ là cho một bài học mà thôi, tại ở gần khu vực nguy hiểm thời cũng đã đem hắn thả đi. Cùng thuộc một chiến khu, nếu như không phải ngươi chết ta sống đại thủ, không có ai sẽ đem sự việc làm tuyệt. Kết quả tại lúc đi ra, đường trấn lại đụng phải Amuga tổ phụ, đối phương cố ý lưu lại một đạo ý thức hóa thân đợi chờ mình. Mặc dù là thần vương cấp bậc cường giả, đối phương cũng không có làm khó đường trấn, chỉ là hy vọng tại thi đua thời gặp được Amuga về sau, đường trấn có thể cho thứ nhất định chăm sóc. Đối phương cũng không phải là ép buộc, đường trấn cũng liền thuận miệng đáp ứng, rốt cuộc thế giới này chi đại, hai bên năng lực gặp mặt tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Ai nghĩ vừa mới qua đi không bao lâu, hai bên lại thật tại đây trong sân đấu gặp lại, quả thực trùng hợp để người có chút kinh ngạc. Đường trấn thậm chí hoài nghi, nay Amuga tổ phụ có phải trên người mình lưu lại thủ đoạn gì, bằng không làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy địa tìm thấy chính mình. Tất nhiên những ý niệm này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, sau đó liền bị đường trấn nén ở trong lòng, dù thế nào đối phương cũng là đệ ngũ chiến khu tu sĩ, thuộc về phe mình trận doanh. Chính mình việc cần phải làm, chính là khuôn mặt tươi cười đó lấy, rốt cuộc trừ ra Amuga bên ngoài, bên cạnh còn có một đống lớn lâu thành tu sĩ đang nhìn mình. Amuga, ngươi làm sao lại như vậy tìm tới nơi này? Đường trấn trên mặt lộ ra vừa đúng kinh hỉ, đối Amuga cao giọng tra hỏi đồng thời nhìn lướt qua bên cạnh hắn những kia lâu thành tu sĩ. Đường trấn muốn phán định Amuga bên cạnh những thứ này lâu thành tu sĩ thân phận, làm rõ ràng bọn hắn rốt cuộc là cùng chiến khu tu sĩ, hay là cưỡng ép nhìn Amuga đến chỗ này. Kết quả không đợi đường trấn hỏi, Amuga liền chủ động tuân ra rồi bên cạnh lâu thành tu sĩ thân phận, từ đó bỏ đi đường trấn lo nghĩ. Gia hỏa này mặc dù tự phụ, thiếu hụt thật sự tu sĩ trầm ổn, nhưng chân chính làm việc lúc cũng không hồ đồ. Amuga trong lòng hiểu rõ, Thiên Khư thành vừa mới trải qua một hồi đại chiến, chính mình đám người này đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ khiến Thiên Khư thành cư dân hoài nghi. Lúc này tự nhiên muốn báo lên thân phận, tránh hiểu lầm không cần thiết, huống chi chính mình là tìm nơi nương tựa Thiên Khư thành, nói cái gì cũng muốn càng chủ động một ít. Đường trấn các hạ, cùng ở bên cạnh ta những thứ này lâu thành tu sĩ, toàn bộ đến từ đệ ngũ chiến khu, chúng ta là trên đường trùng hợp đụng vào nhau, thân phận cũng đã nhận được xác nhận. Tất cả mọi người thông qua địa đồ chia sẻ, nhìn thấy ngài lưu lại thông tin, cho nên mới sẽ phong trần mệt mỏi chạy đến. Ngoài ra còn có một ít cái khác chiến khu tu sĩ, bọn hắn chuẩn bị cùng chúng ta hợp tác, nhưng mà không hề có đi theo mà đến. Amuga lúc nói chuyện, đối đường trấn mấy mắt, tỏ vẻ chính mình không hề có lựa gạt. Đường trấn trong lòng cười thầm, nay Amuga quả thật có chút nhi ý nghĩa, lẽ nào cho là mình không đang nghi ngờ mục tiêu bên trong. Cũng may đường trấn không có cẩn thận như vậy, hiểu rõ cái khác chiến khu tu sĩ không dám tùy tiện giả mạo, vậy căn bản không phải xâm nhập hang ổ địch, mà là đang tự tìm đường chết. Dám trắng trợn đi vào Thiên Khư thành, khẳng định là đệ ngũ chiến khu tu sĩ. Cho dù là chuẩn bị cùng đệ ngũ chiến khu hợp tác cái khác chiến khu tu sĩ, cũng không dám vào lúc này xuất hiện, đỡ phải dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Theo Amuga giới thiệu, đường trấn nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được. Ta là đệ ngũ chiến khu, liệt ngân lãnh địa đường trấn, chào mừng chư vị tới đến Thiên Khư thành. Đường trấn nói chuyện đồng thời, nâng quyền đập vào trên ngực của mình, đây là lâu thành tu sĩ ở giữa ân cần thăm hỏi lễ tiết. Đối diện tu sĩ thấy thế, đồng thời đúng đường trấn hoàn lễ thăm hỏi, thời khắc đó tận xương tùy thuần thục, cho thấy bọn hắn đều là hoàn toàn xứng đáng lâu thành tu sĩ. Làm đơn thương độc mã hành động lúc, lâu thành tu sĩ nhóm người người như rồng, bất kể là bất luận cái gì khắc nghiệt môi trường, đều có thể ngoan cường sống sót xuống dưới. Về phần những kia liên tiếp không ngừng đào thải, chỉ là ác không thể thiếu trình tự, so đấu cũng chỉ là vận khí cơ duyên mà thôi. Bị trước giờ đào thải ra khỏi cục, tuyệt đối không phải nói không có thực lực, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Chẳng qua đến rồi trung hậu kỳ, so đấu lại là thực lực chân chính, đến lúc đó chính là sóng lớn đáy cát, chọn lựa ra cường giả chân chính. Thực lực càng cường đại chiến khu cùng tu sĩ, ngay tại lúc này thì càng chiếm cư ưu thế, cho nên nói hậu kỳ cạnh tranh, chỉ là xếp hạng top 100 chiến khu tiến hành tranh đấu. Cấp thấp chiến khu hoặc là bị đào thải, hoặc là phụ thuộc đi theo cao cấp quái vật, vì cố dung binh thân phận tham dự cạnh tranh. Làm lâu thành tu sĩ tụ tập lại một chỗ lúc, lại biến thành một tòa cứng không thể phá thành lũy trường thành, tụ tập lâu thành tu sĩ càng nhiều, thành lũy rồi sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Tòa này thành lũy kỳ thực chính là lâu thành, chính là cơ thạch bình đại, chính là bởi vì bọn chúng tồn tại, mới có thể lâu thành tu sĩ có thể tung hoành vạn giới. Đệ ngũ chiến khu, Thiên Mạc lãnh địa tu sĩ, gặp qua đường trần các hạng. Đệ ngũ chiến khu, Vạn Quật cổ nguyên tu sĩ, gặp qua đường trần các hạng. Đệ ngũ chiến khu, Bất Diệt chi diễm lãnh địa tu sĩ, gặp qua đường trần các hạng. Đệ ngũ chiến khu, Thiên Cái lãnh địa tu sĩ, gặp qua đường trần các hạng. Lâu thành tu sĩ sôi nổi báo ra chính mình sở thuộc lãnh địa, thứ nhất rõ ràng thân phận của mình, thứ hai cũng là đúng đường trần đáp lễ. Đối với tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ mà nói, đều là lần đầu tiếp xúc như vậy cạnh tranh, càng là hơn lần đầu cùng nhiều như vậy cùng chiến khu tu sĩ hợp tác. Trong lòng có một tia thất vọng, nhiều hơn nữa thì là chờ mong, hy vọng có thể mượn nhờ cái này sân khấu, tại đây chẳng cạnh tranh bên trong dương danh lập vạn. Chính là nguyên nhân này, ạ mù gạ và lâu thành tu sĩ nhìn về phía đường trấn lúc, trong ánh mắt có không che giấu được hâm mộ. Đường trấn không biết là, chính mình lại một lần nữa nổi danh rồi. Hắn đầu tiên chia sẻ địa đồ, đồng thời thông qua loại phương thức này tiến hành liên lạc, có thể đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ có rồi trao đổi tư tưởng. Chính là nguyên nhân này, nhường rất nhiều lâu thành tu sĩ hiểu rõ rồi tên của hắn. Không biết đường trấn lâu thành tu sĩ, đem tên này thì thầm ghi ở trong lòng, biết nhau đường trấn lâu thành tu sĩ, thì tránh không được âm thầm cảm thán. Khoảng cách đường trấn sáng tạo ghi chép, sáng tạo liệt ngân lãnh địa sự việc đã qua thật lâu, đường trấn cũng đã thời gian rất lâu không có xuất hiện tại nghe đồn bên trong. Lâu thành tu sĩ cường giả vô số, đường trấn năm đó biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng cũng chỉ có thể coi là đảm hoa nhất hiện. So sánh quá khứ thành tích, các đại lãnh địa các lãnh chúa, càng để ý là liệt ngân lãnh địa tình huống phát triển. Nếu phát triển tốt đẹp, vậy thì có nhìn khả năng hợp tác. Nếu là bình thường không có gì đặc biệt lời nói, cũng không có thiết yếu lại gìn giữ chú ý liên quan đến lãnh địa phát triển, cùng với bản thân lợi ích lúc, không có một vị lãnh chúa sẽ hành động theo cảm tính. Kết quả là tại trước đây không lâu, đệ ngũ chiến khu bên trong đột nhiên có tin tức truyền ra, nói là có tu sĩ trong lúc vô tình tiến nhập nào đó thổ dân thần vương thần quốc bên trong. Tên này lâu thành tu sĩ, dĩ nhiên chính là Đường Trấn. Nghe đồn hắn chẳng những thành công thu hoạch thần chi bản nguyên, đồng thời còn đem thần vương di hải làm ra đây, nguyên bản thần quốc cũng theo đó tan vỡ. Có người dám thán Đường Trấn vận khí tốt, lại đụng phải chuyện như thế, vì sao chính mình thì đụng không lên chuyện tốt như vậy? Cho dù là một tên trọng thương ngủ say thần vương, thực lực kém xa lúc trước, nhưng mà chỉ cần đi vào đối phương thần quốc, rồi sẽ mặc cho đối phương nắm bóp sinh tử. Có thể sống sót mà đi ra ngoài, còn đem tất cả thần quốc hủy đi, bất luận cụ thể quá trình làm sao, cũng tuyệt đối coi là chuyển kỳ trải nghiệm. Chương 2571, lại một làn địch nhân chương 2571, lại một làn địch nhân một tòa thổ dân thần quốc, nguyên bản không đáng giá ngạc nhiên, lâu thành thế giới phá hủy đầu chỉ một tòa. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, theo thần quốc bị hủy thông tin tiết lộ, rất nhanh lại truyền ra tin tức về siêu cấp bị diện. Nghe nói tin tức này về sau, cho dù là thần vương cấp cao thủ cũng vì đó động dung, vì đối với lâu thành tu sĩ mà nói, siêu cấp vị diện có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Theo năng lực kém vị diện đến cao năng vị diện, đẳng cấp càng cao vị diện thì càng thưa thớt, liền lấy cao năng vị diện mà nói, có đôi khi mấy trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một. Về phần siêu cấp vị diện, chính là hàng hà sa hạt bên trong một khỏa bảo thạch, tuyệt đối không nên tận lực tìm kiếm, vì căn bản không thể nào có thu hoạch. Có thể nói mỗi lần siêu cấp vị diện xuất hiện đều là cực kỳ tình cờ trùng hợp, phóng tầm mắt tất cả lâu thành thế giới, xuất hiện số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần siêu cấp vị diện xuất hiện, lâu thành thế giới liền sẽ có một nhóm thần vương sinh ra, giữa hai bên có 10 phần quan hệ mật thiết. Về phần tại sao lại như vậy, siêu cấp vị diện lại ẩn giấu đi cái gì, những người biết chuyện kia xưa nay sẽ không nói lung tung. Trong này có lẽ có cái gì kiêng kỵ, có thể đối tự thân tạo thành ảnh hưởng bất lợi, bằng không đường đường thần vương cấp bậc cường giả, cần gì phải như thế giữ kín như bưng. Nhưng mà tại có chút đặc thù con đường, vẫn như cũ có một ít về siêu cấp vị diện thông tin, nhưng mà phần lớn khó phân biệt thực hư. Có nói siêu cấp vị diện vạn vật có linh, cho dù là một cái cỏ dại, cũng có quỷ thần khó lường uy năng. Còn nói siêu cấp vị diện khắp nơi đều có cạm bẫy cùng cơ duyên, nhìn lên tới chẳng qua một tấc vông, thực chất lại là vạn lý hà sơn. Nghe đồn có tu sĩ tại siêu cấp vị diện mang ra một cái hộp, bên trong sơn trang sông ngòi đầy đủ mọi thứ, không ngừng diễn lại thế sự xoay vần biến hóa. Dùng dây thừng trói lại vật phẩm để vào trong đó, sau một lát lại lấy ra, dĩ nhiên đã trải qua ngàn năm gian nan vất vả. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một kiện thời gian bí bảo, nếu thiện thêm lợi dụng, tuyệt đối sẽ đem lại không tưởng tượng được chỗ tốt. Càng có rất nhiều thiên tài địa bảo, tại siêu cấp vị diện khắp nơi có thể thấy được, nhìn như một khỏa không chút nào thu hút quả, rất có thể liền là để người một bước lên trời chí bảo. Đối với cựu tinh thần tướng cấp lâu thành tu sĩ mà nói, siêu cấp vị diện liên quan đến bọn hắn tấn thăng, nhưng mà thường thường khổ đợi nhiều năm thời gian, nhưng thủy chung không cách nào biết được tương quan thông tin. Bây giờ đột nhiên truyền ra tin tức về siêu cấp vị diện, những tu sĩ này vô cùng kích động, trong đó thì bao gồm U Cửu người kia. Chỉ là U Cửu lấy được thông tin có hạn, vẹn vẹn hiểu rõ siêu cấp vị diện xuất hiện, nhưng lại không biết cùng đường trấn có quan hệ. Bằng không vì tính cách của hắn, sợ là đã sớm nắm chặt đường trấn không tha, hỏi tin tức về siêu cấp vị diện rồi. Cần biết đường trấn là sự kiện chủ yếu người tham dự, khẳng định hiểu rõ có chút bí ẩn tình báo, thậm chí nắm giữ lấy về siêu cấp vị diện manh mối trọng yếu. Trong tay nắm giữ trọng bảo đường trấn, tự nhiên khiến cho người nhiều đa tâm chú ý, á mù gạ tổ phụ chuyên môn chờ đợi, đoan chừng thì cùng chuyện này liên quan đến. mặc kệ Đường Chấn có biết hay không, chí ít trước kết một phần tiền duyên, không chừng khi nào có thể dùng đến. Theo giữa song phương thân phận xác nhận, nguyên bản không khí khẩn trương tiêu tán theo, lúc trước khóa chặt ven hồ những kia pháo thủ, kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật sợ những thứ này lâu thành tu sĩ là địch nhân, mình bị bách khai pháo công kích, sau đó lại đem Đường Chấn đám người ngộ thương. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Thiên Cư thành cư dân đã đem Đường Chấn trở thành trụ cột, sau đó khắp nơi tiến hành giữ gìn. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là nghiên cứu làm sao bước vào Thiên Cư thành. Cầu gãy khoảng cách quá rộng, dù là lâu thành tu sĩ cũng vô pháp lướt qua, nếu lựa chọn lấn sân mà đi, sẽ gặp phải trong hồ thực vật công kích. Có lẽ là bởi vì thôn vệ quá nhiều huyết nục, trong hồ thực vật đã xảy ra biến dị, bắt đầu trở nên càng phát ra hung tàn mà tham lam. Nguyên bản giấu ở dưới nước bóng loáng xúc tu, bây giờ đã biến thành màu đỏ tím, đồng thời mọc đầy rồi sắc bén gai ngược. Chúng nó theo bị động chờ đợi con mồi tới cửa, biến thành chủ động phát động công kích, một khi có người hoặc động vật theo bên hồ trải qua, những thứ này xúc tu rồi sẽ theo trong nước bắn ra, đem con mồi cuốn lấy sau kéo vào đáy hồ. Gai ngược có thể bài tiết kịch độc, một khi vây khốn con mồi sau đó, rồi sẽ nhanh chóng đem độc tố rót vào con mồi thể nội. Cho dù là nhục thân cường hãn quái vật, thì không kiên trì được mười mấy giây đồng hồ, sau đó rồi sẽ chết quyền khống chế thân thể, mãi đến khi triệt để đánh mất toàn bộ ý thức. Trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành tiến hóa, đúng là phi thường kinh người sự việc, chẳng qua những thực vật này thân mình liền đến từ tạo vật cầu, có thể nhanh chóng tiến hóa 10 phần bình thường. Với lại loại tiến hóa này thuộc về không thể không trạng thái, sẽ căn cứ biến hóa của ngoại giới mà biến hóa, cuối cùng lại biến thành cái quái gì thế, ngay cả Đường Chấn đều không thể xác định. Kỳ thực mặc kệ loại thực vật này tiến hóa đến loại trình độ nào, Đường Chấn cũng không có tính toán can thiệp, chỉ cần có thể giúp đỡ chính mình, hắn ước gì những thực vật này càng biến đổi mạnh hơn một chút. À, mù gà đám người nhãn lực bất phàm, vừa đến đã phát hiện trong hồ nước nguy hiểm, cho nên sáng suốt dừng lại ở bên hồ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Đường Chấn nếu là địa chủ, chuyện này thì giao cho hắn đến xử lý, chính mình phục tùng sắp đặt là được. Thời gian kế tiếp trong, phù văn phi thuyền khởi động, đem lâu thành tu sĩ không ngừng trở về Thiên Cư thành. Đồng thời còn phái ra một chiếc phù văn phi thuyền, dẫn người đi tiếp xúc những kia cố gắng đi theo đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ, đem bọn hắn mang về Thiên Cư thành dàn xếp chỉnh đốn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, săn giết quái vật không cần nóng lòng nhất thời, chỉ cần chờ trong Thiên Cư thành, quái vật rồi sẽ tự động đưa tới cửa. Nếu còn đem ánh mắt cực hạn tại trên người mình, không để ý đến thực lực tổng hợp tăng lên, như vậy không được bao lâu thời gian, rồi sẽ đứng trước bị đào thải bị loại kết cục. Đường Chấn không ngờ rằng là tiếp người phù văn phi thuyền sau khi trở về mang đến một cái tin xấu. Một chi số lượng chí ít tại 10 vạn quân đoàn quái vật đang theo nhìn Thiên Cư thành chậm rãi tới gần, không bao lâu rồi sẽ đến. Cùng lúc trước những kia giặc cỏ quái vật khác nhau, chi này quân đoàn quái vật đội hình dị thường chỉnh tề, vừa nhìn liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy đoàn. Dù là nhận ma khí lây nhiễm, biến thành hung tàn dữ tợn quái vật, nhưng mà vẫn như cũ bảo đảm quân dung quân kỷ. Đáng lưu ý chính là quân đoàn quái vật bên trong có rất nhiều hình thể quái vật to lớn, chuyên môn phụ trách tại trong rừng rậm mở đường. Thân thể của bọn chúng cao tới 10 mét, như là di động núi nhỏ, trầm trọng lân giáp dường như không sợ bất luận cái gì công kích. Những quái vật này những nơi đi qua, khu rừng rậm rạp bị san thành bình địa, lấy thẳng tắp chạy Thiên Cư thành mà đến. Thiên Cư thành mặc dù phòng ngự sơ nghiêm, nhưng mà đối mặt kiểu này hình thể quái vật to lớn lúc, lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm, ngay cả Thiên Cư hồ đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Bình thường ma hóa sĩ binh thì vì ma khí ăn mòn mà trở nên càng phát ra dữ tợn, cơ bắp lân giáp cùng khải giáp sinh trưởng ở cùng nhau, bình thường cung tiễn căn bản là không có cách bắn thủng. Không mẹn mẹn là sĩ binh nhận lấy ma khí ảnh hưởng, ngay cả trong quân đoàn mang theo vũ khí thì đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Sang nỏ, công thành xe, còn có máy ném đá một loại dụng cụ, tất cả đều phảng phất có sinh mệnh bình thường, nhìn lên tới vô cùng dữ tợn. Liên lấy sang nỏ mà nói, ngoại hình nhìn lên tới dường như bị lột da cự thú đầu lâu, trong miệng mọc đầy rồi bén nhọn răng nanh. Phát động công kích lúc, nhiễm nhìn kịch độc chất nhảy bén nhọn răng không ngừng phun ra, như là súng máy bình thường, tầm bắn cũng đạt tới ngàn mét khoảng cách. Làm miệng đầy răng nôn ra sau đó, kiểu này quái dị sang nỏ liền cần cho ăn, ăn uống no đủ sau đó, chẳng mấy chốc sẽ có mới răng phi tốc mọc ra. Có thể tưởng tượng là, làm loại này sang nỏ nhắm ngay Thiên Cư thành phát động công kích lúc, tất nhiên là tương đối đáng sợ chẳng cảnh. Nguyên bản chiếm cứ địa hình ưu thế Thiên Cư thành cư dân, tình cảnh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, một khi bị độc nha đánh trúng lời nói, 80-90% khó thoát khỏi cái chết. Chương 2572, toàn thành động viên. Chương 2572, toàn thành động viên. Đến từ đế quốc quân chính quy đoàn, vũ khí trang bị tuyệt không phải bộ đội địa phương có thể so sánh với, chí ít vượt qua Thiên Cư thành thủ bị quân. Bọn hắn mang theo hàng loạt vũ khí hạng nặng, một đường trèo non lội suối, xưa nay sẽ không ghét bỏ phiền phức. Bình thường quân đoàn hành động lúc, phụ trợ binh chủng là tác chiến sĩ binh mấy lần có thừa, nhiệm vụ của bọn hắn chính là vận chuyển lương thảo đồ quân lu, sức chiến đấu chỉ có thể nói là giống như. Thế nhưng làm biến dị xảy ra lúc, những thứ này phụ trợ binh chủng cũng biến thành dị thường hung hãn, sức chiến đấu vượt xa biến dị tiền quân chính quy. Biến dị không vẹn vẹn là sang nỏ, máy ném đá một loại vũ khí hạng nặng, đồng dạng có rồi không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Bình thường máy ném đá, thông qua dây thường mạch máu cùng vật nặng đến mức bỏ biến đạn, tầm bắn cũng không phải đặc biệt xa. Nhưng mà biến dị sau máy ném đá, nhưng lại có cực xa tầm bắn, cùng với càng thêm đáng sợ lực công kích. Vì biến dị sau máy ném đá, đồng dạng biến thành huyết đục quái vật, những kia phụ trách vận chuyển phụ binh đã cùng máy ném đá hòa làm một thể. Theo trên tình báo vẽ bản đồ đến xem, máy ném đá dường như là dị dạng khô lâu quái, trong tay nâng nhìn quái dị viên thịt. Làm phát lúc bắn, máy ném đá rồi sẽ phát ra kêu quái dị, xoay tròn cánh tay đem viên thịt ném ra ngoài. Không ai hiểu rõ viên thịt có cái gì sát thương hiệu quả, nhưng khẳng định không phải vật gì tốt, một khi bị nện ở trên người, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ngoài ra còn có trọng giáp kỵ binh, ngồi cưỡi nhìn đồng dạng biến dị chiến mã, xếp thành chỉnh tề đội hình sát cánh nhau chậm rãi đi tới. Nhìn như chậm rãi hành quân, kỳ thực chính là một loại khí thế tích lũy, giả sử cảnh ngộ địch nhân lúc, rồi sẽ trong nháy mắt hóa thành tia chớp bu lôi. Chỉ là tại đối mặt thiên khư thành lúc, tiểu này phòng ngự rất giỏi trọng giáp kỵ binh, lại cũng không có cái gì đất dụng võ. Nhưng nếu là đảm nhiệm tuyến phong tỏa lời nói, cũng tuyệt đối là một đạo tường đồng vách sắt, không nỗ lực giá cao thảm trọng, đừng hòng đem nó phá tan. Về phần bộ binh cùng cung binh các binh chủng, đồng dạng đạt được rồi tăng cường, nói là vì một chống 10 cũng không chút nào khoa trương. Trong thời gian thật ngắn, tuần tra đội chỉ lấy tập đến những tin tức này, đây là bất chấp nguy hiểm đạt được. Vì đạt được những tin tình báo này, Phù Văn Phi thuyền suýt nữa bị đánh rơi lâu thành tu sĩ đánh rơi, tất cả quá trình cực kỳ nguy hiểm. Và góp nhặt đầy đủ tình báo sau đó, Phù Văn Phi thuyền nhanh chóng rời khỏi, nhưng mà mang về tình báo thông tin lại đủ để dẫn tới tất cả mọi người cảnh giác. Mới nguy cơ tiến đến, nhường tiên cư thành bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, tất cả mọi người sinh ra nồng đậm cảm giác cấp bách. Trong thời gian thật ngắn, liên tục xảy ra hai lần quái vật công thành chiến đấu, mặc dù mỗi một lần đều là thiên khư thành đạt được thắng lợi, nhưng mà đồng dạng bỏ ra tương đối giá cao thảm trọng. Thiên khư thành bỏ mình nhân số đã qua ngàn, dự trữ vật tư càng là hơn hàng loạt tiêu hao, nếu lại phát sinh một lần đại quy mô chiến đấu, cũng không biết có thể hay không gánh vác. Chiến tranh đánh cho chính là tiêu hao, lúc này thiên khư thành đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, hoàn toàn là dốc hết toàn thành lực lượng. Đối mặt tiểu này không phải sinh tức tử vấn đề lúc, liền xem như thật gánh không được, thiên khư thành cư dân thì nhất định phải cắn chặt răng ngược chống. Mềm yếu biểu hiện sẽ chỉ làm địch nhân càng thêm điên cuồng, càng biến đổi thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Vô cùng tham lam quái vật, tuyệt đối sẽ không cho ngươi một chút cơ hội thở dốc, sẽ đem con mồi thôn vệ ngay cả cặn bã cũng không thừa nổi. Thiên Thư Thành lần nữa bước vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cư dân mặc dù trong lòng buồn bực vô cùng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cách. Đại nạn đột nhiên giáng lâm, sinh tồn thì có nhìn rất nhiều không dễ, tất nhiên muốn sống, muốn tiếp nhận đủ loại tra tấn. Mặc dù nhìn lên tới vô cùng thống khổ, thế nhưng so sánh những kia tại trên con đường tử vong rẽ rựa bất hạnh người mà nói, Thiên Thư Thành cư dân thật sự là vận may quá nhiều. Chỉ ít bọn hắn không có đổi thành quái vật, không có luân lạc tới cửa nát nhà tan, làm quái vật đánh tới lúc, có thể cùng chung chí hướng và đối kháng. Vạn hạnh trong bất hạnh, là có rồi gần ngàn tên lâu thành tu sĩ gia nhập Thiên Khư Thành, cái này khiến đường chấn sức lực càng biến đổi đủ. Lâu thành tu sĩ sức chiến đấu, xa xa siêu Thiên Khư Thành cư dân, làm thời khắc nguy cơ tiến đến lúc, bọn hắn tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Đường chấn không có đem chính mình trở thành thành chủ, mà là cho mỗi một tên lâu thành tu sĩ tham dự cơ hội, để bọn hắn cộng đồng tham dự phòng ngự công tác. Hắn đúng chúng tu sĩ tuyên bố, để bọn hắn các hiện khả năng, cộng đồng nghĩ biện pháp ứng đối lần này nguy cơ. Đối với đường chấn tỏ thái độ, chúng tu sĩ mặc dù không nói gì, nhưng mà trong lòng lại phi thường hài lòng. Mặc dù đường chấn nổi tiếng bên ngoài, đồng thời chiếm cứ thiên cư thành, nhưng mà cũng không có nghĩa là mọi người sẽ tán thành lãnh đạo của hắn. Ú cửu cùng lạc phỉ tán đồng đường chấn, lại cũng không có nghĩa là cái khác lâu thành tu sĩ cũng đồng ý, bọn hắn ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng mà trong lòng khẳng định mỗi người có suy nghĩ riêng. Muốn chinh phục những thứ này tiêu căng khó thuần lâu thành tu sĩ, nhất định phải có đầy đủ biểu hiện kinh diễm, để người có loại theo không kịp cảm giác. Có một số việc cần chờ cơ hội, đường chấn tâm lý cũng không sốt ruột, thậm chí ước gì có càng thêm ưu tú lâu thành tu sĩ xuất hiện, giúp đỡ chính mình chia sẻ áp lực. Về phần những thứ này mới đến lâu thành tu sĩ, lại biểu hiện vô cùng ổn định, dường như căn bản cũng không lo lắng có quái vật đánh tới. Đối với những thứ này lâu thành tu sĩ mà nói, thiên cư thành thủ không tuân thủ được, đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nếu quái vật hủy đi thiên cư thành, lâu thành tu sĩ nhiều lắm là chết một ít người hầu, lại nhiều hơn một tòa tùy ý săn giết quái vật địa điểm. Đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ, có cái khác lâu thành tu sĩ bệnh trùng, đó chính là không đem nguyên chú dân coi ra gì. Ở phương diện này, đường chấn thì có vẻ rất khác loại. Và hắn lâu thành tu sĩ khác nhau, đường chấn càng thêm coi trọng nguyên chú dân tiềm lực, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ cơ hội, liền có khả năng đem lại không tưởng tượng được kinh hỉ. Quân đoàn quái vật đánh tới cửa còn phải cần một khoảng thời gian, đường chấn chuẩn bị sử dụng trong khoảng thời gian này, lại bồi dưỡng một nhóm chiến thú. Tiếp tục sử dụng không trung ưu thế, ở trên cao nhìn xuống đả kích quái vật, thậm chí có khả năng ảnh hưởng cả trận chiến tranh thắng bại. Hắc Long muốn cho là tránh được một kiếp, lại không nghĩ lần nữa bị đường chấn để mắt tới, chỉ có thể một bên trong lòng chửi mắng nhân loại ti bỉ, một bên vì sinh sôi đời sau mà nỗ lực. Đường chấn thì mang theo lạc phỉ đám người, bắt đầu chế tạo thương giới dây chuyền sản xuất, tranh thủ tại quân đoàn quái vật tiến đến trước, làm hết sức sản xuất một nhóm vũ khí. Thông qua lần này phòng thủ chiến đấu, đã chứng minh thương giới vũ khí uy lực, nhất là đối với bình thường cư dân mà nói, là cái này một loại săn giết quái vật thần khí. Bọn hắn căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần đem họng súng nhắm ngay phía dưới quái vật, sau đó bóp cò là được rồi. Lít nha lít nhít quái vật sẽ chủ động đụng vào viên đạn, sau đó lại mơ mơ hồ hồ mất đi tính mạng. Xác nhận súng pháo vũ khí uy lực sau đó, thiên cư thành cư dân bức thiết cần đại lượng thương giới vũ khí, dùng để đối kháng càng ngày càng nhiều quái vật. Thiên cư thành cư dân thì nhanh chóng hành động, chữa trị vì chiến tranh tổn hại khu vực, vận chuyển lúc phòng thủ cần các loại vũ khí, hận không thể đem mỗi một hòn đá cũng mang lên chiến trường. Lúc trước lúc chiến đấu sử dụng vũ khí đã bị toàn bộ thu về chữa trị, vì công trình lượng quá lớn nguyên nhân, cho nên đem toàn bộ thiên khư thành cư dân cũng động viên. Bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều đi vào trên đường phố, loay hoay khí thế ngất trời. Cảm tạ, hỏi lại thì đánh chết khen thưởng, cho cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2573, nguy cơ tứ phía. Chương 2573, nguy cơ tứ phía. Vũ khí tài liệu thiếu khuyết, vẫn như cũng là khiến người ta cảm thấy nhức đầu vấn đề. Thiên khư thành dự trữ kim trúc nguyên liệu, tuyệt đại đa số bị lấy ra chế tạo súng tháo, bây giờ tồn kho đã càng dùng càng thiếu. Tỷ như trước đây phát hiện lăng mộ dưới lòng đất, kinh qua một đoạn thời gian vận chuyển về sau, trên cơ bản đã bị dọn sạch. Còn lại những kia kim trúc vật liệu, thể tích tất cả đều to đến kinh người, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành cắt chém vận chuyển. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc. Thiên Thư thành phụ cận hai tòa đỉnh núi, ngược lại là có quặng sắt tồn tại, nhưng mà nguyên thủy thấp khai thác hiệu suất, căn bản là không có cách thỏa mãn vũ khí chế tạo nhu cầu. Có thể qua một đoạn thời gian nữa, kim trúc vật liệu rồi sẽ triệt để dùng hết, có thể vũ khí không cách nào tiếp tục sản xuất. Tất nhiên chuyện này do Đường Chấn quan tâm, vì hắn có thủ đoạn, luôn có thể tìm thấy giải quyết vấn đề phương pháp. Không thể sự tình gì cũng trông cậy vào Đường Chấn, Thiên Khư thành các cư dân cảm thấy mình cũng có thể tận một phần lực, rốt cuộc đây là thủ hộ gia viên của mình, không thể toàn bộ nhường lâu thành tu sĩ xuất lực. Thiên Khư thành tính tích cực bị kích phát, không được công tác càng thêm ra sức, đồng thời còn nghị trăm phương ngàn kế giải quyết vấn đề. Tất nhiên thiếu khuyết chế tạo vũ khí kim trúc, vậy liền tìm kiếm phương pháp khác, xem xét có thể hay không thay thế kim trúc vật liệu. Trước hết nhất nghĩ tới vật liệu, dĩ nhiên chính là Thiên Khư thành nhiều nhất thạch đầu, với lại sử dụng thạch đầu xem như vũ khí, từ xưa đến nay đều không có gián đoạn. Phổ thông thạch đầu khẳng định cũng được, nhưng mà một chủng loại dường như hắc diệu thạch đặc thù thạch đầu, lại bị Thiên Khư thành cư dân khai phát ra đây. Điều này thạch đầu tối chỗ thần kỳ ở chỗ, làm trải qua nhiệt độ cao đổ nướng lại suối thủy về sau, rồi sẽ nổ tung thành ngón cái thô ba cạnh hình mảnh đá. Sử dụng tiểu này đặc tính, dẫn đến thạch đầu khai thác vô cùng đơn giản, chỉ cần hỏa thiêu làm nóng liền có thể. Sau đó lại mài một phen, là có thể làm ra hoàn mỹ mũi tên, cùng tên pha giáp vẻ ngoài tương tự. Đem mũi tên dùng dây cỏ cột vào gậy gỗ bên trên mặt, sau đó tại nhựa cao su bên trong dính một chút, một con đặc thù mũi tên liền đã chế thành. Nó có thể đặt ở đặc thù sàng nỏ bên trên, một lần phát xạ mấy chục mũi tên, đúng thành đàn quái vật phát động công kích. Đồng dạng có thể thông qua đặc thù cung nỏ phát xạ, chỉ là so sánh sàng nỏ mà nói, lực sát thương rõ ràng phải kém rất nhiều. Tiểu này mũi tên ngược lại là tiết kiệm đầy đủ kim trúc vật liệu, đối với quái vật cũng có thể bảo trì lực sát thương, liền xem như quái vật lân giáp cũng được, bán thủng. Vì tài liệu thiếu khuyết, Khư Thành cư dân còn suy nghĩ khác người, thử nghiệm dùng quái vật xương cốt chế tác vũ khí. Xương cốt loại tài liệu này sớm đã bị người sử dụng tới, có thể nói là nguyên thủy nhất vũ khí vật liệu. Những quái vật này hài cốt không giống nhau, có cái khác xương cốt vô pháp so sánh tính chất, nhận tính và trình độ cứng cấp cũng rất không tệ. Tại vật liệu thiếu hụt tình huống dưới, Thiên Khư thành cư dân đương nhiên sẽ không lãng phí những thứ này xương cốt, những kia bị xử lý quái vật lại một lần nữa gặp phải thịt nát xương tan đối đãi. Cốt tiễn, đầu thương, còn có một số lung ta lung tung vũ khí bị xảo thủ Thiên Khư thành cư dân không ngừng chế tạo ra. Thiên Khư thành cư dân dùng phương thức của mình yên lặng cung cấp nhìn ủng hộ, lâu thành tu sĩ nhóm đồng dạng không có nhàn rỗi. Phù văn phi thuyền cùng phi hành chiến thú tồn tại, nhưng bọn họ nghĩ tới rồi đối phó quân đoàn quái vật phương pháp, liền xem như không cách nào thành công chặn đường, nhưng như cũng có thể đối nó tạo thành thứ bị thiệt hại. Đổi một cái thuyết pháp, chính là tăng lên chính mình đẳng cấp cơ hội, qua thôn này thì không có tiệm này. Những thứ này lâu thành tu sĩ chủ động xin, hy vọng đạt được một chiếc phù văn phi thuyền, lại có lẽ là vài đầu chẳng thủ, sau đó đối với địch nhân tiến hành điều tra tập kích quấy rối. Thiên Thư thành phù văn phi thuyền số lượng có hạn, lúc trước còn rơi vỡ một chiếc, lâu thành tu sĩ nhóm yêu cầu có chút ép buộc. Đường Chấn không có trực tiếp từ chối, mà là phái ra mấy chiếc phù văn phi thuyền, chấp hành đúng quân đoàn quái vật điều tra tập kích quấy rối nhiệm vụ. Như thế mới có thể tranh thủ đầy đủ thời gian, tại quân đoàn quái vật đến trước đó, hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị. Mới tới lâu thành tu sĩ có thể đi theo tham chiến, nhưng mà không hề có quyền khống chế, rốt cuộc phù văn phi thuyền cứ như vậy mấy chiếc, rốt cục cho ai sử dụng mới phù hợp. Nếu quả thật muốn phù văn phi thuyền, vậy liền đi theo cùng nhau kiến tạo, dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành cải tạo thiết kế. Khác biệt chủng tộc lãnh địa lâu thành tu sĩ, có riêng phần mình am hiểu đồ vật, nếu như có thể dùng trên phù văn phi thuyền, có lẽ sẽ cho người ta đem lại không tưởng tượng được kinh hỉ. Ngay tại toàn thành động viên thời khắc, ở vào Thiên Khư thành một bên đỉnh núi bên trong, lại đột nhiên xuất hiện bất ngờ. Chật hẹp sơn động bên trong, có rất nhiều nơi cũng một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng có thể thấy được lấm ta lấm tấm hình quang, giống như quái vật con mắt giống như. Vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hai bên trên ngọn núi có không ít cư dân, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là lấy quặng cùng trồng. Khai thác khoáng thạch đồng thời, cũng là tại mở rộng ngọn núi nội bộ không gian, gia tăng Thiên Khư thành ở lại diện tích. Nhưng mà bởi vì lấy quặng sau môi trường quá mức dơ giấy bẩn thỉu, đồng thời còn có đủ loại tồn tại nguy hiểm, cho nên nơi này cũng không thích hợp ở lại. Làm quái vật một lần lại một lần nhìn trời Khư thành phát động công kích lúc, hai bên đỉnh núi u ám khoáng động bên trong, hàng luồng tà ác khí tức chậm rãi xuất hiện. Ma khí sẽ xuất động xuất hiện, tìm kiếm thích hợp lây nhiễm mục tiêu, trong động mỏ chuột cùng rắn giết đầu tiên gặp công kích. Chúng nó bị ma khí lây nhiễm, biến thành từng cái vật cổ quái, trong bóng tối bồi hồi ẩn nút. Vì vị trí môi trường nguyên nhân, không hề có người trước tiên phát hiện những quái vật này, cái này cũng để lại cho chúng nó đầy đủ sinh trưởng cơ hội. Trong lúc vô tình, càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện, đồng thời trở nên sao động bất an. Lúc đêm khuya, một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện, đang khoáng động bên trong tìm kiếm bốn phương nhìn cái gì. Quái vật gặp được lúc, sôi nổi trốn đến một bên, dường như rất e ngại. Cầm trong tay hắn một bộ cũ kỹ địa đồ, trong khoáng động không ngừng tìm kiếm, trong miệng còn đang ở tự lẩm bẩm. Chính là chỗ này a, vì sao tìm không thấy? Tựa hồ là nóng độ nguyên nhân, kia để đó u quang con mắt lúc sáng lúc tối, liền phảng phất dòng điện không ổn định đang thao, tùy thời cũng có dập tắt có thể. Gầm nhẹ vài câu sau đó, đạo thân ảnh này ngậm miệng không nói, tựa hồ là đang lắng lại trong lòng lửa giận. Không thích hợp, cỗ thân thể này trạng thái càng ngày càng kém, cáo kỉnh dễ giận, căn bản là không cách nào áp chế. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng tìm thấy hạch tâm phòng điều khiển, sau đó thử nghiệm khởi động thiên thần minh. Thân ảnh kia nói tới chỗ này lúc, ánh mắt bên trong hiện lên nồng đậm hận ý, dường như đã hóa thành thực chất. Đường Chấn, Kelly, còn có Na Cốt. Hi hi hi, các ngươi chờ đó cho ta đi, không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ để các ngươi đạt được trừng phạt. Thân ảnh này lúc nói chuyện, như là dạ tiêu bình thường, toát ra âm trầm khí tức. Lần nữa nhìn thoáng qua địa đồ, theo khoáng động đi rồi một khoảng cách về sau, phía trước trên vách đá, một viên hơi có vẻ ký hiệu quái dị, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Thân ảnh kia nghiêng đầu chằm chằm vào ký hiệu, qua hồi lâu, mới phát ra bệnh trạng tiếng cười. Thì ra là thế, ta nói là gì tìm nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung tìm không thấy đường giao đánh dấu. Liền xem như sống mấy ngàn năm, lại như trước vẫn là nhục thể phàm thai, lại làm sao thấy được tu sĩ lưu lại đánh dấu. Thật đáng buồn, buồn cười. Bệnh trạng nói thầm mấy câu sau đó, thân ảnh kia đi đến vách đá phía trước, đưa tay đặt tại rồi ký hiệu phía trên. Ca ca. Một hồi bánh răng vận chuyển âm thanh truyền đến, sau đó chỉ thấy trên vách đá xuất hiện một hắc động, phía sau là một cái hẹp dài thông đạo. Không chần chờ chút nào, thân ảnh kia liền chui vào, sau đó thông đạo chậm rãi quan bế. Cho dù ai đều không có chú ý tới, giữa trưa hôm qua tạm thời, Thiên Khư thành bên trái trên ngọn núi siêu cấp pho tượng, trong mắt dường như có hơi di chuyển gậy một cái. Chương 2574, trong rừng phục kích chương 2574, trong rừng phục kích có lâu thành tu sĩ chủ động xuất kích, này tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt, chẳng những có thể vì đả kích quái vật, còn có thể thu thập hàng loạt tình báo. Chỉ có sau khi giao thủ mới có thể thăm dò rõ ràng địch nhân thực lực cụ thể, sau đó lại có tính nhắm vào chế định phương án. Dựa theo đường trấn yêu cầu, Thiên Khư thành phái ra tín đồ đi theo hành động, nhiệm vụ chủ yếu chính là truyền lại tình báo thông tin. Những thứ này tín đồ ngược lại cũng tận tụy, làm hành động sau khi bắt đầu, phía trước chiến báo không ngừng truyền về Thiên Khư thành. Căn cứ tình báo biểu hiện, lâu thành tu sĩ lựa chọn một chỗ hẻm núi tiến hành phục kích, sử dụng cự thạch cùng thuốc nổ hành kích địch nhân. Nguyên thủy thủ đoạn công kích cũng không có nghĩa là không có hiệu quả, mấu chốt còn phải xem làm sao làm việc. Sử dụng thạch đầu hẻm núi, hủy đi một chi cương thiết chiến xa tạo thành bộ đội, tương tự trận điển hình chỗ nào cũng có. Vì thời gian vội vàng, lại thêm các mặt hạn chế, lâu thành tu sĩ nhóm có rất nhiều thủ đoạn đều vô dụng, bên trên, một khi thi triển ra, cho dù không thể giơ lên đánh tan địch nhân, cũng có thể khiến cho thụ trọng thương. Có câu nói là thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ, lâu thành tu sĩ trải qua phân tích sau đó, đem mục tiêu khóa chặt là ma hóa quân đoàn kỵ binh hạng nặng. Thứ nhất trọng giáp kỵ binh đội hình tương đối tập trung, tại chật hẹp trong rừng cây hành động bất tiện, rất dễ dàng bị lâu thành tu sĩ phục kích săn giết. Về phần nguyên nhân thứ hai, là bởi vì trọng giáp tốc độ của kỵ binh cực nhanh, nếu không đem xử lý lời nói, rút lui thời rất dễ dàng thu nhận đối phương truy sát. Đem trọng trang kỵ binh tiêu diệt, chẳng những có thể cho địch nhân trọng thương, đồng thời cũng được bảo đảm chính mình toàn thân trở ra. Tham dự hành động lâu thành tu không đến 200 người, mỗi một cái đều là tinh anh hạng người, lúc thi hành nhiệm vụ không có bất luận cái gì kéo dài. Người tại tinh mà không còn nhiều, mặc dù chỉ có hơn 100 người, lại bù đắp được thiên quân bản mã. Đợi khoảng nửa ngày thời gian, quân đoàn quái vật cuối cùng bước vào vòng phục kích. Bởi vì là quân đội chính quy xuất thân, cho nên ma hóa quân đoàn tại tiến lên lúc đều sẽ có đội quân mũi nhọn phụ trách dò xét con đường tiến tới, để tránh cảnh ngộ địch nhân phục kích. Cho dù bây giờ ma hóa thành quái, nhưng mà cái thói quen này vẫn như cũ gìn giữ. Ma hóa đại quân chưa đến, trinh sát đội quân mũi nhọn cũng đã xuất hiện tại hai bên sơn cốc cao điểm. Những thứ này trinh sát đội quân mũi nhọn tại biến dị sau đó, cơ thể trở nên xíu xiu mà mạnh mẽ, vốn có năng lực toàn bộ đạt được rồi tăng cường. Nơi cánh tay cùng cơ thể trong lúc đó sinh ra cứng cỏi ngắn màng, làm theo chỗ cao nhảy xuống lúc có thể tiến hành cự ly ngắn trượt. Vì dễ dàng cho điều tra. Điều tra đội quân mũi nhọn còn sinh ra cùng loại tắc kè hoa năng lực, có thể tại trong thời gian rất ngắn xảy ra biến hóa, dung nhập vào chung quanh môi trường tự nhiên bên trong. Những thứ này điều tra đội quân mũi nhọn chủ yếu tìm mục tiêu chính là lâu thành tu sĩ chuẩn bị phục kích sân cốc, rốt cuộc phiến khu vực này hoàn cảnh địa lý tưởng nhất, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Chỉ là lâu thành tu sĩ kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn không phải những thứ này ma hóa sĩ binh có khả năng bằng được, cho nên khi điều tra đội quân mũi nhọn đến sau đó, căn bản cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đợi đến điều tra đội quân mũi nhọn sau khi rút lui, lâu thành tu sĩ sôi nổi xuất hiện, cũng không biết lúc trước cũng núp trong rồi ở đâu, sửng sốt không có bị phát hiện. Lâu thành tu sĩ hành động nhanh chóng, bọn hắn chỉ dùng thời gian cực ngắn, liền nhanh chóng hoàn thành dự đoán thiết lập tốt bố trí. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, sau đó yên lặng chờ địch nhân bước vào vòng mai phục. Không có qua bao lâu thời gian, trong rừng rậm liền có chấn động to lớn tiếng vang lên, sinh trưởng nhiều năm cây cối bị gắng gượng bẻ gãy lẩy lên, sau đó bước bỏ đến hai bên trong rừng rậm. Là cái này ma hóa quân đoàn tiến lên phương thức, những nơi đi qua một mớ hỗn độn, rừng cây làm chủ yếu cản đường chứng ngại, tự nhiên gặp rồi nghiêm trọng phá hoại. Ma hóa quái vật nhóm như thế bạo ngược, kỳ thực tình có thể hiểu, chỉ vì điên cuồng suy nghĩ tại chúng nó trong đầu bồi hồi, nhất định phải có chỗ phát tiết mới có thể. Bằng không không bao lâu, rồi sẽ triệt để tan vỡ mất khống chế. Theo âm thanh càng ngày càng gần, rất nhanh liền có một đám cự hình quái vật xuất hiện ở trước mắt, chúng nó giống như phóng đại bản hắc tinh tinh, toàn thân đều là lân giáp cùng cơ thể. Những thứ này cự quái vốn là trong quân đại lực sĩ, có xa so với binh lính bình thường càng cao hơn lớn hình thể, chuyên môn xử lý một ít tương đối đặc thù công tác. Tại loạt vào ma khí công kích lúc, những thứ này trong quân cự hán hình thể phi tốc tăng trưởng, trực tiếp biến thành thần cao hơn 10 mét quái vật khổng lồ. Bọn hắn kéo lây dùng gỗ tròn chế thành vũ khí, đi đầu đội ngũ, đem rừng cây gắng gượng mở ra một cái thông đạo, thuận tiện phía sau đại quân tiến lên. Đợi đến cự trách đi sau đó, chính là thành quần kết đội ma hóa sĩ binh, bọn hắn hình thể dữ tợn mà cường tráng, đồng thời còn có quân nhân đặc lưu khí chất. Tùy ý chọn ra một, liền có thể phá hủy một tòa bình thường không lớn thôn trang. Trên thực tế này cùng nhau đi tới, đã có vô số thôn trang bị ma hóa quân đoàn hủy đi, thôn dân cùng châu ngựa bị đảm nhiệm quân lương, bị phụ binh mang theo một đường tiến lên. Tổng số gần 40 vạn quân đoàn tại trong rừng rậm lưu lại rõ ràng dấu vết, dù là cách cực khoảng cách xa, đều có thể nhìn thấy ma khí phóng lên tận trời. Cho dù là kinh nghiệm phong phú lâu thành tu sĩ, thì kinh ngạc tại ma hóa quân đoàn quy mô, biết mình khó tránh khỏi có chút khinh địch. Vì thi đua mà thôi hóa quái vật, chính là vì đối phó lâu thành tu sĩ, nhất là kiểu này mấy chục vạn quân đoàn quái vật, bọn hắn căn bản không có đánh bại có thể. Chúng tu sĩ trong lòng âm thầm cân nhắc, đối mặt nhiều như vậy quái vật kinh khủng, Thiên Thư Thành có phải năng lực thủ được? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ vì quái vật đã tiến nhập vòng mai phục, kế hoạch từ đó thành công một nửa. Vì điều tra đội quân mũi nhọn không có phát ra cảnh báo, cho nên ma hóa quân đoàn nên ngang theo sơn cốc trải qua, toàn vẹn không biết nguy hiểm đang ở trước mắt. Cự quái trải qua, sau đó chính là một đội bộ binh, tại trọng trang kỵ binh trải qua trước đó, tất cả gió êm sóng lặng. Đợi đến trọng trang kỵ binh trải qua lúc, đột nhiên có tiếng vang truyền đến, hai bên sơn cốc đồng thời có cự thạch lăn xuống. Thạch đầu phủ kín rồi hai đầu đường ra, trọng giáp kỵ binh ngay lập tức xảy ra rối loạn, chờ đợi đã lâu lâu thành tu sĩ nhóm đồng thời ra tay, đem chuẩn bị xong tạc đạn cùng nhiên thiêu đạn ném mạnh xuống dưới. Trọng giáp kỵ binh loạn cả một đoàn, tại tiếng sấm liệt diễm bên trong không ngừng chạy vội đi khắp, cố gắng xông ra vòng mai phục. Vì ma khí cải tạo duyên cớ, trọng giáp kỵ binh cơ thể cùng tọa kỵ hòa làm một thể, có chút cùng loại bán nhân mã chủng tộc. Cái này khiến kỵ binh hành động thời dị thường nhanh nhẹn, chiến mã sẽ cùng tại hai chân của bọn hắn, có thể trên chiến trường tùy ý lao vụt. Chiến mã bị kinh sợ sau đó, ngay lập tức hốt hoảng trong sơn cốc bốn phía chạy trốn, phía trên kỵ sĩ thì chịu ảnh hưởng, căn bản là không có cách khống chế chiến mã hành động. Lung tung chạy trốn bên trong, trọng giáp kỵ binh không ngừng ngã xuống đất, số thương vong lượng vi tốc tăng lên. Không dừng lại ném mạnh tạc đạn, nhường cả tòa sơn cốc hóa thành hỏa hải. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, sử dụng các loại vật liệu phối trí chất nổ, đơn giản chính là lại thoải mái chẳng qua sự việc. Vì ít người nguyên nhân, cho nên bọn hắn liền chuẩn bị rồi hàng loạt tạc đạn cùng nhiên tiêu đạn, lúc này quả nhiên làm ra kỳ hiệu. Sơn cốc nội bộ loạn thành một bầy, bên ngoài sơn cốc ma hóa quân đoàn cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Trọng trang kỵ binh cảnh ngộ phục kích, nhường ma hóa quân đoàn chủ soái giận tím mặt, hạ lệnh ngay lập tức tiến hành phản kích. Theo ra lệnh một tiếng, đến không hết ma hóa sĩ binh xông lên hai bên đỉnh núi, tìm kiếm phục kích lâu thành tu sĩ. Những điều cự quái càng là hơn bọn tới sụp đổ núi đá đống trước, tại kiểm tra chướng ngại đồng thời, còn đem thạch đầu nhặt lên đánh tới hướng hai bên đỉnh núi. Những thứ này cự quái hoàn toàn chính là di động máy ném đá, bay múa cự thạch nện đến trong rừng cây cối bẻ gãy, ầm ầm âm thanh bên tai không dứt. Phục kích lâu thành tu sĩ thấy tình thế không ổn, ngay lập tức lựa chọn rút lui chiến trường, bọn hắn theo dự đoán chọn lựa thông đạo, thẳng đến Thiên Khư thành mà đi. Chương 2575, phong phú thu hoạch chương 2575, phong phú thu hoạch lâu thành tu sĩ rút lui chiến trường, ma hóa quái vật lại không buông tha, theo chủ soái ra lệnh một tiếng, 3000 ma hóa bộ binh theo ở phía sau điển cuồng truy kích. Lại không nghĩ cứ như vậy, vừa vặn rơi vào lâu thành tu sĩ cái bẫy. Không đối kháng được mấy chục vạn quân đoàn quái vật, nhưng mà đối mặt chia thành tốp nhỏ truy binh, lâu thành tu sĩ nhóm lại có đầy đủ tự tin chiến thắng. Tất nhiên ở đây bên ngoài, bọn hắn còn muốn diễn một tuần kịch, đem quái vật dẫn cách đại bộ đội. Rời khỏi phục kích khu một khoảng cách sau đó, lâu thành tu sĩ nhóm bắt đầu hành động, đúng sau lưng ma hóa quái vật triển khai phản săn giết. Mặc dù địch ta lực lượng cách xa, thế nhưng lâu thành tu sĩ không sợ hãi chút nào, ngược lại là có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nay chủng loại hình chiến đấu, lâu thành tu sĩ nhóm đã thật lâu không có tham dự, có lẽ là hồi tưởng lại quá khứ trải nghiệm, trong lòng lại sinh ra một tia cảm khái. Mặc dù thực lực nhỏ yếu, mỗi một khắc cũng tại bên bờ sinh tử dãy rủa, nhưng mà thời gian lại trôi qua phong phú vô cùng. Trong óc suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền tiến vào trạng thái chiến đấu, bắt đầu đúng quái vật triển khai săn giết. Kỳ thực tại phục kích trước đó, lâu thành tu sĩ liền đã bố trí xong nặng nề cả bẫy, mục đích đúng là đúng quái vật tiến hành lại lần nữa săn giết. Lúc này trong rừng rậm, một đám ma hóa sĩ binh cầm trong tay trường đường, tại cây cỏ mọc rậm rạp trong rừng phi tốc chạy trốn. Phía trước là một tên lâu thành tu sĩ, chính mượn nhờ cây cối yểm hộ, hướng phía trước không ngừng chạy trốn. Ma hóa sĩ binh thân thể cường tráng, đủ để trèo chống thời gian dài chạy trốn, sức chịu đựng mạnh đến mức để người kinh ngạc. Ngại hà lâu thành tu sĩ tốc độ càng nhanh, ma hóa sĩ binh ở phía sau đuổi hồi lâu, nhưng thủy chung chênh lệch một khoảng cách. Càng là như thế, những kia ma hóa sĩ binh thì càng theo đuổi không bỏ, dường như có một loại bệnh trạng chấp nhất. Nay cùng mệnh lệnh không quan hệ, mà là không đem mục tiêu tiêu diệt thôn phệ, rồi sẽ cảm giác điên cuồng tan nữa. Tên kia lâu thành tu sĩ hình như có cảm giác, cho nên vẫn luôn không nhanh không chậm, đỡ phải những thứ này ma hóa sĩ binh bỏ cuộc truy sát. Cũng may quái vật chấp nhất vượt xa hiện tượng, cho dù là hắn tận lực tăng thêm tốc độ, ma hóa sĩ binh cũng từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc truy sát. Trong lúc vô tình, đã bước vào vòng mai phục. Làm trải qua một cây đại thụ lúc, một tên ma hóa sĩ binh dưới chân mất tự do một cái, ẩn tàng dưới thảo diệp một cái thụ đang bị khẽ động. Không tốt, có cả bẫy. Ma hóa sĩ binh tốc độ phản ứng rất nhanh, ngay lập tức lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn, chẳng qua thì đã trễ. Tiếng gió gào thét bên trong, mấy cây thụ đằng liên tiếp rơi xuống, phía dưới buộc chặt nhìn nặng nề cái cột gỗ nhọn, như là trung bãi giống như đập xuống. Mấy tên ma hóa sĩ binh trốn tránh không đội, bị cái cột gỗ nhọn trực tiếp xuyên qua cơ thể, trong miệng phát ra thống khổ gầm thét. Về phần bị quái vật một đường điên cuồng đuổi theo lâu thành tu sĩ, lại tại giờ phút này đột nhiên quay đầu, một cái cải tiến hạng nặng bộ thương bị lấy ra ngoài. Theo tiếng súng không ngừng vang lên, không có đạp trúng cạm bẫy quái vật bị đánh trúng yếu hại, dãy rủa mấy lần sau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Đánh hụt thương bên trong viên đạn sau đó, tên kia lâu thành tu sĩ để đao liền bật lên, cùng còn lại quái vật chém giết cùng nhau. Kẻ đuổi giết các loại con mồi trong lúc đó, nhanh chóng hoàn thành thân phận trao đổi. Mãi đến khi chém giết gần người lúc, ma hóa các binh sĩ mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai mình căn bản không phải đối thủ của lâu thành tu sĩ. Lúc trước không ngừng thoát khỏi, chẳng qua là vì đem chính mình dẫn vào cạm bẫy bên trong, đơn giản chính là giảo hoạt chi cực. Nhận lừa gạt ma hóa sĩ binh vừa sợ vừa giận, đồng thời còn có từng đợt sợ hãi, nguyên vốn cho là mình đã vô địch, lại không nghĩ lâu thành tu sĩ càng phải lợi hại ba phần. Không có qua bao lâu thời gian, chiến đấu liền kinh kết thúc. Tên điêu lâu thành tu sĩ đem quái vật toàn bộ săn giết, thu được một lần đẳng cấp tăng lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui thích. Huynh đệ, thu hoạch làm sao? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hỏi, sau đó chỉ thấy một tên trên mặt bôi lên vết máu lâu thành tu sĩ, từ nơi không xa trong rừng rậm đi ra. Trên cổ hắn treo lấy một vòng thụ đằng, phía trên xuyên đầy quái vật lốt hai, đại biểu cho chính mình vừa nãy thu hoạch. Về phần máu trên mặt ấn, thì là săn giết mục tiêu tâm huyết, mỗi săn giết một đầu rồi sẽ xoa một đạo. Còn tốt, xử lý rồi 11 cái. Biết rõ đối phương săn giết số lượng vượt qua chính mình, tu sĩ này vẫn như cũ quật cường trả lời một câu, sau đó tiếp tục tìm kiếm mới săn giết mục tiêu. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì lẫn nhau không thuộc về cùng một lãnh địa, mặc dù không có mâu thuẫn gì, nhưng mà âm thầm cạnh tranh lại như cũ tồn tại. Nhìn thấy người khác mạnh hơn chính mình, trong lòng khó tránh khỏi khu phục, nghĩ trăm phương ngàn kế liền muốn vượt qua đối phương. Tất nhiên sự cạnh tranh này quang minh chính đại, tuyệt đối sẽ không sử dụng một ít bẩn thỉu thủ đoạn hèn hạ, bằng không liền xem như cùng lãnh địa lâu thành tu sĩ, cũng sẽ xem thường loại hành vi này. Tình huống tương tự tại trong rừng rậm không ngừng xảy ra, hơn 3000 tên truy kích ma hóa sĩ binh, lại bị hơn 100 tên lâu thành tu sĩ toàn bộ xử lý. Lâu thành tu sĩ nhóm phi thường hài lòng, rốt cuộc săn giết quái vật càng nhiều, đẳng cấp tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Theo phong ấn không ngừng giải trừ, thực lực bản thân sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, chờ đến lúc kia là có thể khiêu chiến cấp bậc cao hơn quái vật, thu hoạch nhiều hơn nữa ban thưởng. Nếu trước thực lực để thăng chậm chạp, thì chớ hy vọng tại hậu kỳ bổ đủ, vì căn bản cũng không có cơ hội kia. Sóng lớn đại cát, nếu chưa đủ nỗ lực lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Tại đem truy binh toàn bộ giải quyết sau đó, lâu thành tu sĩ lựa chọn lần nữa địa điểm, chuẩn bị bắt đầu lại một vòng phục kích săn giết. Bọn hắn trừ ra giết quái lên cấp bên ngoài, còn cần kéo dài ma hóa quân đoàn tốc độ, tất nhiên đã tiếp nhận nhiệm vụ, thì tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. Thiên Cư thành bên trong, Đường Chấn xem hết vừa mới đưa tới chiến báo sau đó, tiếp tục làm việc công việc trên tay công tác. Tình thế càng chặt chẽ bách, chính mình thì nhất định phải tăng thêm tốc độ, không thể lười biếng chút nào. Tại nhiều tên lâu thành tu sĩ phối hợp xuống, bộ thương dây chuyển sản xuất đã chế tạo hoàn thành, số lớn nhân thủ đang khẩn trương lắp đặt điều chỉnh thử. Nguyên chú dân trong mắt rất nhiều nan đề, bị lâu thành tu sĩ dễ như trở bàn tay điệu giải quyết, có rất nhiều phương pháp đều là chưa từng nghe thấy. Thiên Cư thành cư dân sớm đã có nghe thấy, lâu thành tu sĩ đến từ thiên ngoại, bây giờ nhìn tới quả thực như thế. Cũng may không có người để ý việc này, hoặc nói căn bản không dám truy đến cùng, chỉ cần đi theo lâu thành tu sĩ năng lực giữ được tính mạng, lại có ai sẽ để ý bọn hắn đến từ ở đâu. Nhiều người lực lượng đại, không cần bao lâu thời gian, toàn bộ dây chuyển sản xuất cũng đã lắp đặt hoàn thành. Theo ra lệnh một tiếng, lắp đặt hoàn tất dây chuyển sản xuất ngay lập tức bắt đầu sản xuất, tại Đường Chấn đám người đơn giản làm mẫu sau đó, liền giao cho Thiên Cần thành cư dân tiến hành thao tác. Đường Chấn thiết kế đầu này dây chuyển sản xuất, làm việc đơn giản mà mau lẹ, nhưng mà sản xuất vũ khí uy lực lại không yếu. So sánh nguyên bản một phát vũ khí, bây giờ sản xuất thương giới sắc tố càng nhanh, viên đạn dung lượng thì vượt qua 30 phát. Mặc dù ngoại hình tương đối công kềnh, chẳng qua vì chỉ là tại thủ thành thời sử dụng, cho nên căn bản không coi là khuyết điểm. Vì thương giới cải tiến, viên đạn tiêu hao hàng loạt gia tăng, chế tạo nhiệm vụ liền giao cho Thiên Cư thành cư dân. Bọn hắn bị lại một lần nữa động viên, phụ trách khác nhau nhiệm vụ, làm thủ hộ Thiên Cư thành cống hiến một phần lực lượng. Mặc kệ có bằng lòng hay không, đều nhất định muốn làm, bằng không rồi sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt. Trên một điểm này, hành trung giáo hội tín đồ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay, bọn hắn tự nhận là cứu vớt Thiên Cư thành, được lợi cư dân nhất định phải có chỗ hồi báo. Tất nhiên thì giới hạn ở đây, cũng không có quá nhiều quá đáng yêu cầu, bằng không rồi sẽ là hoắc loạn căn nguyên. Toàn thành động viên tình huống dưới, vũ khí trang bị liên tục không ngừng chế tạo ra, sau đó chính là tranh đoạt từng giây luyện tập. Lúc này Thiên Cư thành cư dân còn không biết, bọn hắn gặp phải nguy hiểm không chỉ có những chuyện này, chẳng những có quân đoàn quái vật nhanh chóng tới gần, bên cạnh đứng sừng sững nhiều năm cự hình pho tượng, đồng dạng đã tiến nhập khởi động trạng thái. Chương 2576, lương thực nguy cơ giải quyết. Chương 2576, lương thực nguy cơ giải quyết. Đường Chấn các hạ, sơn đỉnh thành chủ phủ trên cây đã kết đầy quả thực, không biết khi nào có thể ngắt lấy. Có tín đồ đối Đường Chấn nói, có lẽ là bởi vì tâm trạng quá mức hưng phấn, mang trên mặt một vòng chưa biến mất kích động. Đối phương thất thố cũng là tình có thể hiểu, chỉ vì này đầy khắp núi đồi quả thực, đã thế Thiên Cư thành giải quyết tình hình khẩn cấp. A, không biết quả thực cảm giác làm sao. Đường Chấn vừa làm xong trên tay công tác, liền nghe đến này một tin tức tốt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chính mình bồi dưỡng đặc thù thực vật không có kết quả, thì không thể nói là thành công, chẳng qua tất nhiên đã kết quả thành thục, vậy liền cơ bản không có vấn đề gì rồi. Cho dù là quả thực có độc, Đường Chấn cũng có thể đem nó để luyện ra, trở thành vô hại món ăn ngon. Nghe được Đường Chấn hỏi, tên kia tín đồ sửng sốt một chút, sau đó dùng sợ hãi giọng nói hồi đáp, ta sốt ruột tới báo tin, không hề có nhấm nháp, nếu không bây giờ đi về một chuyến. Không cần phiền toái như vậy, ta tự mình đi một chuyến liền có thể, Lạc Phỉ các hạ có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Lạc Phỉ, đồng thời làm ra mời tư thế. Lạc Phỉ mặt giãn ra nở nụ cười, từ từ đi tới Đường Chấn bên cạnh, hai người đồng thời hướng phía đỉnh núi đi đến. Ven đường trải qua Thiên Khư thành cư dân, đối hai người không ngừng hành lễ bần an, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái tâm ý lâu thành tu sĩ dùng thực lực cường hãn, triệt để chinh phục rồi Thiên Khư thành cư dân, nhất là Đường Chấn bản thân, càng bị những cư dân này tôn thờ. Về phần cái khác lâu thành tu sĩ, cùng cư dân vẫn luôn có nhàn nhạt khoảng cách cảm giác, tại đây vẻ mặt trên kém xa tít tắp Đường Chấn. Ta năng lực nhìn ra được, những thứ này nguyên chú dân là thực sự cảm kích cùng sùng bái ngươi, tuyệt đối không phải e ngại quyền thế của ngươi. Nay kỳ thực chuyện đương nhiên, nhưng nếu không có ngươi, những cư dân này hiện tại sợ là cũng sớm đã thi cốt lạnh đấu. Nhìn lui tới Thiên Khư thành cư dân, Lạc Phỉ dùng mang theo cảm khái giọng nói nói: "Nàng những năm này đi qua rất nhiều vị diện, kiến thức trải nghiệm tuyệt đối không thiếu, cũng rất ít nhìn thấy có nguyên chú dân đúng lâu thành tu sĩ như thế kính trọng." Nàng cùng Đường Chấn biết nhau không phải một ngày hai ngày, có thể cảm giác được Đường Chấn và hắn lâu thành tu sĩ khác nhau, đối với nguyên chú dân thái độ, dường như xa so với cái khác lâu thành tu sĩ càng thêm thân mật. Này có thể cùng Đường Chấn xuất thân liên quan đến, căn cứ Lạc Phỉ hiểu rõ, Đường Chấn đến từ một tòa bình thường bị diện, thỏa thỏa sợi cỏ xuất thân. Tất nhiên đây cũng không có nghĩa là nói Đường Chấn nhân từ nương tay, làm cần lôi đỉnh thủ đoạn lúc, Đường Chấn kỳ thực đây những người khác càng thêm cay nghiệt vô tình. Ta kỳ thực chỉ là tiến hành thích hợp dẫn đạo, giúp đỡ Thiên Khư thành cư dân tận lực tiếp tục sống, về phần cuối cùng có thể thành công hay không, còn phải xem bọn hắn người nỗ lực. Tuyệt đối không nên xem nhẹ những thứ này nguyên chú dân, như không phải bởi vì bọn họ lời nói, Thiên Khư thành căn bản là thủ không được, bây giờ sợ là sớm liền trở thành quái vật hang ổ. Lạc Phỉ gật đầu một cái, mặc dù nàng rất muốn hỏi lại Đường Chấn một câu, vì sao cố chấp như thế muốn giữ vững Thiên Khư thành. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, thành thị tương đương với ổn định hậu cần căn cứ, có thể để cho hành động trở nên càng phát ra tiện lợi. Nhưng mà đồng dạng sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực, đồng thời gặp nhiều hơn nữa công kích, bất kể lâu thành tu sĩ hay là quái vật, đều sẽ đem nó trở thành chủ yếu mục tiêu công kích. Cũng tỉ như quái vật công thành, mặc dù đã thành công đánh lui hai lần, nhưng mà chỉ cần có một lần thất bại, như vậy lúc trước nỗ lực liền đem toàn bộ uổng phí. Chẳng qua Đường Chấn làm việc luôn luôn ổn thỏa, đã như vậy kiên trì, khẳng định thì có đạo lý của hắn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không có qua bao lâu thời gian, liền đã đến thành chủ phủ. Lúc này lại nhìn thành chủ phủ rừng cây, đã treo đầy tươi đẹp ướt át trái cây màu đỏ, mỗi một quả cũng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Có Thiên Khư thành đại biểu cư dân tụ dưới tàng cây, bọn hắn mắt không chớp chằm chằm vào cây ăn quả, ánh mắt bên trong mang theo một tia lửa nóng. Trái cây này vô cùng thần kỳ, mấy ngày ngắn ngủi cũng đã thành thục, sinh trưởng tốc độ quả thực mau kinh người. Chủ yếu nhất, một chút ở chỗ, nếu từ đầu tới cuối duy trì cái tốc độ này, Thiên Khư thành đem hoàn toàn không cần lại làm thức ăn sổ mượn. Càng là đã hiểu đồ ăn sung túc ý nghĩa, tâm trạng thì tự nhiên càng là kích động. Nhìn thấy Đường Chấn cùng Lạc Phỉ đi tới, một đám đại biểu cư dân liền đội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi, trên mặt đều là không che giấu được vui sướng. Đường Chấn các hạ, người xem này trái cây trên cây đã thành thục, có phải có thể ngắt lấy? Mặc dù đưa tay có thể đem quả thực lấy xuống, nhưng mà Thiên Khư thành cư dân không có người nào dám làm như vậy, mà là kiên nhẫn chờ đợi Đường Chấn chỉ lệnh. Đường Chấn nếu là nói những thứ này quả thực không thể dùng ăn, như vậy Thiên Khư thành cư dân sẽ lập tức hành động, đem những thứ này quả thực toàn bộ ném vào trong hồ. Chư vị không cần sốt ruột, ta trước nhìn kỹ hắn nói. Đường Chấn lúc nói chuyện, đối đỉnh đầu cây ăn quả với tay, đúng lúc này thì có một quả đỏ rực quả thực rơi vào trong tay của hắn. Quả thực hiện lên hình bầu dục, xúc cảm rất nặng, tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Trong thời gian thật ngắn thì kết quả thành thục, hương vị đoán chừng được không ở đâu. Nhưng mà không liên quan, chỉ cần nhét đầy cái bao tử liền có thể, căn bản không cần quá mức ngọt nào. Tại mọi người mắt không chấp nhìn chăm chú, Đường Chấn đem quả thực tách ra thành hai đoạn, chất lỏng vẩy ra đồng thời, còn có một tiếng vang giòn phát ra. Cho Đường Chấn cảm giác, dường như là đẩy ra một viên sinh địa dưa. Nếm thử một miếng sau đó, quả nhiên cùng khoai lang giống nhau đến mấy phần, nhưng mà hương vị càng tốt hơn một chút. Đường Chấn nghĩ đến đây, đối trong tay một nửa quả thực tiến hành làm nóng, rất nhanh liền có một cỗ nồng đậm mùi thơm bay ra. Người thấy mùi này sau đó, trung quanh đại biểu cư dân cũng mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt kỳ đại chi ý càng thêm nồng đậm. Thơm quá a, không ngờ rằng trái cây này tại làm nóng sau đó, vậy mà sẽ mỹ vị như vậy. Cảm tạ Đường Chấn các hạ, sáng tạo ra thần kỳ như thế đồ ăn, giải quyết Thiên Khư thành lớn nhất nguy cơ. Đúng vậy a, Đường Chấn các hạ không thể bỏ qua công lao, đơn giản chính là Thiên Khư thành mấy chục vạn cư dân cha mẹ tái sinh. Những thứ này Thiên Khư thành thai to mặt lớn càng nói càng là kích động, thậm chí đã cảm động đến rơi nước mắt, dáng vẻ ít nhiều có chút khoa trương. Bọn hắn xác thực kích động, tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn nhân cơ hội lấy lòng một chút Đường Chấn. Lạc Phỉ trong mắt lóe lên một vòng niềm ai, bọn người kia lúc chiến đấu không lên chiến trường, lại tại nơi này cố làm ra vẻ, thật khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Chẳng qua muốn duy trì Thiên Khư thành ổn định, những cư dân này đại biểu tác dụng đắc không thể thiếu, cũng đúng thế thật Đường Chấn giữ lại bọn hắn nguyên nhân chủ yếu. Chư vị nhấm nháp một chút trái cây này hương vị, sau đó chúng ta thương thảo tiếp một chút, làm sao ngắt lấy tổ chữ. Đường Chấn đem quả thực bẻ một viên để vào trong miệng, đem còn lại giao cho đại biểu cư dân, đối phương vội vàng sau khi nhận lấy điểm mà thiết đãi, sôi nổi lộ ra tán thưởng nét mặt. Ăn ngon, nếu là có thể dùng loại trái cây này xem như thức ăn lời nói, quả nhiên là Thiên Khư thành bách tính vận may. Lại là một trận tán dương sau đó, mọi người bắt đầu bàn bạc làm sao tổ chức nhân viên ngắt lấy, lại như thế nào tiến hành tổn trữ. Trái cây này sinh trưởng chu kỳ rất ngắn, với lại sản lượng vô cùng cao, nhưng nếu là nhường từ sáng sớm đến tối ăn thứ này, đoán chừng cho dù ai cũng nhịn không nổi. Huống chi ngoài thành trong hồ, còn có sống dưới nước thực vật mọc ra quả thực, loại đồ vật này đồng dạng có thể dùng tới làm đồ ăn. Làm sao thích đáng chứa đựng, khiến cho sẽ không bị lãng phí hết, là Thiên Khư thành cư dân nhất định phải suy tính vấn đề. Đường Chấn cho ra đề nghị là đem những thứ này quả thực cắt miếng sau hang khô, hoặc là trực tiếp quấy rối chiết xuất, chế thành cùng loại với bột mì một loại thứ gì đó. Tất nhiên hắn chỉ là cho ra một đề nghị, sau này thế nào làm việc, đó là Thiên Khư thành cư dân chính mình muốn cân nhắc sự việc. Chương 2577, biến dị sống dưới nước thực vật. Chương 2577, biến dị sống dưới nước thực vật. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, Thiên Khư thành cư dân lần nữa tập thể xuất động, mang theo túi cái sọt tuần hướng thành chủ phủ. Các cư dân sẽ đem quả thực toàn bộ hái xuống, một bộ phận dùng cho dùng ăn, một bộ phận khác dùng để tổ chức. Trừ ra thành chủ phủ bên ngoài, trên vách núi còn có hàng loạt quả thực, cho dù là cao mười mấy centimet trên lá cây, đều mọc đầy rồi mini quả hồng. Có thể nói cả tòa thiên khư thành thực vật, không có một loại không kết quả, chỉ là quả thực lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Tham dự hái cư dân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bọn hắn đã cảm nhận được đồ ăn khan hiếm chỗ hại, hài tử nhiều gia đình càng là như vậy. Vì có thể kiên trì lâu hơn một chút, thiên khư thành đã bắt đầu rồi đồ ăn hạn lượng cung ứng, mỗi ngày phân phối những tia lương thực gần đủ giữ được tính mạng mà thôi. Bây giờ cũng không đồng dạng, có rồi đầy khắp núi đồi quả thực, rốt cuộc không cần lo lắng hài tử nửa đêm đói tỉnh rồi. Tại cư dân ngắt lấy quả thực đồng thời, từng ngụm nồi lớn bị dựng đứng lên, bên trong đầy bị rửa sạch sẽ quả thực. Thơm ngọt mùi vị phiêu tán, nhường cư dân âm thầm nuốt nước miếng, trong bụng thỉnh thoảng phát ra ù ù cục âm thanh. Tới tới tới, mỗi người cũng tới bắt một, cũng chậm một chút nhi ăn, bỏ miệng vô cùng. Phụ trách đun nấu cư dân đầu đầy mồ hôi, trên mặt lại mang theo không đè nén được vui sướng, cảm giác toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Có người đem quả thực vớt ra nồi, chất đống ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó lại bắt đầu đun nấu tiếp theo nồi. Đang làm việc cư dân nghe vậy, chờ không nổi bu lại, thì mặc kệ mới ra nồi quả thực có phải phòng tay, bắt lại liền hướng bỏ vào trong miệng. Cảm nhận được kia thơm ngọt hương vị, các cư dân trên mặt trong bụng nở hoa, dù là bỏ miệng thì kiên quyết không chịu phun ra ngoài. Nguyên bản còn lo lắng những thứ này cao sản quả thực không thể ăn, nhưng mà theo quả thực cửa vào, nguyên bản những kia lo lắng đã không cánh mà bay. Quả thực quả thật có thể làm lương thực, với lại cảm giác coi như không tệ, xa so với mỗi ngày phân phối những kia thô lương càng thêm ngon miệng càng đói. Trong lòng tối lo lắng sự việc đạt được giải quyết, thiên cư thành cư dân trong lòng nhiệt tình mười phần, công tác lúc căn bản cũng không cần giám sát. Quả thực hái đồng thời, hắn công tác của hắn thì đang tiến hành, tỉ như đem quả thực cắt miếng phơi nắng, hoặc là đưa vào sơn động bên trong niêm phong tích trữ lên. Sau đó còn có thể phái người trông giữ nhà kho, phòng ngừa xảy ra thối giữa tình hình, đồng thời kịp thời thay đổi tồn kho. Những công việc này có người chuyên hoàn thành, hoàn toàn không cần lâu thành tu sĩ nhúng tay, tin tưởng thì không người nào dám đối với chuyện như thế này dở trò. Thiên thư thành lần nữa trở nên náo nhiệt, bất luận đỉnh núi bưng hay là bốn phía trên vách đá mặt, khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh. Một giỏ giỏ thơm nước quả thực bị quần quần không ngừng vận chuyển đến trong thành thị, ven đường có cư dân đứng ở ven đường quan sát, sôi nổi lộ ra nụ cười vui vẻ. Trừ ra đặc thù dây leo kết xuất quả thực, thiên cư hồ bên trong những tia sống dưới nước thực vật thì đã đến hai lúc. Chỉ là những thứ này sống dưới nước thực vật đã xảy ra biến dị, bắt đầu chủ động thú đi săn vật, nhường mảnh này thủ hộ thiên khư thành hồ bạc trở nên vô cùng nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, muốn hái trong hồ nước quả thực, muốn gánh chịu nhất định mạo hiểm. Thiên khư thành cư dân nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, thực sự không đành lòng quý giá đồ ăn cứ như vậy lãng phí. Kỳ thực tại dây leo quả thực thành thục lúc, sống dưới nước thực vật quả thực đồng dạng đã thành thục, lít nha lít nhít che kín mặt hồ. Quả thực ngoại hình như là bắp ngô bình thường, hạt tròn rồi rào mà cường tráng, xem xét chính là chất lượng tốt đồ ăn. Thức ăn bề ngoài càng tốt, thiên khư thành cư dân thì càng không bỏ. Có cư dân thử nghiệm sử dụng công cụ ngắt lấy, bọn hắn lấy được thật dài gậy gỗ, tại một mặt cột liềm cục núi, thận trọng thăm dò vào trong hồ. Liềm dựng vào rồi quả thực cành cây sau đó, lại hướng sau mãnh lực lôi kéo, quả thực kình cảm giác nhi liền bị chặt đứt, sau đó đã rơi vào túi bên trong. Lẽ ra lúc này lại đem cây gỗ thu hồi, liền có thể hoàn thành quả thực ngắt lấy, nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế. Tại quả thực bị đụng vào đồng thời, trong hồ liền sẽ rôi ra từng đầu xúc tu, đem thăm dò vào trong hồ cây gỗ kéo chặt lấy cũng kéo xuống. Thí nghiệm cư dân vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị kéo vào trong hồ. May mắn đồng bạn nhanh tay lẹ mắt đem nó giữ chặt. Nhìn bị xúc tu xoắn nát gậy gỗ, trong lòng mọi người chấn động vô cùng, ám đạo nếu rơi vào trong hồ lời nói, đoán chừng cũng sớm đã thịt nát xương tan. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tiếc nuối, như thế nào tại trong hồ ngắt lấy quả thực, đã trở thành nhất định phải giải quyết nan đề. Người bình thường không có cách nào, cũng chỉ có thể giao cho lâu thành tu sĩ giải quyết, cuối cùng quanh đi quẩn lại tìm đến đường trấn trên đầu. Làm cho này chút ít siêu cấp thực vật người sáng tạo, đường trấn xa so với những người khác hiểu rõ hơn thực vật đặc tính, giao cho hắn đến giải quyết, có thể nên càng thêm thoải mái một ít. Đường Chấn nhận được tin tức sau đó, ngay lập tức tiến về xem xét, lại phát hiện sống dưới nước thực vật đã triệt để mất khống chế. Vì ma khí ảnh hưởng, chúng nó đã biến thành một loại đặc thù nửa quái vật, hoàn toàn chính là một cái đả thương địch thủ thương mình kiếm hai lưới. Cũng may cho tới bây giờ, tối tình huống nguy hiểm cũng không có xuất hiện, Đường Chấn thì có đầy đủ cơ hội sửa đổi tình huống này. Nhưng mà Đường Chấn cũng không chuẩn bị làm như vậy, và như thế lãng phí thời gian tinh thần và thể lực, còn không bằng mặc cho trong nước thực vật tự do tiến hóa. Nếu quả như thật trở thành quái vật, vậy liền đem nó săn giết, như vậy còn có thể đạt được phong phú điểm tích lũy ban thưởng. Tất nhiên trước đó hay là trước phải giải quyết lương thực hái vấn đề, nếu chỉ bằng vào những kia dây leo quả thực lời nói, còn không cách nào hoàn toàn giải quyết thiên khư thành đồ ăn nguy cơ. Đi vào bên hồ sau đó, Đường Chấn cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện trong nước thực vật đang đứng ở điên cuồng mất khống chế trạng thái, chỉ cần tới gần hồ bạc rồi sẽ lọt vào bọn chúng công kích. Dưới loại tình huống này, khẳng định không cách nào tiến hành bình thường thu hoạch, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng. Chăm chăm vào mặt hồ trầm mặc một lát, Đường Chấn đột nhiên vung tay lên, sau đó chỉ thấy một đạo xiềng xích bắn ra. Xiềng xích chui vào trong hồ nước về sau, trực tiếp cuốn lấy một gốc sống dưới nước thực vật, đem nó gốc rễ buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Sống dưới nước thực vật bị kích thích, phiến lá ở dưới xúc tu ngay lập tức cuốn chặt lấy xiềng xích. Sau đó Đường Chấn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên xiềng xích truyền đến, cố gắng đưa hắn kéo vào trong hồ. Cái khác sống dưới nước thực vật thì bắt đầu rung động kịch liệt, chúng nó sôi nổi rẽ rủa cơ thể, hướng phía bị tỏa liên trói lại gốc kia thực vật tới gần. Nguyên lai tại đây trong thời gian thật ngắn, sống dưới nước thực vật phi tốc tiến hóa, có rồi ở trong nước di động năng lực. Nếu dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, có thể không được bao lâu thời gian, chúng nó có thể leo lên lục địa hành động. Quan sát trong một giây lát sau đó, Đường Chấn mãnh lực kéo di chuyển xiềng xích, sau đó thì xôn xao nghe một thanh âm vang lên, một gốc to lớn sống dưới nước thực vật bị kéo tới rồi trên cầu. Gốc cây thực vật này ngoại hình, nhìn lên tới dường như là một con biến dị màu đỏ bạch tuộc, toàn thân mọc đầy rồi như là răng nanh bình thường gai độc. Có lẽ là bởi vì ly thủy nguyên nhân, thực vật dây rủa rất lợi hại, to lớn phiến lá cùng xúc tu run run không dừng lại, như là điện giật rồi giống như. Đường Chấn theo sĩ binh trong tay cầm qua một thanh trường đao, chậm rãi đi tới sống dưới nước thực vật bên cạnh, đưa tay chính là một đao chém tới. Một cái xúc tu bị chém đứt, trên mặt đất run rẩy mấy lần, sau đó lại bị Đường Chấn tóm lấy. Nhìn mảnh vỡ chỗ dấu vết, Đường Chấn mặt lộ một tia kinh ngạc, sau đó lại làm cái nhường người không tưởng tượng được cử động. Hắn lại đem xúc tu nhét vào miệng, hung hăng cắn một cái, sau đó chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Người đứng xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ là không người dám mở miệng hỏi. Bọn hắn lặng lặng nhìn Đường Chấn, trên mặt nét mặt khác nhau, tâm trạng dị thường phức tạp. Bọn hắn mời Đường Chấn tới trước, chỉ là hy vọng hắn giúp đỡ giải quyết quả thực hái vấn đề, lại không nghĩ rằng Đường Chấn lại đem sống dưới nước thực vật trở thành đồ ăn, quả thực để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 2578, cự thần binh dị thường. Chương 2578, cự thần binh dị thường. Đường Chấn các hạng, loại vật này lẽ nào cũng có thể ăn? Đứng ngoài quan sát cư dân kìm nén không được trong lòng tò mò, dùng kinh ngạc giọng nói dò hỏi, khắp khuôn mặt là khó nén kinh ngạc nét mặt. Bọn hắn vốn cho là sống dưới nước thực vật thì bắp nô tốt tuệ quả thực năng lực ăn, dễ cây chẳng qua là vứt bỏ phẩm. Nhìn thấy Đường Chấn cử động về sau, mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, kiến thức của mình hay là quá ít. Nguyên lai năng lực ăn không mẹn mẹn là quả thực, sống dưới nước thực vật bản thân liền là nguyên liệu nấu ăn, thiếu hụt chính là nhìn rất khó coi. Vấn đề là này xúc tu phía trên tràn đầy gai nhọn, vừa nhìn liền biết sắc bén dị thường, hơn nữa còn có tê liệt độc tố, thường nhân sợ là căn bản là không có cách dùng ăn. Đường Chấn tựa hồ tại dư vị, nghe được có người hỏi, trầm ngâm một chút nói ra, loại thực vật này tại biến dị sau đó, đã cùng huyết nhục sinh vật cực kỳ tương tự, hoàn toàn có thể dùng đảm nhiệm loại thịt dùng ăn. Vừa bạn thiên cư thành bên trong thiếu hụt ăn thịt nơi phát ra, bây giờ có rồi kiểu này biến dị thực vật quái, vừa bạn có thể dùng đến giải quyết vấn đề này. Tất nhiên tại dùng ăn trước đó, cần đi qua một phen xử lý, loại trừ nội bộ độc tố. Bất kể là thực vật mặt ngoài câu gai, hay là nội bộ ẩn chứa độc tố, đều đủ để đúng dùng ăn người tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đường Chấn lúc nói chuyện, tiện thể đem xử lý quá trình chậm rãi giảng thuật, mọi người nghe được liên tục gật đầu. Sau đó Đường Chấn lại khiến người ta mang giấy bút tới, thiết kế một loại đặc thù đánh bắt công cụ, phái người đi nhà máy ngay lập tức chế tạo ra. Có rồi chuyên dụng đánh bắt công cụ, lại thêm Đường Chấn cung cấp xử lý phương pháp, thiên cư thành cư dân trở nên lòng tin mười phần. Thời gian rất lâu không có ăn thịt, thiên cư thành cư dân đã sớm thèm không được, ước gì sớm một chút làm chút ít quái vật thịt đến nhấm nháp. Không có chờ thời gian quá dài, 10 bộ công cụ liền đã chế tạo hoàn thành, bị hỏa tốc đưa đến cổng thành. 10 tên thiên cư thành cư dân phối hợp lẫn nhau, đem cùng loại lưới cá công cụ quăng vào trong hồ, chế trụ trong nước thực vật quái về sau, lại tề tâm hợp lực kéo lên bờ. Trục trong lưới cá thực vật không lạ ngừng bặm mẹo, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi đặc thù lưới cá trói buộc, cuối cùng chỉ bị gắng gượng kéo tới rồi trên cầu. Nhìn kia không ngừng bặm mẹo thực vật quái, thiên cư thành cư dân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhắc tới bên cạnh bồn nước lớn liền ngã rồi đi lên. Trong thùng nước chứa nóng hổi nước sôi, xối tại thực vật quái trên người sau đó, mọi người ngay lập tức nghe được một hồi chi chi tiếng quái khiếu truyền đến. Nghe được cái này để người ta ra đầu tê dại âm thanh, mọi người mặt mũi tràn đầy cảm khái, ám đạo này thực vật quả nhiên đã thành tinh. May mắn có Đường Chấn các hạ chỉ điểm, bằng không đối mặt loại quái vật này, quả nhiên là muốn thúc thủ vô sách. Tại các cư dân mặt mũi tràn đầy hưng phấn trò chuyện lúc, thực vật quái đã ngưng giấy rủa, màu đỏ mọc đầy gai nhọn ra rụng xuống, lộ ra một đống trắng bóc thịt tươi. Chất thịt tươi non vô cùng, dường như bị lột ra rắn mãng, nhúc nhích lên dáng vẻ hơi có vẻ dữ tợn. Thấy cảnh này sau đó, không biết là nguyên nhân nào, mọi người lại sinh ra một loại muốn ăn. Tiểu này bề ngoài đồ ăn, hẳn là sẽ rất mỹ vị a. Thực vật viên mặc dù bị nước nóng tự động chóc ra, nhưng mà vẫn như cũ không thể dùng ăn, cần xử lý một phen mới có thể cửa vào. Có người chuyên phụ trách công việc này, bọn hắn đem thực vật quái chứa vào giỏ bên trong, lại đem bong ra từng mảng vỏ ngoài thu thập lại luyện chế độc dược. Những thứ này độc dược có thể dùng đến cho vũ khí ngâm độc, bởi vì đặc thù tê liệt hiệu quả, khẳng định có thể cho quái vật đem lại thương tổn nghiêm trọng. Thiên cư thành cư dân phối hợp lẫn nhau, động tác trở nên càng phát ra thành thạo, rất nhanh cổng thành phụ cận liền bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra đục không chịu nổi mặt nước. Thời gian kế tiếp trong, cư dân còn muốn đem thành thị chung quanh kiểm tra một lần, từ đó lưu lại chống rông thủy vực. Mục đích làm như vậy chính là vì phòng ngừa biến dị thực vật quái xâm lấn thiên cư thành, tạo thành không cần thiết nguy hại. Loại tình huống này xảy ra khả năng tính không cao, nhưng mà vẫn như cũng phải cẩn thận phòng bị, cần biết mọc đầy đám cần thực vật rất nhớ muốn trèo tường, tuyệt đối là rất chuyện dễ dàng. Cũng may Đường Chấn tại chế tạo loại thực vật này lúc, liền đem nó thiết lập là sống dưới nước thực vật, không hề có ly thủy sinh tồn năng lực. Liền xem như nhận ma khí lây nhiễm mà tiến hóa, thì tất nhiên có nhất định hạn chế, tuyệt đối không thể nào không hạn chế tiến hóa xuống dưới. Trừ phi là truyền kỳ cấp bậc giống loài, có thể đột phá sinh mệnh hạn chế, bằng không làm tiến hóa tới trình độ nhất định về sau, rồi sẽ đứng trước diệt tuyệt kết cục. Thực vật quái nhiều lắm là năng lực tại bờ sông thời gian ngắn hoạt động, nhưng mà nhất định phải mau chóng về đến trong nước, là cái này gen hạn chế. Đối với điểm này, Đường Chấn rất xác định. Trên thực tế tại chế tạo những thực vật này lúc, Đường Chấn liền đã suy xét đến rồi mất khống chế có thể, cho nên cho những thực vật này thiết lập rồi tiến hóa hạn mức cao nhất. Bằng không cần quái vật công thành, chỉ bằng vào những thứ này có thể tiến hóa siêu cấp thực vật, là có thể nhường thiên khư thành trở thành một tòa phế tích. Không có qua bao lâu thời gian, thiên cư thành cư dân trên bàn cơm thì nhiều hơn một loại đặc thù loại thịt. Loại thịt màu sắc trắng nõn, cảm giác mềm nhắn mà có nhai kình, đạt được rồi dùng ăn người nhất trí khen ngợi. Có cư dân tò mò hỏi ăn thịt lai lịch, làm nghe nói chính là trong hồ những kia đóa hoa xinh đẹp thực vật về sau, sôi nổi lộ ra sợ hãi than nét mặt. Vốn cho rằng trong hồ thực vật có thể ăn dùng chỉ là tốt tuyệt nhi, kết quả đến rồi lúc này mới phát hiện, nguyên lai loại thực vật này lại tất cả nhi đều có thể dùng ăn, hơn nữa còn đặc biệt tốt ăn. Gia cảnh bần hàn cư dân coi như là có rồi có lộc ăn, chẳng những mỗi ngày định thời gian cấp cho lương thực, bây giờ lại còn năng lực mỗi ngày ăn thịt. Tại đại nạn tiến đến trước đó, các cư dân nhưng không có đãi ngộ như vậy, cái này cũng khiến cho bọn hắn sinh ra một ít quái dị ý nghĩ. Nếu đại nạn kéo dài thời gian lại dài một ít, hoặc là quái vật vĩnh viễn không bị tiêu diệt, có hay không có thể vẫn luôn đạt được miễn phí đồ ăn. Ôm loại suy nghĩ này cư dân không phải số ít, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, bọn hắn tình nguyện gánh chịu phần này nguy hiểm. Hòa bình tất nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng nếu là chiến loạn có thể giúp mình nhét đầy cái bao tử, như vậy cho dù là chiến hỏa liên thiên thì sao cũng được. Có rồi hai nơi lấy mãi không hết nơi cung cấp thức ăn, thiên cư thành lương thực nguy cơ đã cơ bản giải quyết, huống chi theo thời gian trôi qua, cần phân phối thức ăn nhân số rất có thể sẽ dần dần giảm bớt. Tiếp xuống tới chính là toàn thành chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi quân đoàn quái vật đến, sau đó lại lần triển khai một hồi huyết chiến. Chiến tranh tất không thể tránh, chỉ có tích cực ứng đối, tranh thủ làm được địch chết ta sống. Ai ngờ ngay tại loại thời khắc mấu chốt này, ở vào thiên cự thành bên trái cự hình thạch điêu, lại đột nhiên ở giữa xảy ra dị thường. Rất nhiều ngày khư thành cư dân tỏ vẻ, tận mắt thấy rồi pho tượng con mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, một màn kia cảnh tượng rất dọa người. Đồng thời còn có cư dân tỏ vẻ, đã từng nhìn thấy pho tượng cùng mặt hồ tiếp xúc chỗ, có nguyên nhân là chấn động sinh ra gợn sóng xuất hiện. Ngoài ra còn có một số thanh âm cổ quái, mơ hồ theo pho tượng nội bộ truyền ra, thì không biết là có hay không là ảo giác. Tin tức này bị Đường Chấn hiểu rõ về sau, ngay lập tức khiến cho hắn cảnh giác. So sánh những kia bình thường thiên khư thành cư dân, Đường Chấn hiểu rõ nhiều bí mật hơn, hiểu rõ này hai tòa pho tượng tuyệt không phải vật phẩm trang sức, mà là tên là cự thần binh siêu cấp vũ khí. Chúng nó giống như thiên khư thành, cũng đến từ vài ngàn năm trước một diệt vong chủng tộc, cũng là thiên khư thành chủ nhân chân chính. Thiên khư thành lịch đại thành chủ cũng đã từng cố gắng chữa trị cùng khống chế cự thần binh, nhưng mà không có một cái nào thành công. Chỉ vì căn cứ truyền thuyết, không có cái đó diệt vong chủng tộc huyết mạch, mới có thể tìm được cự thần binh lối vào, sau đó đạt được quyền khống chế. Năm rộng tháng dài phía dưới, siêu cấp vũ khí biến thành rồi pho tượng bài trí, triệt để mất đi ngày xưa huy hoàng. Bây giờ pho tượng nội bộ truyền đến dị thường, chỉ có thể nói rõ có người tìm được rồi cự thần binh lối vào, cũng đang không ngừng thử nghiệm đem nó điều khiển. Chương 2579, khoáng động biến cố. Chương 2579, khoáng động biến cố. Cự thần binh là một loại cự hình khôi lỗi, đối với nguyên chú dân mà nói có thể vô cùng thần bí, nhưng mà trong mắt lâu thành tu sĩ lại không gì hơn cái này. Cho dù là vương cấp tu sĩ, đều có thể đơn thương độc mã đem nó phá hủy, trong mắt cường giả tạo vật chủ, căn bản liền không chịu nổi một kích. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, tại tu vi bị phong ấn tình huống dưới, biến thành con kiến hôi lại là lâu thành tu sĩ. Cự thần binh uy lực chân chính mạnh bao nhiêu, Đường Chấn hiện nay cũng không hiểu rõ, nhưng mà căn cứ hắn kinh khủng hình thể để phán đoán, lực phá hoại tất nhiên tương đối đáng sợ. Tại lâu thành thế giới cùng bị diện khác bên trong, Đường Chấn không chỉ một lần gặp qua vật tương tự, thậm chí tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ, còn đã từng lọt vào cự hình khôi lỗi truy sát. Nếu dùng cho chiến tranh bên trong, tuyệt đối là gần như vô địch tồn tại, như muốn phá hủy, thế tất yếu nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Nếu rơi vào trong tay địch nhân, dùng để đối phó thiên khư thành lời nói, tuyệt đối coi là một hồi tai họa ngập đầu. Ý thức được điểm này về sau, Đường Chấn không chần chờ chút nào, ngay lập tức tiến về nơi khởi nguồn điểm. Hành động lần này lúc, hắn còn mang tới một đội lâu thành tu sĩ, hiển nhiên là đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Đồng hành lâu thành tu sĩ tại hiểu rõ sự kiện quá trình về sau, đồng dạng nét mặt nghiêm trọng, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng ý thức được rồi chuyện này tính nguy hiểm. Cự thần binh tiểu này chiến tranh lợi khí, là cùng cấp với bom hạt nhân tồn tại, dù thế nào cũng không thể rơi vào trong tay của địch nhân. Chuyện này chính là Đường Chấn không xuất thủ, bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, coi thường không để ý tới kết quả, rất có thể là gieo gió gặt bão. Thiên Cư Thành cùng hai tòa đỉnh núi trong lúc đó, trừ ra có thể thông qua địa hạ thành thông đạo tương liên, còn có thể thông qua lấy đạo đi tới đi lui. Chỉ là tuyệt đại đa số lúc, không ai sẽ sử dụng lấy nói, bởi vì này đồ vật thực sự quá mức nguy hiểm. Tương đối cao lớn đỉnh núi mà nói, ngàn mét khoảng cách cũng không tính quá xa, nhưng mà đối với thông qua lấy đạo đi tới đi lui người mà nói, lại là rất xa xôi cùng nguy hiểm khoảng cách. Theo đỉnh núi luôn luôn trượt đến chân núi, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện sự cố, không có dũng khí người căn bản không dám nếm thử. Về phần dựng lấy đạo dây thừng, đồng dạng thuộc về cổ đại di vật, hậu nhân căn bản không có năng lực phòng chế sản xuất. Cho nên tuyệt phần lớn thời gian, lấy đạo đều chỉ dùng cho truyền lại hàng hóa, người đi đường trên cơ bản cũng thông qua địa hạ thành hoặc đi thuyền đi tới đi lui. Đường Chấn đám người tự nhiên không cần phiền toái như vậy, chỉ cần cưỡi phù văn phi thuyền, liền có thể trực tiếp đến đối diện đỉnh núi đỉnh. Nhìn thấy trên phi thuyền đi xuống Đường Chấn đám người, phụ trách phòng thủ quân quan đội vàng tiến lên đón đến, thạo lệ vấn an sau đó, lại đặt tình huống cụ thể giảng thuật một lần. Mặc dù trước đây đã hiểu qua tin tức tương quan, nhưng mà Đường Chấn đám người vẫn như cũ nghiêm túc nghe một lần, để tránh có bất kỳ chỗ sơ sót. Nguyên lai tại phát hiện pho tượng dị thường sau đó, lập tức liền có tín đồ triển khai điều tra, kết quả lại không thu hoạch được gì. Không công mà lui cũng không kỳ lạ, vì tại quá khứ 5 tháng trong, Thiên Cư Thành lịch đại thành chủ làm như vậy qua. Bọn hắn từng vô số lần phái người dò xét pho tượng, mỗi một lần cũng chuẩn bị sung túc, nhưng mà vẫn luôn cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Duy nhất có thể xác định là, pho tượng tuyệt đối không phải thạch đầu chất liệu, mà là một loại chưa từng thấy qua đặc thù vật liệu. Loại tài liệu này cứng cỏi vô cùng, dù là trải qua ngàn năm năm tháng phong hóa ăn mòn, thì khoảng trừng mặt ngoài lưu lại ra thật nhỏ mà vết dạng. Đã từng có người tại khổ tìm không có kết quả sau đó, cố gắng thông qua phá hoại phương thức, muốn theo ngoại bộ bước vào pho tượng. Đợi đến áp dụng lúc mới phát hiện, dù thế nào phá hoại, đều không thể đem pho tượng tổn hại mảy may. sử dụng siêu phàm lực lượng tiến hành phá hoại lúc, lại gặp đến rồi mãnh liệt phản vệ, đã dẫn phát hậu quả nặng nề. Từ những chuyện tương tự phát sinh qua mấy lần sau đó, thì không còn có người có can đảm bạo lực phá hoại, mà là tìm kiếm càng biện pháp ổn thỏa. Còn có người suy đoán, pho tượng khẳng định tồn tại bí ẩn cửa vào, chỉ là vẫn luôn không người phát hiện thôi. Cửa vào khả năng nhất tồn tại vị trí, nên ở tại đỉnh núi nội bộ, những kia tồn tại không biết bao nhiêu năm khoáng động bên trong. Vì tìm thấy cự thần binh lối vào, Thiên Cư Thành ban bố một trưởng kỳ hữu hiệu lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có người tìm thấy ẩn tàng lối vào, rồi sẽ cho phần thưởng phong phú. Ngoài ra tại đây chút ít khoáng động bên trong, còn có vài ngàn năm trước còn sót lại bảo tàng, nếu may mắn đụng phải lời nói, liền có khả năng phát một phen phát tài. Tại đây thật dài 5 tháng trong, không biết có bao nhiêu muốn một đêm trợn giàu người, mạo hiểm bước vào khoáng động bên trong tìm kiếm manh mối. Chỉ là đỉnh núi bên trong khoáng động giăng khắp nơi, hỗn loạn như là một đoàn gai rối, nếu như không có kinh nghiệm phong phú khoáng công dẫn đường, 80-90% có đi không về. Tĩnh Mịch Sơn động bên trong, không biết mai táng bao nhiêu xương khô, cũng sớm đã hư thối thành bùn đất. Tại Thiên Cư Thành bên trong, thậm chí chuyên môn diễn sinh ra một loại nghề nghiệp đặc thù người, chính là trong khoáng động bên trong thám hiểm, tìm kiếm những kia bất hạnh người di vật. Lúc trước tiếp vào báo cảnh sát lúc, cảnh trung giáo hội đã từng tổ chức một nhóm nhân sĩ chuyên nghiệp, tiến về đỉnh núi nội bộ tiến hành dò xét. Kết quả bước vào đỉnh núi không bao lâu, lại đột nhiên bị quái vật tập kích, tiến đến dò xét hơn 20 tên tín đồ bên trong, chỉ có 2 tên tín đồ may mắn còn sống. Thiên Hư Thành nội bộ xuất hiện quái vật, đây tuyệt đối là một kiện thiên đại sự tình, nghiêm trọng đến ngay lập tức kinh động đến tất cả cao tầng. Khi lấy được rồi thông tin sau đó, cảnh trung giáo hội tín đồ ngay lập tức hành động, phong tỏa tất cả khoáng động lối vào. Mặc dù không có năng lực kiểm tra trong hầm mỏ quái vật, nhưng lại có thể bảo chứng quái vật không cách nào xông ra khoáng động, tránh tạo thành càng nguy hại lớn. Sau đó liền hướng chủ thành cầu cứu, hy vọng có thể điều động tu sĩ trợ giúp, tranh thủ sớm ngày đem quái vật toàn bộ tiêu diệt. Những quái vật này một ngày chưa trừ diệt, Thiên Cư Thành thì khó có an ổn này. Đường Trấn không dám kinh thường, dẫn đầu một đôi lâu thành tu sĩ tới trước, hắn mục đích đúng là vì kiểm tra quái vật. Về phần một cái khác mục đích, chính là làm rõ ràng cự thần binh dị thường nguyên nhân, xem xét có thể hay không khống chế cự thần binh. Nếu có thể thu được tiểu này siêu cấp vũ khí quyền khống chế, Thiên Cư Thành an toàn liền không cần lo lắng, thử hỏi lại có quái vật gì năng lực gánh vác cự thần binh một kích. Chỉ là sự tình này độ khó rất lớn, rốt cuộc Thiên Cư Thành chủ tìm kiếm nhiều năm cũng không thành công, không có đạo lý chính mình vừa đến đã có thể tìm tới. Đường Trấn không hề có ôm hy vọng quá lớn, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là đem quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Mặc dù đồng hành lâu thành tu sĩ chẳng qua hơn 20 tên, nhưng mà sức chiến đấu tuyệt đối không thể coi thường, từng cái đều là có thể xưng quái vật máy gặt tồn tại. Do bọn hắn phụ trách kiểm tra, không được bao lâu thời gian, trong động mỏ quái vật liền có thể trống không. Về phần ngoài ra một ngọn núi, đồng dạng đã điều động lâu thành tu sĩ tiến về, đối phương đảm nhiệm nhìn nhiệm vụ giống nhau. Không có lãng phí thời gian, thẳng đến là phát địa điểm. Đường Trấn đám người đi tới một chỗ tĩnh mịch miệng quáng, đánh ra một đạo dùng cho chiếu sáng lân hỏa cầu về sau, liền theo thứ tự bước vào khoáng động bên trong. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, khoáng động quái vật một bữa ăn sáng, dù là bây giờ thực lực bị phong ấn, lại như cũng là 10 phần chắc chín tâm thái. Ngược lại là dẫn đường giáo hội tín đồ vẻ mặt căng thẳng, thỉnh thoảng làm nghiêng thai lắng nghe hình, cố gắng phát hiện ẩn tàng quái vật. Khoáng động bên trong kỳ thực cũng không tối tăm, ở mức trên vách đá, mọc đầy rồi từng khối hình quang cỏ xỉ rêu, thỉnh thoảng còn có sương mù trạng hình quang vật thể thổi qua. Điều này hình quang vật thể bị khoáng công gọi hồn linh, chúng nó thích truy đuổi tại sinh vật cùng thi thể phụ cận, thỉnh thoảng sẽ biến hóa ra đủ loại vong giả khuôn mặt. Nghe nói đây là vong hồn biến thành, chúng nó không có bất kỳ cái gì ý thức, cả ngày tại khoáng động bên trong bốn phía bồng bềnh. Đột nhiên xuất hiện hàng loạt hồn linh, chỉ có thể nói do phụ cận có thi thể, hay là cái khác sinh vật tồn tại. Không đợi dẫn đường giáo hội tín đồ cảnh báo, phía trước khoáng động bên trong, thành đàn quái vật đột nhiên tuôn ra, thẳng đến lâu thành tu sĩ đánh tới. Chương 2580, dị thường tung tích. Chương 2580, dị thường tung tích xuất hiện tại quái vật trước mắt, dáng vẻ dường như là cự hình lao thử, chỉ là trên đầu treo lên đầu lâu. Tại những thứ này trên người quái vật, treo lấy bạch cốt bệnh đơn sơ khải giáp, nhìn lên tới dường như là di động khô lâu. Quái vật cầm trong tay dị xét quốc chim cùng xẻ sắt, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, thẳng đến đường chấn đám người đánh tới. Chúng tu sĩ thấy thế, mặt lộ một tia khinh thường, đồng thời còn gặp nạn che đậy hưng phấn. Bành! Có lâu thành tu sĩ bay lên một cước, đem xông lên phía trước nhất quái vật đá trở về, hung hăng đâm vào rồi trên vách đá. Như là thuốc màu phủ lên bình thường, trên tường xuất hiện một đóa thật to huyết hoa, phía trên còn mang theo vụn bạc huyết đủ. Không chịu nổi một kích, tên kia lâu thành tu sĩ hừ lạnh một tiếng, cơ trong tay mang theo góc cạnh thiết côn, tại trong bảy quái vật huy động như gió. Mỗi một tốt ném ra đi, đều sẽ có quái vật bị nện được xương cốt đứt gãy, công việc hoặc là trực tiếp bị đánh nổ tung nước. Khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, cảnh tượng máu tanh vô cùng. Lâu thành tu sĩ nhóm đã sớm tập mãi thành thói quen, ngược lại là phụ trách dẫn đường tín đồ nhịn không nổi kích thích, chạy đến một bên nói lên nói xuống lên. Không có người biết, chê cười tên này tín đồ, núi thây biển máu lịch luyện, cũng không phải ai cũng có tư cách trải nghiệm. Có cơ hội tham dự trong đó, này bản thân liền là một loại cơ duyên, đợi đến thích ứng sau đó, rồi sẽ xảy ra thoát thai hoán cốt sửa đổi. Quái vật tất nhiên đã hiện thân, tiếp xuống tự nhiên là muốn một đường giết tiếp, mãi đến khi đem quái vật toàn bộ xử lý mới thôi. Đường Trấn không để ý đến những thứ này tiểu quái vật, mà là trực tiếp xuyên qua bảy quái vật, hướng phía khoáng động chỗ sâu đi tới. Trong lúc đó có mắt không mở quái vật cố gắng chặn đường, sau đó chính là một đạo hàn quang hiện lên, quái vật thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Quái vật lân giáp mặc dù cứng rắn, lại căn bản là không có cách ngăn cản trường kiếm mũi nhọn, chủ động tới gần càng là hơn tự tìm đường chết. Có lẽ là người được khí tức tử vong, những kiếp như là xương mù trạng hồn linh sôi nổi tụ tập mà đến, mơ hồ khuôn mặt trên tràn đầy nụ cười ma quái. Chẳng qua đang đến gần đường chấn lúc, hồn linh đều sẽ theo bản năng mà tránh ra, chỉ vì không thể thừa nhận đường chấn trên người loại đó quỷ kinh thần sợ sát khí. Đi tới một khoảng cách sau đó, đường chấn lại gặp phải một đám quái vật, nửa người trên là khô lâu, nửa người dưới là cao nồng độ ma khí, kéo lấy quái vật trong khoáng động bay tới bay lui. Những quái vật này lãnh địa tính rất mạnh, sẽ không tùy tiện tiến về cùng địa phương khác, thế nhưng đối mặt kẻ xông vào lúc, lại biểu hiện rất điên cuồng. Ngay tại đường chấn đến gần một khắc này, bọn quái vật ánh mắt đồng thời hướng hắn nhìn tới, đúng lúc này phát ra liên tiếp chú lên. Chúng nó đem từng khối khoáng thạch kim loại đập tới, so sánh phổ thông thạch đầu mà nói, những khoáng thạch này phân lượng rõ ràng càng thêm nặng nề. Bị ném mạnh lúc đi ra, như là ra khỏi nòng đường kính nhỏ như là áo, mang theo gào thét bén nhọn tiếng xé gió. Rơi mất khoáng thạch sau đó, bọn quái vật giơ bết gỉ loang lộ trường mâu trên ao, hướng phía đường chấn xuống lại mà đến. Các hạ không cần động thủ, giao cho chúng ta là được. Đường chấn đang muốn ra tay công kích, lại nghe được sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, gấp tiếp theo liền thấy mấy lâu thành tu sĩ đồng thời xuất hiện. Bọn hắn nhìn quái vật ánh mắt, liền như là sói đói nhìn thấy con mồi, lóe ra vẻ hưng phấn. Đây là sói nhiều thịt ít đưa đến, cho dù là cấp thấp quái vật, thì bắt đầu bị lâu thành tu sĩ nhóm chỗ tranh đoạt. Căn cứ đường chấn hiểu rõ, sau đó đến tiên tu thành lâu thành tu sĩ nhóm, trên đẳng cấp cũng cùng chính mình kém nhìn một khoảng cách. Đây không phải bọn hắn lười biếng, mà là vì vận khí không tốt, cùng nhau đi tới không hề có gặp được bao nhiêu có thể giết quái vật. Cho nên tại nhìn thấy quái vật sau đó, lâu thành tu sĩ cả đám đều đỏ trong mắt, tranh nhau chen lấn địa ra tay công kích. Sói nhiều thịt ít lúc, so đấu chính là của người đó tốc độ rất nhanh, còn có ai ra mặt đủ dày. Ngoài ra còn cần thiết phải chú ý một việc, chính là nhìn xem đường chấn sẽ hay không tham dự săn giết, cướp đoạt vốn cũng không nhiều tài nguyên. Cho nên bọn hắn nhìn về phía đường chấn ánh mắt, mang theo một tia căng thẳng cùng cảnh giác, hiển nhiên là sợ sẽ hắn ra tay cướp đoạt. Nhìn thấy này mấy tên lâu thành tu sĩ nét mặt về sau, đường chấn không khỏi nhịn không được cười lên, sau đó đối mấy tên tu sĩ phất phất tay. Những quái vật này ta không muốn, tất cả đều giao cho các ngươi giải quyết, chẳng qua tốc độ của các ngươi tốt nhất mau một chút. Bằng không gặp lại quái vật lời nói, ta cũng sẽ không giữ lại cho ngươi. Đường chấn sau khi nói xong, lại một lần gắng gượng xông phá rồi bảy quái vật tuyến phong tỏa, hướng phía khoáng động chỗ càng sâu đi đến. Kia mấy tên lâu thành tu sĩ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, vì đẳng cấp tương đối cao nguyên nhân, đường chấn hoàn toàn có thể đơn thương độc mã hướng nhìn vô nhân khu xông vào, hoàn toàn không cần lo lắng đụng phải nhóm lớn quái vật. Bọn hắn cũng không dám như vậy, giả sử đơn thương độc mã địa đụng phải nhóm lớn quái vật, một khi bị vây lời nói, rất có thể gặp phải đào thải ra khỏi cục kết cục. Thực lực nhỏ yếu trước đó tuyệt đối không thể quá lãng, chờ đến thực lực để thằng sau khi thức dậy, là có thể tượng đường chấn như vậy tiêu sái tự nhiên. Không đề cập tới bọn này lâu thành tu sĩ trong lòng hâm mộ, đường chấn đã lần nữa bước vào một cái đường rẽ, chỉ là lần này đi tới một khoảng cách về sau, trước mắt đường rẽ đột nhiên tăng nhiều. Đồng thời hắn còn phát hiện, trong khoáng động có một loại đặc thù lực lượng, đang thì thầm ảnh hưởng trong hầm mỏ người sức phán đoán. Nếu như là người bình thường bước vào đoạn này khoáng động, rồi sẽ nhận đặc thù lực lượng ảnh hưởng, dần dần sinh ra ảo giác cũng mất phương hướng. Cuối cùng hậu quả, chính là bị vây chết tại khoáng động bên trong, không còn có khả năng rời đi. Nếu là phóng trên người tu sĩ, loại lực ảnh hưởng này rồi sẽ giảm bớt rất nhiều, thực lực càng mạnh nhận ảnh hưởng lại càng nhỏ. Lúc này xuất hiện ở trước mắt mười mấy cái lối đi, nhìn lên tới không có gì khác nhau quá nhiều, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Trong mắt đường chấn, trong thông đạo cũng chất đống một loại màu đen chất lỏng sền sệt, thỉnh thoảng toát ra bọt khí, tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Không nói trước tiểu này chất lỏng có phải có chứa kịch độc, nhưng mà kia toát ra khí thể cũng đủ để cho người đang hút vào sau đó, trong lúc vô tình mất đi tính mạng. Chất lỏng bên trong chồng chất mục nát mạch cốt, chính là hữu hiệu nhất chứng minh chất lỏng, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đều là quá khứ lầm vào nơi đây người bị hại. Đường chấn cũng không nhận được ảnh hưởng, mà là cao mày tiến hành phán đoán, cuối cùng lựa chọn một cái thông đạo đi về phía trước vào. Cái thông đạo này rất sạch sẽ, màu đen trên mặt đất chỉ có mấy cố hài cốt, chỉ là cũng sớm đã mục nát không chịu nổi. Mặc dù vẫn như cũng là một bộ âm khí âm u dáng vẻ, nhưng mà và hắn khoáng động so sánh, cái thông đạo này rõ ràng càng thêm an toàn. Chính xác con đường liền hẳn là một đường đường bằng phẳng, chỉ có cho địch nhân cùng phi pháp kẻ xông vào cả bẫy mới có thể sẽ là nguy cơ trùng trùng. Nếu dựa theo cái này ý nghĩ, như vậy đường chấn chỉ cần tìm kiếm an toàn lộ tuyến tiến lên, chắc hẳn rồi sẽ có thu hoạch. Tất nhiên đây chỉ là một loại suy đoán, về phần rốt cục có đúng hay không, đường chấn kỳ thực thì không dám xác định. Nhưng đường chấn không tưởng tượng được chuyện, thời gian kế tiếp trong, hắn lại thật chỉ đụng phải lẻ tẻ vài đầu quái vật. Không phải quái vật đã biến mất, mà là hắn lựa chọn lộ tuyến bên trong, trên cơ bản không có quái vật tồn tại. Tựa hồ đối với những thứ này lộ tuyến, quái vật bản năng tiến hành né tránh, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới gần. Mặc dù là một đường đường bằng phẳng, nhưng mà muốn tìm đến chuẩn xác lộ tuyến, lại cũng không là một kiện chuyện dễ dàng. Chỉ có đường chấn dạng này lâu thành tu sĩ, mới có thể tại rắc rối phức tạp thông đạo bên trong, tìm ra một cái chính xác thông đạo. Theo không ngừng xâm nhập, đường chấn khỏe miệng lộ ra vẻ vui sướng, bởi vì hắn đột nhiên có rồi ngoài ý muốn phát hiện. Tại rắc rối phức tạp khoáng động bên trong, lại xuất hiện một vòng khí tức quen thuộc, đến từ đường chấn quen thuộc người nào đó. Chính là bởi vì phát hiện này, mới khiến cho đường chấn tâm lý càng phát ra xác định, xác thực có người tiến vào rồi cự thần binh nội bộ, với lại đang thử nghiệm đem nó điều khiển. Thuận khí tức chậm rãi tìm kiếm, trọn vẹn qua 4 sau 5 tiếng, đường chấn đi tới một cái tĩnh mịch khoáng động bên trong. Trong hầm mộ trồng chất chỉ có một mảnh hải cốt, chỉ là thân hình thấp bé trắng kiện, cùng đường chấn lúc trước nhìn thấy những kia di hải hoàn toàn không giống. Căn cứ thu thập tài liệu so sánh, đường chấn có thể xác định, những thứ này hải cốt chính là thiên khư thành chủ nhân chân chính, lần trước vì đại nạn mà diệt vong chủng tộc. Về phần này len lén lẻn vào nhà của cự thần binh băng, hẳn là diệt vong chủng tộc duy nhất người sống sót, trải qua ngàn năm luân hồi mà không chết được đặc. Chương 2581, cự thần binh hải tâm.
Chương 2581, cự thần binh hạch tâm. Hơi thở của Lực Đặc liền tại phụ cận biến mất, cái này khiến Đường Chấn càng phát ra xác định, trước mắt tòa này vách đá có vấn đề rất lớn. Những hài cốt này tụ tập ở đây, dường như thì đã chứng minh điểm này, chúng nó khi còn sống nên đang tìm nhìn cái gì, nhưng mà cũng không thành công. Thế nhưng làm Đường Chấn cẩn thận quan sát lúc, cũng không có bất kỳ phát hiện, trước mặt vách đá cùng địa phương khác không cũng không khác biệt gì. Không thích hợp. Đường Chấn vô cùng tự tin, phán đoán của mình sẽ không xảy ra vấn đề. Vấn đề còn đang ở trên vách đá, nhìn như mười phần bình thường, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Đường Chấn không có nóng lòng hành động, mà là ổn định lại tâm thần chậm rãi tự hỏi, cố gắng tìm thấy chính mình chỗ sơ sót. Một cái về cự thần binh nghe đồn, theo Đường Chấn trong đầu thoáng hiện. Nghe nói chỉ có cái đó diệt vong chủng tộc huyết mạch mới có thể tại rắc rối phức tạp khoáng động bên trong tìm thấy cự thần binh chân chính cửa vào. Đáng tiếc cái này thần bí chủng tộc đã theo thế giới này diệt tuyệt, lại không huyết mạch chuyển thừa xuống. Chính là bởi vì duyên cớ này, cho nên ngàn năm năm tháng bên trong, từ đầu đến cuối không có tóc người hiện chân chính cửa vào. Lực Đặc là thuộc về cái này chủng tộc thần bí, không biết là duyên cớ nào, mơ mơ hồ hồ luân hồi rồi mấy ngàn năm. Tại luân hồi trong quá trình, thân thể hắn khẳng định không đức chứng đổi, không thể nào gìn giữ vốn có huyết mạch. Như vậy vấn đề đến rồi, hắn lại như thế nào tiến vào cự thần binh? Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, tại quá khứ 5 tháng trong, Lực Đặc cũng không có tìm được cự thần binh lối vào, càng không khả năng khống chế cự thần binh. Giả sử thật làm được điểm này, Lực Đặc căn bản không cần thiết cùng hợp tác với mình, thậm chí ngay cả cảnh trung giáo hội cũng không cần sáng tạo. Chỉ cần khởi động cự thần binh, bất kể là cái gì địch nhân, tất cả đều có thể trực tiếp nghiền ép. Như vậy vì sao giờ này khắc này, hơi thở của Lực Đặc lại xuất hiện tại khoáng động bên trong, với lại rất có thể tiến nhập cự thần binh. Lực Đặc cùng quá khứ khác biệt duy nhất chính là hắn đã trở thành tu sĩ, có rồi siêu phàm lực lượng. Cho nên chỉ có biến thành tu sĩ, đồng thời nắm giữ siêu phàm lực lượng, mới là phát hiện cùng bước vào cự thần binh mấu chốt. Chính mình là tu sĩ, nhưng lại không thu hoạch được gì, này lại là cái gì duyên cớ? Cho nên tìm kiếm cự thần binh đường giao mấu chốt, không vẹn vẹn là muốn trở thành tu sĩ, nhất định phải còn muốn là kia diệt vong chủng tộc hậu duệ. Đường Chấn đạt được một cái kết luận, muốn tìm được cự thần binh lối vào, cần cũng không phải diệt vong chủng tộc huyết mạch, mà là cái chủng tộc này đặc thù linh hồn ba động. Làm Lực Đặc có siêu phàm chi lực, kết hợp với đặc hữu linh hồn ba động, thì có thể tìm được cự thần binh lối vào. Đường Chấn nghĩ đến đây, mặt lộ vẻ mỉm cười. Mọi thứ liền sợ không có đầu mối, tất nhiên đã tìm được rồi nguyên nhân, chuyện kế tiếp rồi sẽ trở nên thoải mái rất nhiều. Đường Chấn có thể phát hiện cũng khóa chặt Lực Đặc, là bởi vì có rất giỏi tinh thần chi hải, giữa song phương chênh lệch giống như thiên liên. Về phần bắt trước Lực Đặc linh hồn ba động, đối với tạo vật chủ mà nói, càng là hơn lại chuyện quá đơn giản tình. Tại nguyên chỗ đi hai bước sau đó, một hồi cùng Lực Đặc hoàn toàn giống nhau tinh thần ba động, theo trên người Đường Chấn phát ra. Nếu dựa vào tinh thần ba động đến phân biệt, lúc này Đường Chấn chính là Lực Đặc, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Lúc này lại nhìn đối diện vách đá, đã nhiều một viên ký hiệu đặc thù, chính lóe ra nhàn nhạt sáng bóng. Thì ra là thế. Này mai ký hiệu nhưng thật ra là tổ hợp chữ viết, đại biểu cho một câu, thuộc về kia diệt vong chủng tộc sáng tạo. Đường Chấn tại thành chủ phủ lúc, tình cờ giải mã qua còn sót lại cổ tịch, cho nên rất nhẹ nhàng thì giải đọc ra rồi ký hiệu hàm nghĩa. Đi đến vách đá phía trước, dựa theo ký hiệu nhắc nhở, đưa tay đặt tại gập ghềnh trên vách đá. Sờ đến một viên nhìn bằng mắt thường không thấy cái nút, nhẹ nhàng nhấn sau đó, Đường Chấn cánh tay chui vào vách đá bên trong. Xong rồi. Nói chuyện đồng thời, Đường Chấn về phía trước phóng ra một bước, sau đó tiến vào rồi một cái kim quang lóng lánh trong thông đạo. Thông đạo nội bộ bao trùm lấy nào đó kim trúc, mặt ngoài khắc đầy đủ loại kiểu dáng hoa văn, có vẻ xưa cũ mà thần bí. Theo trước thông đạo vào khoảng mấy trăm mét, một tòa hùng vĩ đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Tại đây tòa đại sảnh bên trong, có thể nhìn thấy đếm không hết bánh răng dây xích, cùng với đủ loại khắc đầy phù văn linh kiện. Nơi này mỗi một mai linh kiện đều cần đặc thù vật liệu chế tạo, nhìn xem hình thể cùng quy mô liền biết, lúc trước tất nhiên đầu nhập vào vô số nhân lực cùng vật lực. Cùng loại cự thần binh dạng này vũ khí, có được cực kỳ lực tàn phá kinh khủng, căn bản không phải đối phó phàm nhân sử dụng. Chế tạo cự thần binh mục đích, nhất định là vì rồi đối phó dị thường địch nhân cường đại, bất kể quái vật hay là lâu thành tu sĩ, tựa hồ cũng phù hợp này một tiêu chuẩn. Cho nên Đường Chấn suy đoán, kia diệt vong chủng tộc không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ rồi bí mật gì, cho nên mới sẽ nâng toàn tộc lực lượng, chế tạo kiểu này kinh khủng vũ khí chiến tranh. Mục đích làm như vậy, chính là hy vọng tại tai nạn xảy ra lúc, có thể bảo đảm chủng tộc kéo dài. Đồ vật mặc dù chế tạo ra, thế nhưng cái chủng tộc này cuối cùng vẫn diệt vong, liền xem như chế tạo cự hình khôi lỗi, thì không thể thay đổi vận mệnh của bọn hắn. Đường Chấn đúng tiểu này cự hình khôi lỗi từng có nghiên cứu, chỉ là nhìn mấy lần sau đó, thì làm rõ ràng cự thần binh khoảng cấu tạo. Như thế quái vật khổng lồ, căn bản không phải một người có thể điều khiển thứ gì đó, nếu quả thật có thể làm đến một người điều khiển lời nói, chế tạo nó chủng tộc cũng không trở thành cảnh ngộ diệt vong bi kịch kết cục. Ngay cả cự thần binh cũng có thể làm đến một người điều khiển, phiên bản thu nhỏ khôi lỗi tất nhiên càng thêm thoải mái, nếu như có thể đại quy mô vũ trang lời nói, hoàn toàn có thể đối kháng lâu thành tu sĩ cùng quái vật. Không còn nghi ngờ gì nữa cái đó chủng tộc không có làm được, sau đó gặp phải diệt vong, chỉ có để lại thiên khư thành cùng cự thần binh, chứng minh bọn hắn đã từng ở cái thế giới này tồn tại qua. Tại cự thần binh nội bộ chậm rãi đi vào, đồng thời tìm kiếm hơi thở của Lực Đặc, giữa song phương khoảng cách trở nên càng ngày càng gần. Trải qua một cái hẹp dài thông đạo sau đó, một tòa hình bán cầu đại sảnh xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, không trung nổi lơ lửng năm cái chùm sáng. Tại năm cái chùm sáng trong lúc đó, có như thần kinh giống như dài nhỏ tuyến đường kết nối, bên trong một cái chùm sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy có người ảnh tồn tại. Nơi này chính là cự thần binh vùng kiểm soát trung tâm, về phần kia chùm sáng bên trong bóng người, chính là bước vào cự thần binh nội bộ Lực Đặc. Gia hỏa này lâm vào trạng thái hôn mê, đối với Đường Chấn đến hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là nhìn hắn dây rùa co giật dáng vẻ, liền biết tình cảnh cũng không phải rất là khéo. Đường Trấn thấy cảnh này, nhẹ nhàng lắc đầu. Lực đặc không biết đi rồi cái gì vận khí cất chó, có thể luân hồi mấy ngàn năm mà không chết, nhưng hắn từ đầu tới cuối cũng chỉ là người bình thường. Có thể kiến thức cùng tài nghệ vượt qua người bình thường, thế nhưng vì không phải tu sĩ, cho nên hắn vẫn luôn bị hạn chế tại người bình thường vòng tròn bên trong, đối với tu hành giới cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Dưới loại tình huống này, lực đặc thì rất có thể phạm một ít sai lầm, sau đó dẫn đến chính mình thân hãm hiểm cảnh. Nếu vận khí tốt, còn có thể biến nguy thành an, nhưng nếu như xui xẻo lời nói, thì rất có thể mất đi tính mạng. Vì đặc thù cơ duyên ảnh hưởng, lực đặc có thể liên tục không ngừng khởi tử hoàn sinh, nhưng mà Đường Trấn tin tưởng này tất nhiên có hạn chế. Có thể lần này rơi xuống Đường Trấn trong tay, chính là lực đặc chân chính tận thế. Về phần lực đặc tại sao lại như vậy, Đường Trấn cũng rất hiểu rõ. Hắn không biết lượng sức cố gắng điều khiển cự thần binh, hơn nữa còn là ý nghĩa vị trí. Kết quả lại bởi vì rút khô rồi tinh thần chi hải, cho nên lâm vào chiều sâu trong hôn mê, từ đó làm cho cự thần binh xuất hiện một ít dị trạng. Lực đặc chết sống Đường Trấn cũng không thèm để ý, thành công tìm được rồi cự thần binh khống chế hạch tâm, đây mới là lớn nhất kinh hỉ. Đường Trấn không biết mình xếp hạng bao nhiêu, lại biết một khi chính mình điều khiển cự thần binh, như vậy trên bảng xếp hạng hạng nhất có thể liền đem thay đổi chủ nhân. Chương 2582, khởi động cự thần binh. Chương 2582, khởi động cự thần binh. Đường Trấn đối chùm sáng dương một tay lên, chỉ thấy một đạo xiển xích bay ra, cuốn lấy quận mình ở bên trong lực đặc. Bành! Kéo ra tới thân thể quẳng xuống đất, nhìn lên tới khô cạn nhỏ gầy, một bộ dầu hết đèn tắt dáng vẻ. Liền xem như Đường Trấn không tới, lực đặc thì không kiên trì được bao lâu, sớm muộn sẽ bị rút khô tinh thần lực mà chết. Thì may mắn Đường Trấn kịp thời xuất hiện, nếu như chờ đến lực đặc chết mất sau đó, Đường Trấn sợ là rất khó tìm đến cự thần binh lối vào. Nhìn không dừng lại co giật lực đặc, Đường Trấn khẽ lắc đầu, hướng trên người hắn ném ra một quả hỏa cầu. Ngọn lửa màu trắng từ trên người lực đặc dấy lên, ngọn lửa này không có nhiệt độ, nhưng còn xa đây bình thường hỏa diễm đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Không đến nửa phút, lực đặc cơ thể liền cho tàn, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng bột phấn. Theo tinh thần chi hải khô cạn, lại thêm nhục thân tổn hại, lực đặc đã lại không trọng sinh có thể. Nay lực đặc sợ là nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình có thể như vậy mơ mơ hồ hồ chết mất, hơn nữa còn là chết tại Đường Trấn trong tay. Kỳ thực hai bên nhất định không chết không thôi, lực đặc miễn là còn sống, rồi sẽ cho Đường Trấn chế tạo phiền phức. Quan trọng nhất một nguyên nhân là gia hỏa này hiểu rõ cự thần binh lối vào, cho nên Đường Trấn tuyệt đối không thể nào giữ lại hắn. Đem lực đặc xử lý sau đó, trong thế giới này mặt chỉ có mình có thể bước vào cự thần binh. Bất luận ra ngoài phương diện nào suy xét, cự thần binh đều chỉ năng lực do chính mình đến khống chế, tuyệt đối không thể rơi trong tay người khác. Giải quyết lợi đặc sau đó, Đường Trấn quay đầu nhìn về phía cự thần binh, nghiên cứu như thế nào mới có thể thuận lợi điều khiển. Dựa theo bình thường làm việc quá trình, cự thần binh cần 5 tên thao khống giả, chia ra nắm trong tay đại não cùng tứ chi, 5 tên thao khống giả thiếu một thứ cũng không được. Đường Trấn sẽ không theo người khác cùng nhau khống chế cự thần binh, mà là chuẩn bị đơn độc làm việc, chỉ là như vậy thứ nhất lời nói, làm việc độ khó rồi sẽ tăng lên mấy lần. Tinh thần lực tiêu hao sẽ là bình thường tiêu hao mấy lần không ngừng, phổ thông tu sĩ căn bản cũng không có thể tiếp nhận. Đường Trấn ngược lại là không có vấn đề, thân làm cường giả tạo vật chủ, tinh thần của hắn chi hải mênh mông vô ngần, khống chế cự thần binh dư giả. Hắn hiện tại việc cần phải làm chính là đúng cự thần binh tiến hành cải tạo, đem nguyên bản 5 người điều khiển hệ thống trở thành 1 người điều khiển hệ thống. Đồng thời còn phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại quân đoàn quái vật đánh tới trước đó, thành công khống chế cái này siêu cấp chiến tranh binh khí. Đường Trấn quyết định kế hoạch, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Chế tạo cự thần binh diện tuyệt chủng tộc, kỳ thực rất ghê gớm, bọn hắn dựa vào gần như nguyên thủy thủ đoạn, chế tạo ra chuyển kỳ vũ khí chiến tranh. Đáng tiếc bất kể như thế nào nỗ lực, nhưng như cũng không thoát khỏi được dự định vận mệnh, là cái này kẻ yếu bị ai. Tại đây cái thế giới đặc thù trong, nguyên chủ dân chính là còn sống công cụ, vì lâu thành tu sĩ cạnh tranh mà tồn tại. Bất kể phát triển đến loại trình độ nào, cũng tất nhiên phải tiếp nhận đại nạn khảo nghiệm, cho dù là khiên qua theo thứ tự, lại không thể bảo đảm khiên qua lần tiếp theo. Dứt bỏ các loại tạp niệm, tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu. Hạch tâm hệ thống điều khiển mặc dù phức tạp mà tinh vi, nhưng cũng muốn phân chia đối tượng, đối với Đường Trấn mà nói, làm rõ ràng cự thần binh cấu tạo cũng không khó khăn. Chỉ dùng mấy canh giờ, Đường Trấn liền đã làm rõ đầu mối, đồng thời còn chế định một bộ cải tạo phương án. Xác nhận không có vấn đề sau đó, Đường Trấn ngay lập tức động thủ, phi tốc tiến hành cải tạo lên. May mắn chế tạo cự thần binh chủng tộc đã không người tồn tại, căn bản không nhìn thấy này một cảnh tượng, bằng không tất nhiên sẽ vạn phần hoảng sợ, liều mạng nhảy ra ngăn cản. Cự thần binh khống chế hạch tâm, liền như là thần kinh người giống nhau phức tạp tinh vi, thao tác trong quá trình có chút sai lầm, liền có thể dẫn đến cự thần binh triệt để tê liệt. Mỗi một lần chữa trị bảo dưỡng cự thần binh lúc, đều là cẩn thận dị thường cẩn thận, sợ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Chớ đừng nói chi là đem khống chế hạch tâm cải tạo, do 5 người làm việc đổi thành 1 người làm việc, này lại dẫn đến rất nhiều phương diện độ khó tăng lên mấy lần. Nếu tại cự thần binh chế tạo mới bắt đầu, có người có can đảm nói như vậy, sợ là sẽ phải bị trở thành tên điên. Lại nhìn Đường Trấn dáng vẻ, rõ ràng chính là vẻ mặt thoải mái, nơi nào có nửa điểm chú ý cẩn thận. Là cái này cảnh giới cùng thực lực chênh lệch, chuyện giống vậy do người khác nhau tới làm, khó dễ trình độ hoàn toàn không giống. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, lại qua 4 sau 5 tiếng, Đường Trấn cải tạo đã đến một bước cuối cùng. Trong tay cầm một cái cùng loại thần kinh đầu sợi, phía trên có không ngừng nhúc nhích xúc tu, nhìn lên tới dường như là nào đó sinh vật. Đường Trấn tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem nó đặt tại rồi chùm sáng phía trên, hoàn thành một bước cuối cùng làm việc. Chùm sáng độ sáng đột nhiên tăng lên mấy lần, kịch liệt lấp lóe rồi mấy lần sau đó, nguyên bản ngoại hình nhanh chóng xảy ra biến hóa. Nguyên bản đại biểu cho tứ chi chùm sáng, bắt đầu chậm rãi co vào, mãi đến khi hoàn toàn biến mất không thấy. Đại biểu đầu quang hoàn lại bắt đầu dọc theo tứ chi, cuối cùng biến thành một đứng yên hình người. Hoàn mỹ. Đường Chấn vỗ tay phát ra tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Vốn cho là cần hao phí thời gian rất dài, thế nhưng đợi đến động thủ lúc mới phát hiện, kỳ thực người chế tạo đồng dạng ý thức được nhiều người thao tác tệ nạn, đồng thời có rồi cải tạo thành một người thao tác ý nghĩ. Đáng tiếc bọn hắn cũng không đủ thời gian đến thực hiện ý nghĩ này, vẻn vẹn hoàn thành một bộ phận cải tạo, thì giấu ở phức tạp hệ thống điều khiển bên trong. Tại cải tạo trong quá trình, Đường Chấn lợi dụng đối phương ý nghĩ, lại thêm thiết kế của mình, cho nên mới sẽ dùng thời gian rất ngắn hoàn thành cải tạo. Cải tạo sau khi hoàn thành, Đường Chấn lại kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì. Hiện tại thì thử nghiệm khống chế, nếu không có vấn đề lời nói, vậy liền chủ động xuất kích tiêu diệt quái vật. Giết quái lên cấp bách, đem này ba quái vật giải quyết sau đó, Thiên Thư Thành rồi sẽ có đầy đủ thời gian góp nhặt thực lực, bảo đảm đứng ở thế bất bại. Bây giờ không phải khiêm tốn lúc, nếu là có cơ hội đại sát tứ phương, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội. Nhìn hình người quan cầu, Đường Chấn bước một bước về phía trước, và hòa làm một thể. Khi tiến vào chùm sáng bên trong một khắc này, Đường Chấn cảm giác thân thể chính mình đã hòa tan, tinh thần lực bị điên cuồng rút ra. Nếu như là phổ thông tu sĩ lời nói, trong thời gian thật ngắn liền bị tranh thủ tinh thần chi hải, biến cùng người thực vật không có gì khác biệt. Nhưng mà đối với Đường Chấn mà nói, điều này rút ra căn bản không quan trọng gì, liền phảng phất tại đại hải bên trong lấy một bầu nước. Theo tinh thần lực bị rút lấy, tất cả cự thần binh cấu tạo chậm rãi xuất hiện tại Đường Chấn ý thức bên trong. Lúc này Đường Chấn có loại cảm giác, cự thần binh cùng mình đã hòa làm một thể, dường như chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể thúc đẩy tòa này siêu cấp khôi lỗi. Đáng tiếc này vẹn vẹn là ảo giác mà thôi, muốn triệt để khu động cự thần binh, còn cần đem mỗi cái bộ vị mấu chốt toàn bộ kích hoạt. Chỉ có hoàn thành một bước này, mới có thể thử nghiệm thúc đẩy cự thần binh, để nó làm ra chính mình dự đoán động tác. Đầu tiên kích hoạt chính là đầu vị trí, làm kích hoạt hoàn thành một khắc này, Đường Chấn ngay lập tức thu được cự thần binh tầm mắt, hơn nữa là 360 độ không góc chết cái chủng loại kia. Thông qua cự thần binh thị giác, có thể thấy rõ thiên hạt thành cảnh vật, giống như gần ngay trước mắt giống như. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, nhưng mà Đường Chấn cũng không lạ lắm. Tại tu vi bị phong ấn trước đó, Đường Chấn năng lượng hóa thân có thể cao tới vạn trượng, cự thần binh và so sánh với, chỉ có thể coi là một đứa bé. Kích hoạt lên đầu sau đó, tứ chi kích hoạt trở nên rất thoải mái, chỉ dùng mấy phút, Đường Chấn liền đã triệt để nắm trong tay cự thần binh. Thử nghiệm về phía trước phóng ra một bước, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến ầm ầm tiếng vang, đó là nham thạch rơi xuống trong hồ sau đó phát ra âm thanh. Tại Thiên Cư thành cư dân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, bên trái đỉnh núi tòa kia đứng sừng sững ngàn năm cự hình tượng đá, đột nhiên hướng phía bên hồ đi đến. Thiên Cư thành cư dân như lâm đại địch, họng pháo khóa chặt rồi cự thần binh, sợ này quái vật khổng lồ lại đột nhiên phát động công kích. Vì cự thần binh có thể tích, có thể chỉ cần một lần xung kích, có thể cho Thiên Cư thành tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Ngay tại Thiên Cư thành cư dân một mảnh bối rối lúc, theo cự hình pho tượng trong miệng, đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Ta là Đường Chấn, phải đi nên chiến quân đoàn quái vật, tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục thủ hộ Thiên Cư thành. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, cự thần binh lướt qua Thiên Cư hồ, đỉnh núi bình thường thân ảnh thẳng đến phương xa. Chương 2583, trước thu hoạch một đợt. Chương 2583, trước thu hoạch một đợt. Nhìn cự thần binh thân ảnh chậm rãi biến mất, Thiên Cư thành bên trong những kia lâu thành tu sĩ, đã mặt mũi tràn đầy đều là tán thưởng cùng hâm mộ. Cái này Đường Chấn, vận khí tốt đến làm cho người đố kỵ. Có lâu thành tu sĩ giọng nói mọi như nói, mặc dù cùng Đường Chấn cùng thuộc một tòa chiến khu, nhưng mà nội bộ vẫn tồn tại như cũ nhìn cạnh tranh. Lâu thành thế giới vốn là vì cường giả vi tôn, kiểu này biểu hiện ra thực lực cơ hội, thử hỏi cái nào lãnh địa sẽ bỏ lỡ. Mắt thấy Đường Chấn thực lực dẫn trước, lại chiếm cứ Thiên Cư thành, cùng chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm há có thể không ghen ghét. Rốt cuộc đây là thực sự công vân, đợi đến chiến hậu kết toán lúc, cơ thạch bình đài tuyệt đối sẽ không lỗ hổng. Chỉ bằng vào chiếm cứ Thiên Cư thành này một công lao, cũng đủ để vượt qua xếp hạng dựa vào sau lãnh địa, tại bảng xếp hạng bên trong đứng hàng đầu. Nay đã xa xa dẫn trước, bây giờ Đường Chấn lại nắm trong tay cự thần binh, đây chính là hiện giai đoạn gần như vô địch chiến tranh binh khí. Bọn hắn cùng Đường Chấn ở giữa khoảng cách đã trở nên càng ngày càng xa, xa tới dường như không cách nào đuổi kịp trình độ. Muốn hay không chúng ta thì theo sau, xem xét chiến đấu lúc bắt đầu, có thể hay không nhặt được cá lọt lưới. Có lâu thành tu sĩ không cam tâm, đối đồng bạn đưa ra đề nghị, cố gắng muốn đi kiếm tiện nghi. Ta khuyên ngươi thành thành thật thật ở lại, tuyệt đối không nên đi tới tham gia náo nhiệt, lỡ như cảnh ngộ biến cố bị đào thải rơi, nhìn xem ngươi cùng với ai nói rõ lý lẽ đi. Đồng bạn lắc đầu, trong giọng nói có một tia khinh thường. Người kia thực sự là lòng tham không đủ, cũng không nhìn một chút là lúc nào, cũng dám dưới loại tình huống này đi kiếm tiện nghi. Giả sử chọc giận Đường Chấn, đợi đến chiến đấu phát sinh lúc, Đường Chấn chỉ cần một trượt chân liền có khả năng đem kiếm tiện nghi ra hỏa đào thải ra khỏi cục. Thật xuất hiện loại tình huống này, đoán chừng cũng không có cách nào phân xử, rốt cuộc trên chiến trường đao thương không có mắt, nộ thương sự việc thì có xảy ra. Liền xem như cơ thạch bình đài theo lẽ công bằng chấp pháp, cho Đường Chấn tương ứng xử phạt, nhưng mà bị trước giờ đào thải thứ bị thiệt hại lại như thế nào mới có thể đền bù? Không cần phải. Lời nói, thực sự không nên đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Huống chi Đường Chấn cảnh cáo trước đây, không cho phép lâu thành tu sĩ đi theo, nếu tự mình đi theo lời nói, lại bị ngộ thương đừng trách Đường Chấn rồi. Khống chế người cự thần binh, Đường Chấn tại trong rừng rậm nhanh chóng tiến lên, giống như đã xảy ra động đất giống như. Cự thần binh độ cao quá chiếm ưu thế, những vùng rừng rậm kia bên trong đại thụ, miễn cưỡng đạt tới cự thần binh đầu gối bộ vị. Mỗi một chân đạp ra sau đó, trong rừng rậm đều sẽ xuất hiện một to lớn dấu chân, đến không hết cây cối bị sinh sinh đạp gãy. Tại tiến lên trong quá trình, Đường Chấn không ngừng tiến hành nếm thử, để mình có thể càng thêm thuần thục khống chế cự thần binh. Nay lại nhường cự thần binh động tác càng thêm linh mẫn, có thể làm ra một ít càng thêm linh xảo động tác, mà không phải tượng nguyên bản như vậy vụ về. Tất nhiên đây chỉ là Đường Chấn chính mình nếm thử, cho dù không làm như vậy thì không liên quan, chỉ bằng vào cự thần binh kinh khủng hình thể, cũng đủ để nghiền ép tất cả địch nhân. Đường Chấn nhìn phương xa, tính toán cùng quân đoàn quái vật ở giữa khoảng cách, tính toán hai bên cảnh ngộ thời gian. Căn cứ lúc trước nhận được tình báo, quân đoàn quái vật khoảng cách Thiên Khư thành không hơn trăm trượng, không được bao lâu thời gian, rồi sẽ bước vào Thiên Khư thành phụ cận rừng cây. Chẳng qua vì lâu thành tu sĩ kéo dài, quân đoàn quái vật tốc độ tiến lên chịu ảnh hưởng, là Thiên Khư thành tranh thủ nhiều hơn nữa thời gian chuẩn bị. Vốn cho là một hồi đại chiến không thể tránh được, kết quả dưới trời xui đất khiến Đường Chấn lại bất ngờ thu được cự thần binh. Nếu như là kia cố và thổ dân tu sĩ đạt được cự thần binh, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể đem nó khống chế. Nhưng mà rơi vào Đường Chấn trong tay, tình huống thì trở nên không giống nhau, không cần phải mượn bất luận người nào lực lượng, là có thể đem cự thần binh cải tạo khu động. Đây là Đường Chấn cơ duyên, người bên ngoài cũng chỉ có thể hâm mộ. Không cần nói, cự thần binh ra sân sẽ ảnh hưởng cân đối, tại chiến trường chân chính bên trên, căn bản cũng không có công bằng có thể nói. Có thể tại cạnh tranh lúc bắt đầu, cơ thạch bình đài làm ra một ít cân đối cử động, vậy cũng vẹn vẹn giới hạn trong vừa bắt đầu lúc. Cạnh tranh sau khi bắt đầu, bất kể phát triển đến loại trình độ nào, cơ thạch bình đài cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Lúc này lại nhấn mạnh công bằng, chính là đối với cường giả lớn nhất không công bằng. Tại tiến lên trong quá trình, Đường Chấn cảm giác được có ánh mắt đang dòm ngó chính mình, lần theo ánh mắt nhìn lúc, nguyên lai là một đám đứng ở trong rừng rậm lâu thành tu sĩ. Bọn hắn đang dùng kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ nhìn cự thần binh, đồng thời còn có nồng đậm hoài nghi, không hiểu rõ cự thần binh tại sao lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nguyên lai Thiên Khư thành hai bên pho tượng, không hề chỉ là vật phẩm trang sức, mà là chiến tranh chân chính khối lỗi. Đây đều là hữu thức chi sĩ, hiểu rõ cự thần binh tiểu này siêu cấp binh khí gia nhập chiến cuộc, sẽ sinh ra vô cùng to lớn ảnh hưởng. Trước kia còn dám ngấp nghé Thiên Khư thành, thế nhưng theo đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ lần lượt đến, công chiếm Thiên Hư thành độ khó đã tăng lên mấy lần. Bây giờ lại có cự thần binh đăng tràng, đối mặt tiểu này gần như vô địch chiến tranh quái vật, đối địch tu sĩ cảm nhận được từng đợt tuyệt vọng. Có phải lập tức rút lui, như vậy còn có thể giảm bớt không tổn thất. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lập tức trở nên không cách nào ngăn chặn. Nhất là những kia đi theo đệ tứ chiến khu, cùng nhau tiến đánh Thiên Hư thành cấp thấp chiến khu tu sĩ, trong lòng ý nghĩ này thực tế mãnh liệt. Bọn hắn hiện tại có loại cảm giác, chính mình lúc trước làm cái lựa chọn sai lầm, hiện tại hối hận có thể còn kịp. Thì trong lòng bọn họ âm thầm cân nhắc lúc, lại phát hiện hành tẩu cự thần binh đột nhiên dừng bước, sau đó đột nhiên xoay người lại. Một viên truy dây xích bị quăng rồi ra đây, thẳng đến lâu thành tu sĩ nhóm vị trí, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cháy mau, bị phát hiện. Lâu thành tu sĩ nhóm kêu lên một tiếng, ngay lập tức chạy tứ tán, thế nhưng vẫn như cũ có thằng xui xẻo bị truy đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành bạch quang biến mất. Không còn thời gian để ý tới đồng bọn thương vong, lâu thành tu sĩ nhóm liều mạng thoát khỏi, đối mặt to bằng gian nhà vũ khí, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Tốc độ chạy trốn chậm hơn một chút, to lớn truy rồi sẽ từ trên trời giáng xuống, bị đập trúng sau đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâu thành tu sĩ nhóm tại chạy trốn đồng thời, trong lòng còn dâng lên to lớn cảm giác nhục nhã, cảm giác chính mình liền như là một đám con rệp đang bị người tùy ý truy sát đánh. Sự thực thì xác thực như thế. Đường Chấn cơ to lớn truy dây xích, không ngừng đập tới, theo từng đợt tầm ầm tiếng vang, khu rừng rậm rạp xuất hiện cái này đến cái khác hô to. Những kia lâu thành tu sĩ tốc độ chạy trốn mặc dù nhanh, nhưng lại làm sao cùng cự thần binh so sánh, thường thường vừa mới tránh được một lần công kích, thế nhưng đợt công kích thứ hai thì theo sát mà tới. Đang chạy trốn trong quá trình, lâu thành tu sĩ hơi không cẩn thận, rồi sẽ bị truy nện đến thịt nát xương tan. Đệ ngũ chiến khu tu sĩ, ngươi đừng khinh người quá đáng, bằng không tất nhiên lọt vào đệ tứ chiến khu trả thù. Chạy trốn tránh né trong quá trình, một tên lâu thành tu sĩ tức giật quát, nhìn hắn trên người đeo huy trường, không còn nghi ngờ gì nữa đến từ đệ tứ chiến khu. Ngớ ngẩn. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, vung truy hướng phía đối phương đập tới. Đệ tứ chiến khu tu sĩ lại có thể thế nào? Chỉ cần là địch nhân, chính mình thì tuyệt đối sẽ không khách khí, chỉ cần tìm được cơ hội, rồi sẽ không chút do dự đem nó đập chết. Mắt thấy Lưu Tinh chủ ý hướng phía chính mình đập tới, tên kia lâu thành tu sĩ vừa sợ vừa giận, không ngờ rằng Đường Chấn căn bản cũng không nể tình. Cuồng vọng, khốn nạn, ngươi nhất định sẽ là hành vi của mình hối hận. Thấy thân phận của mình không có dọa đến Đường Chấn, cái này khiến kia đệ tứ chiến khu tu sĩ thẹn quá hóa giận, xin thể như có cơ hội, nhất định phải tiến hành trả thù. Đáng tiếc mình bây giờ thực lực bị phong ấn, bằng không nói cái gì cũng muốn nhường đệ ngũ chiến khu tu sĩ xem xét, dẫn trước một thứ tự, chính là thực lực nghiền ép. Mắt thấy Đường Tịnh Thế công ngày càng mãnh, gánh làm lãnh đạo đệ tứ chiến khu tu sĩ, không chút do dự bỏ rơi bộ hạ quay người thoát khỏi. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chỗ hắn ở đó là một thanh cự kiếm, như là đỉnh núi bình thường, hướng phía hắn hung hăng vô xuống. Đệ tứ chiến khu tu sĩ muốn rách cả mí mắt, muốn lần nữa thoát khỏi, lại phát hiện đã tránh cũng không thể tránh. Cách. Giống như lập rồi, đem tên này kêu gào lâu thành tu sĩ chụp chết về sau, Đường Chấn chậm rãi rút về rồi trường kiếm. Chính là đệ nhất chiến khu lâu thành tu sĩ, ta cũng dám một kiếm đánh chết, ngươi lại coi như là cái thứ gì? Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 ghi chép người các gã khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2584, tìm kiếm quân đoàn quái vật. Chương 2584, tìm kiếm quân đoàn quái vật. Mắt thấy thủ lĩnh bị Đường Chấn tiêu diệt, cái khác lâu thành tu sĩ nơi nào còn dám chần chờ, trực tiếp vắt chân lên cổ đi đường. Lại tiếp tục dừng lại xuống dưới, tất nhiên là đoàn diệt kết cục, không ai có thể cứu được chính mình. Nhìn thương hoàng chạy trốn lâu thành tu sĩ, Đường Chấn thì không đuổi theo, chỉ vì không có cái đó thiết yếu. Giặc cùng đường chớ đuổi, lợi bất cập hại. Tin tưởng trải qua chuyện này sau đó, đối địch tu sĩ tuyệt đối không còn dám tùy tiện gây sự, thậm chí có khả năng trực tiếp rút lui Thiên Khư thành. Và đem thời gian lãng phí ở nơi này, không bằng tìm kiếm mới cơ duyên, không chừng thì có cơ hội chiếm cứ một thành đầy đất. Theo Thiên Cơ Thành thực lực không ngừng tăng cường, cấp đoạt độ khó đều sẽ tăng lên mấy lần, vì đối địch tu sĩ thực lực hiện hữu, căn bản không thể nào là đối thủ. Dưới loại tình huống này, từ phía trên Cơ Thành phụ cận rút lui, không thể nghi ngờ là rất lựa chọn sáng suốt. Nếu lại gặp mấy lần cự thần binh công kích, liền xem như có gấp 10 nhân viên, cũng căn bản chưa đủ đường trấn đi giết. Tất nhiên còn có một loại có thể, chính là bên địch tu sĩ tiếp tục mưu đồ Thiên Cơ Thành, nếu như có thể thành công, thu hoạch sẽ là quá khứ không chỉ gấp 10 lần. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn một khung cự thần binh, cũng đủ để cho vô số lâu thành tu sĩ vì đó động tâm. Tin tưởng theo cự thần binh xuất hiện một khắc này, liền đã có tu sĩ bắt đầu mưu đồ, cố gắng đem cự thần binh cướp đoạt đưa tới tay. Đối với tên gia hỏa như vậy, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khách khí, chỉ cần đối phương dám đến lời nói, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thăm dò ánh mắt, nhưng mà so sánh lúc trước không kiêng nể gì cả, bây giờ đã trở nên dị thường cẩn thận. Quy thị giả hiển nhiên là sợ sệt Đường Chấn phát hiện chính mình, đem chính mình như là con rồi giống như trục chết, như thế quả thực quá mức bất ức. Đối với những thứ này lén lén lút lút ra hỏa, Đường Chấn căn bản là không thèm để ý, mặc dù tinh thần lực của mình đầy đủ sử dụng, lại cũng không thể lãng phí ở loại địch nhân này trên người. Một đường như cuồng phong quá cảnh, sợ tới mức bách thú chạy trốn, Đường Chấn cuối cùng đi tới rừng cây biên giới. Tầm mắt một mảnh khoáng đạt, chỉ là lại không đồng ruộng mạch tiên, mà là đầy mắt thê lương. Dựa theo địa đồ phân chia, nơi này đã không còn thuộc về Thiên Cơ Thành, mà là thuộc về ngoài ra một tòa thành thị. Căn cứ nhận được tình báo biểu hiện, tòa thành thị này đã bị quái vật vây khốn, cư dân thành phố thương vong thảm trọng. Có thể không được bao lâu thời gian, thành thị rồi sẽ bị quái vật chiếm cứ, dân chúng trong thành hoặc là biến thành quái vật đồ ăn, hoặc là biến thành quái vật đại quân một thành viên. Bị quái vật vây khốn sơ kỳ, tòa thành thị này đã từng hướng Thiên Cơ Thành cầu viện, hy vọng có thể ngay lập tức phái binh trợ giúp. Đáng tiếc tín sứ căn bản không có đến Thiên Cơ Thành, mà là nửa đường bị quái vật chặn đường, trực tiếp đã trở thành quái vật trong miệng đồ ăn. Trên thực tế cho dù tín sứ có thể thuận lợi đến, Thiên Cơ Thành thì tuyệt đối không thể nào phái ra viện binh, chỉ vì bọn hắn thân mình là thuộc về kẻ phản địch, hơn nữa còn là tự thân khó đảm bảo cái chủng loại kia. Đường Chấn tiếp tục tiến lên, lúc này tầm mắt của hắn đã không hề bị hạn, đó có thể thấy được cực khoảng cách xa. Có thể cho dù là như vậy, lại vẫn không có nhìn thấy quân đoàn quái vật tung tích, không còn nghi ngờ gì nữa chúng nó dưới đây còn cách một đoạn. Quái vật khoan thai tới chậm, Đường Chấn muốn chủ động nên kích, nếu ở chỗ này làm các loại lời nói, không chừng quái vật rồi sẽ quay người thoát khỏi. Quái vật lại không phải là không có đầu óc, làm phát hiện gặp được chính mình không cách nào đối kháng địch nhân lúc, chắc chắn sẽ không ngốc ngốc xông đi lên chịu chết. Chẳng qua trước lúc rời đi, Đường Chấn lại lựa chọn một rừng cây, sau đó huy động đại kiếm đem cây cối toàn bộ chém ngã. Loại cây này cây mộc lan thẳng cứng rắn, chiều dài chừng hơn 70 m, chỉnh chỉnh tề tề sinh trưởng ở ven rừng rậm. Cự thần binh bàn tay nhẹ nhàng một lột, tất cả trạng cây toàn bộ bẻ gãy, biến thành một cái trần trùng trục tiêu thương. Góp nhặt mấy chục cây tiêu thương sau đó, Đường Chấn đem nó đặt ở trên người, sau đó tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Trên bình nguyên tiến lên lúc, Đường Chấn đụng phải rất nhiều top 5 top 3 cấp thấp quái vật, chúng nó đang nhìn đến cự thần binh sau đó, tất cả đều bị sợ tới mức tè ra quần. Thậm chí còn có một số quái vật, vì sợ hãi mà trực tiếp tê liệt trên mặt đất, và Đường Chấn rời khỏi rất xa sau đó, mới dám run lẩy bẩy từ dưới đất nhảy dựng lên. Trên đường còn trải qua một ít thôn trang, chẳng qua cũng sớm đã hoang phế, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tàn mát xương khô. Đường Chấn nhìn quen sinh tử, đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng hiểu rõ tương lai cảnh tượng sẽ càng thêm thảm thiết. So sánh nguyên chú dân số lượng, quái vật kỳ thực không coi là quá nhiều, có thể ngay cả một phần bạn cũng chưa tới. Nhưng nếu là đơn thuần lực phá hoại, hơn 10 người nguyên chú dân chung vào một chỗ, có thể cũng không phải đối thủ của quái vật. Chính là bởi vì quái vật cường đại, mới có thể nguyên chú dân không dám cùng chi đối kháng. Mỗi khi quái vật xuất hiện lúc, bọn hắn đều sẽ theo bản năng lựa chọn thoát khỏi. Cách làm như vậy vô cùng ngu xuẩn, chỉ vì quái vật khắp nơi đều là, liền xem như trốn được rồi nhất thời, lại trốn không thoát một thế. Một vị tránh né thoát khỏi, sẽ chỉ làm chính mình chết được càng nhanh. Cũng đồng dạng có nguyên chú dân cố gắng chống cự, đáng tiếc bọn hắn thế đơn lực bạc, thiếu hụt hữu hiệu tổ chức lãnh đạo, tự nhiên không thể nào là quái vật đối thủ. Cho nên nói Thiên Cơ Thành cư dân vô cùng bận may, vì cảnh trung giáo hội tồn tại, cho nên rất nhiều ngày Cơ Thành cư dân đều có mãnh liệt gian nan khổ cực ý thức. Bọn hắn hiểu rõ đại nạn đáng sợ đến cỡ nào, cho nên thật sớm chuẩn bị kỹ càng, trên một điểm này thì vượt xa cái khác thành thị. Đáng tiếc cảnh trung giáo hội tác dụng có hạn, mặc dù nhường các cư dân biết được có thể gặp phải tai nạn, lại không có đủ thực lực đối kháng chàng tai nạn này. May mắn ở thời điểm này, Đường Chấn xuất hiện tại Thiên Cơ Thành, đặt thành mục đích đồng thời, thuận tiện giúp rồi Thiên Cơ Thành cư dân một cái. Đồng dạng là vì Đường Chấn xuất hiện, Thiên Cơ Thành cư dân có rồi năng lực tự bảo vệ mình, đồng thời liên tục khiên qua hai lần quái vật công thành. Tất cả Thiên Cơ Thành cư dân cũng nên cảm tạ Đường Chấn ân cứu mạng. Kỳ thực tử vong đối với nguyên chú dân mà nói, cũng không có nghĩa là kết thúc, mà là một lần hoàn toàn mới sinh mệnh bắt đầu. Cái gọi là sinh tử luân hồi, ở cái thế giới này xác thực tồn tại, lực đặc chính là một điển hình nhất, ví dụ. Về phần cái khác nguyên chú dân, thì là tại luân hồi lúc bị xóa đi rồi ký ức, căn bản không biết mình kiếp trước là ai. Bọn hắn không ngừng sánh vai nhìn từng cái hoạt bát nhân vật, một lần lại một lần xuất sinh cùng tử vong, chỉ vì linh hồn phí tổn cao, thu về sử dụng mới là hiệu quả nhất. Nguyên chú dân tại biến thành tu sĩ sau đó, sẽ giác tỉnh một ít không hiểu ra sao chủng tộc năng lực, hắn nguyên nhân chân chính là bọn hắn kiếp trước thuộc về cái đó chủng tộc. Nếu dựa theo kiểu này ý nghĩ đi cân nhắc lời nói, tử vong kỳ thực cũng không thể coi là cái gì, bởi vì cái gọi là chết sớm sớm đầu thai, còn sống ngược lại tiếp nhận rất nhiều đau khổ. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như có thể thừa dịp kiếp nạn phát sinh cơ hội biến thành tu sĩ, đạt được lực lượng cường đại cũng nhu cầu trường sinh, vậy liền là phúc thì không phải là họa rồi. Trong lúc vô tình, Cự thần binh đã trên bình nguyên đi ra khoảng cách rất xa, Đường Chấn thì cuối cùng nhìn thấy phóng lên tận trời ma khí. Quái vật giống như nước thủy triều phủ kín mặt đất, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, nhất là kia không người kế tục hoa màu, đã toàn bộ đã trở thành quái vật đồ ăn. Bất kể người và động vật, hay là các loại lương thực quả dại, thậm chí thanh thảo lá cây, tất cả đều là quái vật đồ ăn. Dựa vào kiểu này hủy diệt tính cướp đoạt cách thức, quân đoàn quái vật mới có thể đường dài hành quân, với lại không cần mang theo bất kỳ hậu cần thiết tế. Làm quân đoàn quái vật sau khi trải qua, cho dù là nguyên chú dân may mắn và mệnh, thì đem triệt để chết thức ăn nơi phát ra, tiếp nhận đói khát cùng sợ hãi đồng thời uy hiếp. Với lại quái vật những nơi đi qua, ma khí sẽ trở nên dị thường nồng đậm, hơi không cẩn thận rồi sẽ nhận lây nhiễm, đồng thời dẫn đến thực vật không cách nào sinh trưởng. Đây mới thật sự là đại nạn, dù là quái vật bị giết sạch, thế nhưng tổn hại thế giới cũng cần thời gian mấy chục năm mới có thể lần nữa khôi phục một tia sinh cơ. Chương 2585, tấn thăng trăm cấp. Chương 2585, tấn thăng trăm cấp. Cự thần binh hình thể như thế dễ thấy, dù là cách cực khoảng cách xa, nhưng như cũng bị quái vật phát hiện. Không đợi lính gác có phản ứng, phụ trách mở đường một đầu cự quái thì mặt lộ vẻ sợ hãi, ngửa mặt lên trời cao giọng gầm hét lên. Nó hướng phía sau cảnh báo, nhắc nhở cảnh nộ cương địch, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nào có thể đoán được nó tiếng giống vừa mới phát ra, phương xa một đạo hắc ảnh tới nhanh như điện chớp, gấp tiếp theo liền thấy một cái gỗ thô găm trên mặt đất, đem cự quái cơ thể trực tiếp xuyên thấu. Bị xuyên tại gỗ thô trên cự quái liều mạng dãy rủa, làm cho bụi đất tung bay, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ kêu rên. Mặc dù gỗ thô trình độ cứng cấp kém xa quái vật lân giáp, nhưng mà tại tốc độ cùng lực lượng tăng thêm dưới, cự quái cơ thể cùng giấy không có gì khác biệt, bị gỗ thô dễ như trở bàn tay xuyên thấu. Mắt thấy đồng bạn bị trọng thương sắp chết, cái khác cự quái sôi nổi gầm thét thị uy, vô cùng cảnh giác nhìn về phía trước cự thần binh. Chúng nó cố gắng dùng tiếng giống dọa lùi cương địch, nhưng mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả, vì cự thần binh còn đang ở phi tốc tới gần. Hống cự quái kiến hình, ngay lập tức tập kết thành trận, bày ra phòng ngự trận hình. Ai ngờ lại có một mảnh bóng đen đánh tới, đồng dạng hay là từng cây bóng loáng gỗ thô, giống như giống cây lao từ trên trời giáng xuống. Gầm thét thị uy cự quái bị gỗ thô bao trùm đánh trúng, như là xuyên tại cái thẻ côn trùng, liều mạng muốn dãy rủa thoát khỏi, cảnh tượng quả thực vô cùng thê thảm. Còn lại cự quái kiến hình, sợ tới mức tứ tán né ra, sợ thì rơi vào bị gỗ thô xuyên thân kết cục. Theo sát phía sau những quái vật kia, đã trở nên không biết làm sao, thậm chí có quái vật còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này mặt đất bắt đầu chấn động, liên tiếp có tiết tấu trầm đục từ phương xa truyền đến, cách mình càng ngày càng gần. Rất nhanh bọn quái vật liền thấy, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, phảng phất sơn phong giống như đè ép đến. Thân cao chừng hơn 10 mét cự quái, còn không có vượt qua thân ảnh này mu bàn chân, bị to lớn bàn chân không ngừng giẫm thành bánh thịt. Cự thần binh tại quân đoàn quái vật bên trong tùy ý tra đạp, ở đâu tụ tập quái vật số lượng nhiều, ở đâu rồi sẽ nên đón to lớn truy dây xích. Bọn quái vật căn bản không có cơ hội trốn tránh, trong nháy mắt liền bị nện đến thịt nát xương tan, ngay cả một cái hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới. Nguyên bản điên cuồng quái vật, bây giờ lại như là bị hoảng sợ ra súc bình thường, tại rộng lớn bên trên bình nguyên tứ tán thoát khỏi. Hậu phương quái vật thấy thế, ngay lập tức điều khiển sàng nọ cùng máy ném đá tiến hành công kích, chỉ là rơi trên người cự thần binh về sau, lại căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Tại công kích trong quá trình nhìn, quân đoàn quái vật chủ soái cũng bị truy dây xích đánh trúng, đồng dạng biến thành một đám thịt vụn. Phát hiện chủ soái bỏ mình sau đó, quân đoàn quái vật tập thể tán loạn, chúng nó tranh nhau chen lấn vào mệnh, sợ chậm một bước bị nện thành bánh thịt. Cự thần binh tốc độ thì tăng lên tới cực hạn, như là nhấp nhô đỉnh núi, phía trên bình nguyên cực tốc lao vụt. Hai con to lớn bàn chân giẫm đạp phía dưới, vô số quái vật trở thành thịt nát, tại đây một phen xung kích phía dưới, quân đoàn quái vật cũng sớm đã quân lính tăng dã. Gấp tiếp theo liền thấy cự thần binh rút ra trường kiếm, đối trên mặt đất quái vật đánh tới quét tới, mỗi một đợt công kích đều có thể thu hoạch hàng trăm hàng ngàn quái vật tính mệnh. Tại thu hoạch trong quá trình, quần quần năng lượng không ngừng tràn vào đường chấn thể nội, xây dựng phong ấn thì tại liên tiếp không ngừng mở ra. 20 cấp, 30 cấp, 50 cấp. Không cần bao lâu thời gian, đường chấn liền đã tấn thăng đến rồi lãnh chúa cấp bậc, lại lần nữa có rồi năng lực phi hành. Đường chấn vẫn chưa đủ, vẫn như cũ không dừng lại cơ trường kiếm trong tay, đuổi giết những tia chạy tán loạn quái vật. Dù là quái vật liều mạng chạy trốn, mệt mỏi sắp thổ huyết, cự thần binh lại chỉ cần mấy bước là có thể đuổi kịp chúng nó. Tại quái vật tuyệt vọng trong tiếng gầm giống tức giận, trường kiếm một lần lại một lần quét ngang mà ra, đại địa bên trên khắp nơi đều là thịt vụn nội tạng, cùng bùn đất tạp vật trộn lẫn hòa vào nhau. Đường chấn đẳng cấp tiếp tục tăng lên, chỉ là tốc độ qua loa chậm lại, đẳng cấp càng cao tăng lên tốc độ thì càng chậm. Đường chấn cũng không thèm để ý, vẫn như cũ không ngừng truy sát quái vật, không định phóng chạy một. Phụ trách chặn đường lâu thành tu sĩ liên tục đuổi tới, bọn hắn mắt thấy tràng cảnh này, tất cả đều khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tại Thiên Khư thành gặp qua cự thần binh, vốn cho là lá siêu cấp pho tượng, không ngờ rằng lại là chiến tranh binh khí. Để người nhức đầu không thôi quân đoàn quái vật, lại trong thời gian thật ngắn bị đánh tan, bây giờ đang bị liên miên thu hoạch. Mặc dù trong lòng không ngừng hâm mộ, thế nhưng không có tu sĩ có can đảm tiến lên kiếm tiện nghi, đỡ phải chính mình cũng trở thành bị thu gặt đối tượng. Không biết bao lâu trôi qua, bên trên bình nguyên đã không nhìn thấy chạy quái vật, chỉ có khắp nơi trên đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Vì cự thần binh trả đạm, mặt đất một mớ hỗn độn, lật lên bùn đất vẩn cỏ cùng thi thể trộn lẫn hòa vào nhau, hoàn toàn chính là một bộ như địa ngục cảnh tượng. Cự thần binh cuối cùng ngưng giết chóc, yên tĩnh đứng trên bình nguyên, giống như lâm vào trạng thái ngủ đông. Có thể mặc dù là như thế, vẫn không có tu sĩ có can đảm tới gần dính đầy huyết đục cự thần binh, sợ nó tiếp theo một cái chớp mắt rồi sẽ rút kiếm công kích. Cự thần binh đứng yên bất động, cũng không phải xuất hiện trục trặc, mà là vì đường chấn đã lên tới 100 cấp. Dựa theo thực lực đẳng cấp chuyển đổi, đường chấn cảnh giới bây giờ hẳn là vương cấp tu sĩ, đã triệt để siêu thoát phàm tục. thẩm tra lâu thành tu sĩ đẳng cấp xếp hạng, quả nhiên mình đã danh liệt thứ nhất, đem tên thứ hai vùng ra cực khoảng cách xa. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù chưa hẳn có thể từ đầu tới cuối duy trì, nhưng cũng đủ để kinh ngạc vô số lâu thành tu sĩ. Tin tưởng giờ khắc này bắt đầu, Đường Chấn sẽ thanh danh truyền xa, bị Tam Thiên chiến khu tu sĩ biết được. Trận chiến này thu hoạch vượt xa tưởng tượng, đại giới cũng rất đại, lâu năm thiếu tu sửa cự thần binh trải qua trận này, đã đạt đến sử dụng cực hạn. Có thể không bao lâu, nó rồi sẽ trở thành một tôn chân chính pho tượng, cũng không còn cách nào đạp vào chiến trường. Đường Chấn cũng không phải vô cùng để ý, có thể sử dụng cự thần binh dẫn trước một bước, vốn là đã rất khó được sự việc. Liền xem như hắn nghĩ dựa này đại sát tứ phương, cơ thạch bình đài thì tuyệt đối sẽ không cho phép, sử dụng thời hạn hẳn là còn sót lại chuẩn bị ở sau. Tại đây chàng chiến khu ở giữa đối bính bên trong, cho dù Đường Chấn trước giờ tấn thăng vương cấp, vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng đại cục, Đường Chấn đồng dạng sẽ không tận lực cưỡng cầu, hắn hiện tại tự hỏi vấn đề, là tại cự thần binh báo hỏng trước đó, làm hết sức thu hoạch nhiều hơn nữa quái vật. Dù là hắn là vương cấp tu sĩ, đều không thể đạt tới cự thần binh thu hoạch hiệu suất, là cái này to lớn hình thể mang tới ưu thế. Điều ra địa đồ nhìn thoáng qua, Đường Chấn không để ý tới quan chiến lâu thành tu sĩ, trực tiếp quay người hướng phía xa xa đi đến. Hắn muốn đi trước kế tiếp thành thị, săn giết nhiều hơn nữa quái vật, tại cự thần binh báo hỏng trước đó, tuyệt đối sẽ không dừng bước lại. Nhìn thấy cự thần binh sau khi đi xa, quan chiến lâu thành tu sĩ nhóm nhẹ nhàng thở ra. Trên người bọn họ áp lực không nhỏ, sợ cự thần binh sẽ khóa chặt chính mình, sau đó dùng cái kia thanh cự kiếm đem chính mình chụp thành thịt nát. Đến rồi giờ này khắc này, tất cả mọi người đoán ra cự thần binh khống chế người, tất nhiên là đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ. Bằng không đối mặt phong phú điểm tích lũy ban thưởng, địch nhân căn bản không thể nào buông tha bọn hắn. Người quan chiến bên trong Vũ Cửu lại cho rằng cự thần binh người thao túng chính là Đường Chấn, phóng tầm mắt cả tòa Thiên Khư thành bên trong, chỉ có Đường Chấn một người có loại năng lực này. Phát hiện bí mật này về sau, Vũ Cửu trong lòng mơ hồ có một loại bề bại. Không ngờ rằng chính mình Đường Đường Cửu tinh thần tướng, nhưng không sánh được Đường Chấn tên này vừa mới biến thành tạo vật chủ tân tú, cái này khiến hắn cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Đường Chấn kinh sau trận chiến này, tất nhiên sẽ tại trên bảng xếp hạng danh liệt thứ 1, giữa hai người chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Hâm mộ Đường Chấn vận khí tốt đồng thời, Vũ Cửu đồng dạng không cam tâm nhận thua, tại cái khác lâu thành tu sĩ nhặt chiến lợi phẩm lúc, hắn đã nhanh chân hướng về phương xa đi đến. Đường Chấn có thể làm đến sự việc, hắn không có lý do gì làm không được, giờ phút này Vũ Cửu đã đem Đường Chấn trở thành đối thủ cạnh tranh, thề phải tại xếp hạng trên liều cái cao thấp. Chương 2586, thành phá sắp đến chương 2586, thành phá sắp đến hành tẩu tại hoang vu đại địa bên trên, tuyệt vọng khí tức càng phát ra nồng đậm, dường như thế gian đã lại không hy vọng tồn tại. Sinh mệnh triệt để tuyệt tích, tử vong mới là chủ đề vĩnh hằng. Quân đoàn quái vật con đường tiến tới bên trên, vứt bỏ nhìn đến không hết thi cốt hải cốt, những kia gà chó cùng người hạ thôn trang, tức thì bị trực tiếp san thành bình địa. Tại một phiến đất hoang vu bên trong, như là đỉnh núi giống như cao lớn cự thần binh, chính xây dịch bước chân chậm rãi tiến lên. To lớn bàn chân lúc rơi xuống đất, phát ra trầm muộn tiếng vang, so sánh lúc trước lúc chiến đấu tấn tiệp như phong, lúc này cự thần binh nhịp chân rõ ràng nặng nề. Chỉ có Đường Chấn hiểu rõ, cự thần binh trạng thái đã càng ngày càng kém, giả sử thay người đến điều khiển lời nói, cự thần binh sợ là căn bản là không có cách tiến lên. Liền xem như Đường Chấn bản thân, thì vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng giống như. Dựa theo trên bản đồ biểu thị, hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách cũng không xa, lướt qua trước mặt đỉnh núi, hẳn là có thể đến tòa kia bị quái vật vây khốn thành thị. Đường Chấn đang thao túng trong quá trình, cảm giác được cự thần binh có ngông lung ý thức, hiểu được nó một mạc ý nghĩ. Như loại này chiến tranh binh khí, nên oanh oanh liệt liệt ngược lại trên chiến trường, này đồng dạng là cự thần binh trong lòng lý tưởng kết cục. Tê liệt tại vô danh chi địa, trở thành một đống cũng không còn cách nào khởi động sát vụ, đây mới thật sự là bi ai. Đánh giá thời gian cùng khoảng cách sau đó, Đường Chấn tiếp tục đi tới, làm lướt qua phía trước sơn lĩnh về sau, cuối cùng nhìn thấy trên bản đồ đánh dấu thành thị. Đến không hết quái vật vây quanh thành thị, chung quanh thực vật đã bị làm sạch, chỉ còn lại có một mảnh cháy đen thổ địa. Vì hàng loạt quái vật tồn tại, dẫn đến ma khí phóng lên tận trời, khói mù lượn lờ cảnh tượng càng rõ rệt tà ác. Thành thị vùng trời bị trầm trọng mây đen che đậy, căn bản không nhìn thấy một tia ánh nắng, từng kia từng sợi sương mù màu đen như là sợi bông bình thường, hướng phía thành thị nội bộ không ngừng bay xuống. Đây là ma vật thủ đoạn công kích một trong, khi chúng nó tụ tập cùng nhau sau đó, ma khí là có thể tự phát hội tụ thành ma khí đám mây. Làm ma khí đám mây tích lũy đến nhất định nồng độ về sau, là có thể ngưng kết thành dạng đông thứ gì đó, hướng phía sinh linh tụ tập khu vực không ngừng bay xuống. Tại ma khí ảnh hưởng dưới, ngày bình thường vui tính hữu hảo hàng xóm, rất có thể tại ngươi không tưởng tượng được tình huống dưới, đột nhiên trở thành dữ tợn quái vật. Trên thực tế trong đoạn thời gian này, thỉnh thoảng liền sẽ có cư dân trở thành quái vật, sau đó chế tạo thảm thiết huyết án. Các binh sĩ chẳng những muốn đối kháng ngoại thành quái vật, còn muốn tiêu diệt toàn bộ thành nội quái vật, có thể kiên trì đến bây giờ mà không đình trệ, đã có thể được xem là một kỳ tích. Trừ ra quân phòng thủ liều chết chống cự bên ngoài, còn có hàng loạt thổ dân tu sĩ cùng lâu thành tu sĩ tham chiến, bằng không căn bản không thể nào kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thế cục đã trở nên càng phát ra bất lợi. Thủ thành quân dân trong lòng hiểu rõ, nếu lại không viện binh lời nói, thành phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hôm nay khắp nơi đều là quái vật, người người tự lo không xong, lại làm sao có khả năng phái binh cứu viện. Mặc dù biết cơ hội sắp đời, nhưng mà trong lòng vẫn luôn cất giữ một tia hy vọng, chờ mong có thể có kỳ tích xảy ra. Tàn phá trên tường thành, thủ thành sĩ binh nhóm chầm chậm vào phía dưới quái vật, dính đầy máu tươi cùng bụi đất trên mặt tràn đầy chết lặng. Không nhớ ra được trên tường thành chờ đợi bao lâu, chỉ biết là theo quái vật công thành bắt đầu, thì vẫn luôn chưa từng rời khỏi. Điên cuồng quái vật lần lượt phát động công kích, thủ thành sĩ binh thì liều mạng tiến hành phản kích, bất kể trên tường thành dưới, tất cả đều máu chảy thành sông. Binh lính thủ thành không ngừng tiến hành bổ sung, ban đầu cái đám kia sĩ binh cũng sớm đã toàn bộ bỏ mình. Trừ ra không giết xong quái vật bên ngoài, thủ thành quân dân còn muốn chịu đựng đói khát cùng ốm đau tra tấn, vì thiếu nước thiếu lương nguyên nhân, có đôi khi một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm. Vì ma khí lây nhiễm, nhường vết thương không cách nào khép lại, rất nhiều người bị thương chính là vì vậy mà chết mất. Về phần đi ngủ nghỉ ngơi, căn bản không có cố định thời gian, khi nào quái vật công kích chậm lại, liền vội vàng tranh thủ ngủ mở giấc. Các binh sĩ mỏi mệt đến cực điểm, chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ ngay lập tức tiếng ngáy như sấm. Có sĩ binh một ngủ không tỉnh, chỉ vì hao hết rồi cuối cùng thể lực, trong giấc mộng lặng yên không tiếng động chết đi. Quái vật lại công thành rồi, tất cả mọi người mau dậy. Mặc rách dưới khải giáp tướng quân đi tới, dùng thanh âm khàn khàn giống to, có lẽ là bởi vì quá mức mệt mỏi duyên cớ, thân hình cao lớn cũng sớm đã trở nên còn xuống lên. Đáp lại người lác đác không có mấy, vì những binh lính này đồng dạng mỏi mệt đến cực điểm, thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn nói một câu. Bọn hắn loạn trà loạn choạng mà đi đến bên tường thành bên trên, nhìn chen chúc mà đến quái vật, mỏi mệt chết lặng trên mặt không có một tia nét mặt. Quái vật chính giống như là thủy triều vào tới, chúng nó sẽ theo loang lộ vách tường trèo lên trên, sau đó tìm cơ hội nhảy đến trên đầu thành. Các binh sĩ việc cần phải làm chính là liều chết giữ vững tường thành, tuyệt đối không cho quái vật xông vào trong thành thị. Để người cảm thấy hoang mang là quái vật công kích lực độ cũng không phải rất mạnh, luôn luôn điều động một ít pháo hôi quái vật tham chiến, dùng cái này đến tiêu hao quân phòng thủ lực lượng. Những địa chiến tử thi thể của quái vật sẽ bị kéo về quái vật trận doanh bên trong, ném vào trong đống lửa đảm nhiệm đồ ăn. Đây thật ra là quái vật âm mưu, chúng nó dùng loại phương thức này đào thải cấp thấp quái vật, đồng thời đem tinh anh quái vật bảo lưu lại tới. Tức là vì quái vật có lực lượng, đã sớm có thể công phá thành thị, thế nhưng chúng nó hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Chờ đến thời cơ thích hợp, tinh anh quái vật rồi sẽ phát động công kích, dơ lên đem thành thị công hãm. Chiến đấu sắp bắt đầu, trên đường thành quân dân đã làm tốt chuẩn bị, tất cả quá trình máy móc mà chết lặng. Một tên lão binh đem trong tay cung nỏ lên dây cung, dị vãng vô cùng sự tình đơn giản, bây giờ lại thử 3 lần mới hoàn thành. Trong lòng ngầm thở dài, hắn biết mình không kiên trì được bao lâu, nhưng lại không dám tùy tiện ngã xuống. Vì người nhà của hắn còn đang ở trong thành, đối mặt giữ tợn quái vật, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lão binh duy nhất có thể làm sự việc, chính là làm hết sức giết nhiều một ít quái vật, kiên trì đến hy vọng đến một khắc này. Ha ha ha. Vừa mới đem nỗ tiễn lắp đặt lên đi, lão binh liền nghe đến bên cạnh truyền đến một hồi thanh âm quái dị, phản phất là theo trong cổ họng phát ra, mang theo đè nén đau khổ cùng điên cuồng. Không tốt. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lão binh đột nhiên lấy ra bên hông truy thủ, đối phương hướng âm thanh truyền tới đâm tới. Lão binh truy thủ tại tường thành trên tảng đá mài qua, từ đầu tới cuối duy trì chừng đủ sắc bén độ, một đao kia dễ như trở bàn tay địa thứ vào bên cạnh sĩ binh cơ thể. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy sĩ binh vặn mèo khuôn mặt, nhìn lên tới như là giữ tợn ác quỷ. Trong miệng của hắn mọc đầy rồi răng nanh, đang chuẩn bị phát động đánh lén, kết quả lại bị lão binh trước giờ phát hiện dị thường. May mắn là lão binh kinh nghiệm phong phú, bằng không hắn đã bị cắn đứt rồi cổ, tại thương tới yếu hại tình huống dưới, không ai có thể cứu trở về tính mạng của hắn. Mau ra tay đem nó ném xuống, người kia trở thành quái vật. Lão binh hét lớn một tiếng, bên cạnh sĩ binh thì tỉnh ngộ lại, bọn hắn cùng nhau tiến lên, đem biến dị sĩ binh theo trên tường thành đẩy xuống dưới. Ma hóa sĩ binh rớt xuống tường thành, ngay lập tức bị ùa lên quái vật nuốt hết, đồng thời còn có đến không hết quái vật leo lên thành tường, tàn khốc thủ thành chiến đấu chính thức mở màn. Tương tự chiến đấu phát sinh qua rất nhiều lần, thủ thành sĩ binh đã sớm tập mãi thành thói quen, bọn hắn hiện tại có khả năng làm sự việc chính là liều mạng đem bỏ lên quái vật lại đánh lại. Chỉ là lần chiến đấu này, theo tới rõ ràng không giống nhau. Thủ thành quân dân rất nhanh phát hiện, quái vật thế công dị thường mạnh mẽ, một đợt nối một đợt quái vật không ngừng vào tới. Đồng thời còn có quái vật ném mạnh thạch đầu, hơi không cẩn thận rồi sẽ bị đánh trúng, vận khí không tốt rồi sẽ trực tiếp mất mạng. Thủ thành sĩ binh không người thay thế, thỉnh thoảng còn có người mệt ngã trên mặt đất, mặc cho quân quan làm sao đấm đá gầm thét thì đứng không dậy nổi. Thủ thành quân dân trong lòng sôi nổi sinh ra một loại dự cảm bất tường, có thể hôm nay chính là thành phá đi ngày. Không có qua bao lâu thời gian, thì có quái vật xông lên đầu tường, mạnh mẽ đâm tới trong quá trình, không ngừng có sĩ binh đổ vào quái vật móng nhọn ở dưới. Mỗi khi lúc này, thì có tu sĩ xông lên, đem quái vật vây quanh săn giết. Tu sĩ số lượng cuối cùng có hạn, leo lên thành tường quái vật lại càng ngày càng nhiều, mắt thấy đầu tường muốn triệt để thất thủ. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ngoài thành quái vật lại đột nhiên lọt vào đánh lén, đến không hết cự thạch từ trên trời giáng xuống, đem quái vật liên miên nện thành thịt nát. Chương 2587, ngoài thành hỗn chiến. Chương 2587, ngoài thành hỗn chiến. Tất cả lớn nhỏ thạch đầu từ trên trời giáng xuống, đem công thành quái vật nện đến chạy tứ tán, đồng thời không ngừng nhìn đầu đội lên thiên không, sợ còn có những tảng đá khác rơi xuống. Trong lòng càng tràn đầy sợ hãi cùng hoang mang, không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống, tại sao lại có nhiều như vậy thạch đầu mút trời mà hàng. Về phần những kia cao cấp quái vật, thì đúng vương xa triển núi lớn tiếng gầm thét, thanh âm bên trong mang theo uy hiếp cùng cảnh cáo. Trên tường thành những kia quân phòng thủ chính trợn mắt hốc mồm nhìn phương xa, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Chỉ vì ở phía xa trên sườn núi xuất hiện một to lớn thân ảnh, đang không ngừng hướng quái vật ném mạnh thạch đầu, giống như dương hạt cắt giống như. Đem thạch đầu ném ra sau đó, kia bàn tay khổng lồ rồi sẽ đào khoét địa diện, tiếp tục bắt lấy đá vụn xem như vũ khí. Trong núi tảng đá cứng rắn lại trở nên như là đậu hũ, bị cự thủ dễ như trở bàn tay địa bẻ vụn. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, triền núi liền bị đào ra hai cái hố to, với lại này hố to diện tích còn đang ở không ngừng phóng đại. Ông trời của ta, này rốt cuộc là thứ gì? Thủ thành quân dân vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là pho tượng kia thể tích, làm không cẩn thận được có mấy trăm mét cao. Chỉ là nhìn xem này cự tượng mục tiêu công kích, rõ ràng là nhằm vào quái vật, toàn bộ hành trình không có một khối đá rơi trên tường thành. Đối với thủ thành quân dân mà nói, đây chính là bọn họ khổ đợi hy vọng. Cự tượng tiêu diệt quái vật, chẳng khác nào là giúp đỡ chính mình, đồng thời giải quyết phá thành nguy cơ. Nay cự tượng dường như bạn không phải địch, rốt cục là từ đâu tới cứu binh? Đầu tướng thủ tướng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, những khả năng kia cung cấp viện thủ cứu binh, tựa hồ cũng cùng này cự hình pho tượng kéo không lên quan hệ. Ta biết thứ này, tại Thiên Khư thành gặp qua, trừ ra nó bên ngoài, còn có một cái đồng dạng lớn nhỏ pho tượng. Một tên hiệp trợ thủ thành thương nhân la lớn, ngữ khí của hắn kích động dị thường, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình kinh sợ. Thương nhân nằm mơ đều không có nghĩ đến, Thiên Khư thành cự hình pho tượng chẳng những là sống, còn có thể chạy ra khoảng cách xa như vậy công kích quái vật. Theo thương nhân một tiếng la lên, càng ngày càng nhiều thủ thành cư dân nhận ra cự thần binh, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đã từng đi qua Thiên Khư thành. Đoạn thời gian trước nhận được Thiên Khư thành chủ cầu viện, nói Thiên Khư thành bị phản nghịch chiếm cứ, hy vọng chúng ta có thể phái binh tiêu phỉ. Chẳng qua là lúc đó thành nội bên ngoài quái vật tàn sát bừa bãi, nhân viên khẩn trương thái quá, căn bản không thể nào điều động viện binh. Thời gian lâu như vậy quá khứ, cũng không biết Thiên Khư thành tình huống làm sao, này pho tượng to lớn lại vì sao đột nhiên đến. Thiên Khư thành bây giờ quy ai không chế, thủ thành tướng quân cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn biết cự hình pho tượng có thể hay không giúp đỡ đánh lui quái vật, thân mình lại có hay không là quái vật. Tất cả mọi người cho ta chống đỡ, bây giờ chúng ta có rồi viện binh, tranh thủ dơ lên đem quái vật đánh lui. Mặc dù trong lòng hoài nghi nặng nề, thủ thành tướng quân nhưng không sai qua cổ vũ sĩ khí cơ hội, đồng thời hạ lệnh lại từ trong thành triệu tập nhân viên. Chỉ cần là nam tử trưởng thành, thì toàn bộ kéo lên đầu tường tham chiến, như có người kháng mệnh chém thẳng không dung tha. Tiếp tục quan sát cự thần binh, thủ thành tướng lĩnh lại có phát hiện trọng đại, này đột nhiên xuất hiện cự hình pho tượng dường như đã không cách nào di động. Vì làm chung quanh thạch đầu đảo quang chi về sau, cự hình pho tượng sẽ dùng hai tay di động cơ thể, hai chân nhưng thủy chung không cách nào động đậy. Nếu cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện cự hình pho tượng đang đào móc thạch đầu lúc, thỉnh thoảng xuất hiện chỉ trệ hiện tượng. Nay cự hình pho tượng hẳn là chiến tranh khối lỗi, chỉ là nhìn xem tình trạng của nó, sợ là căng cứng không được bao lâu. Bên cạnh có lâu thành tu sĩ tới gần, đúng thủ thành tướng quân giải thích, trong ánh mắt nhưng lại có nồng đậm hâm mộ. Chỉ vì tại thời gian ngắn ngủi, bị thạch đầu đập chết quái vật vô số kể, cái này mang ý nghĩa đẳng cấp phi tốc tăng lên. Rốt cục là cái nào hảo vận ra hỏa, lại nắm trong tay bộ này chiến tranh khối lỗi, quả thực chiếm hết chỗ tốt. Hâm mộ ghen tị đồng thời, còn có một tia may mắn, vì cự thần binh đã không cách nào di động. Bằng không chẳng những quái vật sẽ bị cướp sạch, ngay cả tình cảnh của bọn hắn thì rất nguy hiểm, rất có thể sẽ trở thành truy sát đối tượng. Theo cạnh tranh quy tắc sửa đổi, khác nhau chiến khu ở giữa lâu thành tu sĩ, trong nháy mắt tiến nhập đối địch trạng thái. Nếu như không phải đối tác hợp tác, vậy liền thuộc về quan hệ thù địch, lúc gặp mặt khó tránh khỏi tranh đấu xảy ra. Xử lý đối địch tu sĩ đồng dạng có ban thưởng, hơn nữa còn sẽ tuân ra đủ loại vật chiến lợi phẩm, xa so với săn giết quái vật thu hoạch cao hơn. Chúng ta thì đi qua nhìn một chút, nếu có cơ hội, liền đem này chiến tranh khôi lối đoạt tới. Một đám lâu thành tu sĩ tụ tập lại một chỗ, ngắn ngủi sau khi thương nghị, gọn gàng mà linh hoạt quyết định được chủ ý bọn hắn lưu tại trong tòa thành này, vốn là vì săn giết quái vật, bây giờ càng lớn chỗ tốt bày ở trước mặt, nói cái gì cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ. Ngay tại lâu thành tu sĩ nhóm bàn bạc đồng thời, thành đàn quái vật tuôn hướng cự thần binh, đen nghịt hiện đầy chân núi đồng ruộng quân phòng thủ áp lực giảm nhiều, mặc dù vẫn như cũ còn có quái vật công thành, nhưng mà số lượng đã không bằng lúc trước 1/10. Đối với những quái vật này mà nói, cự thần binh uy hiếp lớn hơn, nhất định phải ưu tiên tiêu diệt. Về phần tòa này cư dân thành phố, bất quá chỉ là cá trong chậu, căn bản không đội ở đem nó công chiếm. Xa xa trên sườn núi, Đường Chấn nhìn hướng điên cuồng vọt tới quái vật, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn lúc trước vứt bỏ đá vụn mục đích chính là thu hút quái vật chủ động tới gần, kể từ đó là có thể thành tốt săn giết, lúc này cự thần binh đã triệt để mất đi hành tẩu năng lực, bằng không Đường Chấn làm sao đến mức ra hạ sách này. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Đường Chấn mới biết thu hút quái vật nhích lại gần mình, chỉ vì tại đây chủng hình thái dưới, cự thần binh lực uy hiếp đã yếu đi rất nhiều. Đổi thành đứng thẳng trạng thái cự thần binh, những quái vật kia căn bản không dám tới gần, mà là xa xa đối lập hoặc thoát khỏi. Không có qua bao lâu thời gian, quái vật liền đã bật lên, chúng nó đối cự thần binh không ngừng cuồng hống, sau đó như ong vỡ tổ dâng lên. Cự thần binh ngưng bước bỏ thạch đầu, mặc cho quái vật vây quanh chính mình, nhường quái vật cảm giác chính mình chiếm thượng phong. Nhìn thấy vây quanh cự thần binh quái vật không có lọt vào công kích, cái khác quái vật ngay lập tức phát ra hưng phấn tiếng giống, như ong vỡ tổ dâng lên. Chẳng qua trong nháy mắt, cự thần binh liền bị đếm không hết quái vật vây quanh, chúng nó đối cự thần binh không ngừng cắn xé cào, cố gắng đem nó tổn hại phá hoại. Kết quả bận rộn hồi lâu, cự thần binh lại bình yên vô sự. Xa xa quan sát lâu thành tu sĩ thấy thế, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cự thần binh phòng ngự như thế cường hãn, lại như thế nào mới có thể đủ đem nó đột phá cũng khống chế. Mắt thấy đến gần quái vật càng ngày càng nhiều, vẫn luôn trầm mặc cự thần binh đột nhiên bắt đầu chuyển động, hai cái cánh tay tráng kiện không ngừng bung đẩy, đem bên người những quái vật kia quét sạch. Hai cái cánh tay huy động tốc độ nhìn như chậm chạp, lại cũng chỉ là tương đối kia to lớn hình thể mà nói, nhưng trên thực tế vung vẫy tốc độ lại là cực nhanh. Trung quanh quái vật né tránh không kịp, bị liên miên nện thành bánh thịt, thương vong vô số kể. Mắt thấy cự thần binh đại phát thần uy, bọn quái vật sợ tới mức hoảng sợ thoát khỏi, kết quả lại bị cự thần binh rút ra đại kiếm không ngừng chụp chết. Vô dụng thời gian bao nhiêu, trung quanh quái vật liền bị kiểm tra không còn, khắp nơi đều có huyết nhục hải cốt. Ai ngờ đúng lúc này, cự thần binh huy động đại kiếm cánh tay đột nhiên dừng lại, sau đó nặng nề rủ xuống tới. Tại hai chân chết hành tẩu năng lực sau đó, cự thần binh một cánh tay lần nữa mất linh, dưới mắt chỉ có một cánh tay có thể bình thường sử dụng. Bất kể chạy tán loạn quái vật, hay là xa xa vụng trộm quan sát lâu thành tu sĩ, thấy thế tất cả đều mừng rỡ. Mất đi một cánh tay cự thần binh, liền như là đại loan lão hổ bình thường, tính uy hiếp yếu đi rất nhiều. Ẩn núp lâu thành tu sĩ cuối cùng ra tay, mục tiêu công kích của bọn họ chính là cái kia còn có thể động đậy cánh tay. Tại quái vật vây thành trong khoảng thời gian này, bọn này lâu thành tu sĩ thu hoạch tương đối khá, bây giờ đã có thể sử dụng không ít tu sĩ kỹ năng. Bọn hắn hợp tác phát động công kích, dùng tu sĩ kỹ năng điều khiển cỏ dại dây leo sinh trưởng tốt, trong nháy mắt liền đem cự thần binh nửa người dưới một mực trói lại. Dây leo tiếp tục lan tràn lên phía trên, cuốn chặt lấy rồi cự thần binh cơ thể cùng báo phế cánh tay, mục đích đúng là phòng ngừa cự thần binh chơi lừa gạt. Sau đó chỉ thấy dây leo như là linh xà bình thường, hướng phía cái kia có thể hoạt động cánh tay quấn quanh mà đi, chuẩn bị đem cự thần binh cho triệt để bẫy chết.